Chương 540, tuần tra 2, chương 540, tuần tra 2, dị tộc thường xuyên ẩn hiện địa phương. Diệp Minh nghe chút lời này, không những không sợ, ngược lại mong đợi. Tuần tra khu vực này, không đơn thuần là chúng ta một tiểu đội a. Đúng vậy, Tử Linh đầm lầy bực này nguy hiểm địa vực, bình thường đều sẽ an bài 4 chi đội ngũ tiến hành tuần tra, lần này là Ngụy Sơn nhận nói. Nếu như thế, cũng không có cái gì đáng oán hận, đều thu thập một chút đi, sau một nén nhang xuất phát. Diệp Minh thản nhiên nói, cái này, đội trưởng, tiểu đội chúng ta nhân viên chưa bổ đủ đâu, ngài nhìn mấy người gặp Diệp Minh như vậy tích cực, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vị này đội trưởng mới, đến cùng là vô chi vô úy, hay là đã tính trước? Không cần phiền phái như vậy, chỉ mấy người các ngươi đi, đi sớm về sớm. Diệp đội trưởng, tiền nhiệm đội trưởng hình tiền bối thế nhưng là hóa thần trung kỳ tu vi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, gọi các ngươi chuẩn bị ngay, ở chỗ này làm phiền cái gì? Diệp Minh bỗng nhiên sầm mặt lại, quát lớn. Là, đội trưởng, đám người một cái giật mình, không dám lại nói cái gì gật đầu nói phải. Sau đó trên mặt thần sắc lo lắng bay đến chính mình nghỉ ngơi tinh thất. Sư thơ ngươi lưu lại. Diệp Minh gọi lại muốn về tinh thất nữ tử Thanh Thuần. Đội trưởng, nàng này nghi ngờ nhìn về phía Diệp Minh. Ngươi cho ta kỹ càng giới thiệu một chút Tử Linh đầm lầy đi. Diệp Minh mặc dù không sợ, nhưng hiểu rõ ở trong đó tình hình vẫn là phải, hắn cũng sẽ không tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, lô mang đâm đầu xông thẳng vào đi. Nữ tử Thanh Thuần trên mặt vui mừng, xem ra vị này mới tới đội trưởng cũng không phải là hoàn toàn không đáng tin cậy người, thế là nhanh chóng giới thiệu, tốt đội trưởng, Tử Linh đầm lầy ở trên trời bên thành bên ngoài một nén nhang trôi qua rất nhanh, bảy người một lần nữa về tới đại sảnh. Đã chuẩn bị xong, lên đường đi. Diệp Minh không chần chờ cái gì, ra lệnh một tiếng người liền can ra đại sảnh, thẳng đến phụ cận một tòa truyền tống thạch điện đi. Đến truyền tống thạch điện, Diệp Minh nộp lệnh bài thân phận sau, một nhóm 8 người chia hai đợt, đứng ở trong truyền tống trận. Kết quả tại từng mảnh trong bạch quang, 8 người tất cả đều chuyển ra Thiên Nguyên thành, xuất hiện ở một cái lạ lẫm địa phương. Diệp Minh cùng sư thơ bọn người cùng một chỗ truyền tống ra ngoài, các loại truyền tống quang mang tản ra sau, liền hướng bốn phía quét qua. Đây là một chỗ diện tích không lớn thất, dưới chân là một tòa đơn hướng trận pháp truyền tống, mà trên vách tường bốn phía chớp động lên đủ loại phù văn, bị cấm chế che đậy ở bộ dáng. Diệp Minh không chút hoang mang đi xuống truyền tống trận, sư thơ đám ba người vừa thoát khỏi một chút mê muội sau, cũng đi theo xuống tới. Lập tức, truyền tống trận bạch quang chớp liên tục, Ngụy Sơn bọn bốn người cũng truyền tống tới. Lúc này, Diệp Minh sớm đã quan sát rõ ràng chung quanh tình hình, mấy người thích ứng một lát sau, Diệp Minh mấy bước đã đến thạch thất trước cửa, móc ra thanh minh vệ ngọc bội sùng cửa lớn nhoáng một cái. Lập tức một cỗ thanh quang bắn ra, trên cửa đá phủ văn một trận phiêu động sau chậm rãi mở ra, hiện ra một đầu rộng khoảng một trượng thông đạo, nghiêng thông hướng phía trên. Diệp Minh không nói hai lời, kim quang lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng bắn ra. Phía sau bảy tên thủ hạ thì lập tức từng cái thi triển đột thuật, theo sát mà ra. Đến lúc cuối cùng một người rời đi thạch thất không lâu, cửa đá linh quang chớp lên bên dưới, chậm rãi tự động đóng lên. Thoát ra thông đạo sau, linh quang lóe lên, mấy người xuất hiện ở một ngọn núi nhỏ trên không, thân hình hơi ngừng lại bốn phía quét mắt. Nơi này là một mảnh có chút hoang vu khu vực đồi núi, liếc nhìn lại, xung quanh tất cả đều là lớn nhỏ gò núi, xanh gì, hoàn toàn yên tĩnh an hòa cảnh tượng. Đây chính là man hoang rồi sao? Diệp Minh đánh giá một hồi, sau đó hướng về phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp ở phía xa cách xa trăm dặm nơi khác phương, từng đoạn to lớn vô cùng tường thành có thể thấy rõ ràng. Tường thành tại một mảnh trắng mênh mông trong quang mang, phiêu động lấy các loại phù văn, dù cho cách xa như thế, vẫn nhưng nhìn đến bọn chúng chớp động kinh người linh quang. Căn cứ trước đây hiểu rõ, Thiên Nguyên thành đối mặt man hoang thế giới cự tường, căn bản không có cửa thành hai tộc nhân yêu ra vào man hoang nhất định phải dựa vào trong thành truyền tống trận mới có thể. Kể từ đó, tại Lít Nha Lít Nhít cấm chế phối hợp xuống, Thiên Nguyên thành liền mức độ lớn nhất tránh khỏi bị dị tộc lẫn vào khả năng. Diệp Minh ánh mắt chớp động nhìn tường thành một lát, quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, theo vừa rồi sư thơ giới thiệu nói, Tử Linh đầm lầy ngay tại phương hướng này bên ngoài 2 vạn dặm địa phương. Nơi đó bởi vì địa hình đặc thù, có thể trình độ nhất định che đậy thần niệm quét hình, cho nên thường có dị tộc gần nút trong đó, làm giám thị Thiên Nguyên thành một cái lô cốt đầu cầu. Bất kể là phía trước ra trinh sát Thiên Nguyên thành, hay là từ trên trời bên thành phụ cận rút lui tiến vào man hoang, nơi này đều là một cái rất tốt điểm ẩn nút. Chương 541, dị tộc sơ hiện chương 541, dị tộc sơ hiện hơn 2 vạn dặm, đối với Nguyên Anh hậu kỳ trở lên tu sĩ tới nói, cũng không tính bao xa. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền tiếp cận đích đến của chuyến này, xa xa có thể thấy được một đầu quần quận lục tuyến xuất hiện trong tầm mắt. Các loại tiếp cận, liền có thể thấy rõ ràng, cái kia lục tuyến rõ ràng chính là một mảng lớn mơ mơ hồ hồ sương mù, mơ hồ có thể thấy được bên trong đủ mọi màu sắc chứng khí. Diệp Minh độn quang hơi dừng lại, một tay khẽ đảo chuyển, lập tức một khối đặc chế pháp bàn xuất hiện ở trong tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, pháp bàn lập tức sáng lên một tầng hồng quang. Đi theo phía sau hắn 7 người cũng thả chậm độn quang, nhao nhao lấy ra một cái đồng dạng pháp bàn, thi pháp đứng lên. Vật này tên là Dị Linh Quận, là Thiên Nguyên thành là mỗi tên tuần tra thủ vệ chuyên môn phối trí một loại pháp khí, có thể tại trong khoảng cách nhất định, có thể cảm ứng được dị tộc tồn tại. Chỉ bất quá bàn này bình thường chỉ có thể cảm ứng một phương nào hướng, đồng thời nếu là đụng phải có đặc thù thần thông dị tộc, liền không nhất định linh nghiệm. Nhưng nhiều người như vậy cùng nhau tế ra bàn này, phân biệt nhắm ngay một cái phương hướng, đem 4 phương 8 hướng giám sát đứng lên, dưới tình huống bình thường vẫn tương đối an ổn. Cho nên Diệp Minh bọn người nhao nhao xuất ra pháp khí này, thả chậm độ quang, cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập trong sương mù. Sau đó không lâu, người liên can ngay tại trong đó biến mất vô tung vô ảnh. Không biết nguyên nhân gì, vừa tiến vào đầm lầy sau, Diệp Minh bọn người thần niệm một chút bị hạn chế lớn, chỉ có thể ly thể khoảng 100 trượng. Đồng thời, những sương mù màu lục này nhìn đến lâu, sẽ sinh ra trùng điểm hiện tượng, vị dị không gì sánh được. Diệp Minh ở vào đội ngũ trung ương, cầm trong tay dị linh quật, chăm chú cảm ứng đến chung quanh có hay không dị tộc khí tức. Đồng thời, hắn đem thần thức toàn bộ thả ra, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lam mang, cẩn thận lưu tâm lấy xung quanh gió thổi cỏ lay. Mà mấy người khác đều tại hắn mấy chục trượng phạm vi bên trong tầng trời thấp phi độ lấy, căn bản không dám phân tán quá xa. Đồng thời giống Diệp Minh một dạng, người người cầm trong tay dị linh quật, cẩn thận tại cảm ứng khí tức. Bởi vì thân phụ tuần tra nhiệm vụ, muốn thường xuyên tuần tra dị tộc tung tích, bọn hắn không tiện bay quá cao, chỉ có thể ở tầng trời thấp chậm chậm tiến lên. Như vậy hơn 10 ngày xuống tới, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng lúc này hết sức chăm chú tuần tra nhiều ngày, mọi người đã cảm thấy mỏi mệt, lại là một khắc không dám buông lỏng. Ngay hôm đó, khi mọi người bay qua một mảnh tản ra mùi hôi thối nước bùn lúc, đột nhiên, một trận trầm thấp ong ong âm thanh truyền vào trong tai. Lập tức, nước bùn nước đọng mặt ngoài, đột nhiên bay lên hơn ngàn chỉ một nửa ngón tay dài quái trùng. Những quái trùng này bên ngoài thân phủ lấy một tầng đen kịt tỏa sáng giáp xác, trên không trung có chút tụ lại, trên lưng liền nhao nhao sáng lên linh văn màu bạc, lập tức tất cả đều bắn ra, giống như hơn ngàn chi mũi tên màu đen giống như bắn về phía bay ở phía trước nhất Ngụy Sơn. Không tốt, là bay giật trùng, bay ở phía trước nhất Ngụy Sơn sắc mặt trắng bệnh, hú lên quái dị sau, không chút do dự xoay người liền chạy. Đồng thời, hắn cuống quýt hướng sau lưng ném ra thanh đồng trùng lớn, mai rùa đại thuẫn các loại pháp bảo cùng phụ lục. Bay giận trùng độn tốc kỳ nhanh không gì sánh được, qua trong giây lát liền đụng phải thanh đồng trùng lớn, chỉ nghe một mảnh đang 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 giòn vang, bảo vật này tại một hơi bên trong bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, tại chỗ báo hỏng. Sau đó, bay giận trùng liền đụng phải mai rùa đại thuẫn. Thuẫn này tách ra chói mắt thanh mang sau, bay giận trùng tốc độ bị ngăn cản muốn ngăn. Nhưng sau đó, những quái trùng này hướng quy thuẫn linh quang mặt ngoài một nắm sấp, đem cái kia thật dài phảng phất ống hút một dạng giáp hút hung hăng đâm đi vào, đối với những linh quang này cuốn hút. Chỉ trong phiến khắc, mai rùa tâm chắn mặt ngoài linh quang cấp tốc cảm đạm, trở nên kéo kẹt loạn hưởng bất ổn đứng lên. Cũng may, hắn ném ra các loại linh phủ, lúc này rốt cục bộc phát ra cường đại uy năng, phong hỏa lôi điện các loại ngũ hành pháp thuật hỗn tạp cùng một chỗ, đánh vào những quái trùng này trên thân, phát ra ầm ầm tiếng vang, thanh thế rất là dọa người. Nhưng mà, những giáp trùng màu đen này thân thể vậy mà cứng rắn không gì sánh được, nhiều như vậy công kích, chỉ là tiêu diệt mấy chục cái mà thôi, đối với hơn ngàn con số lượng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phía trên đủ loại, nói rất dài dòng, nhưng phát sinh ở trong mấy mắt. Mắt thấy tấm chắn liền bị cắn nát, Ngụy Sơn không biết Diệp Minh vị này mới tới đội trưởng, phải chăng tới kịp cứu mình, nồng đậm cảm giác tuyệt vọng lúc này liền xông lên trong lòng của hắn. Trong nháy mắt tuyệt vọng đằng sau, Ngụy Sơn lập tức mặt lộ ngon sắc, đúng là xoay người đón bảy trùng liền bấm niệm pháp quyết thi pháp, hiển nhiên là muốn trước khi chết cắn xuống bảy trùng một miếng thì đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, một màn kinh người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ gặp một cái hỏa điểu màu bạc từ nơi không xa chớp mắt bay tới, đồng một chút, biến thành một mảng lớn biển lửa màu bạc, đem hắn cùng còn tại hút tâm chắn linh quang rất nhiều phi trùng toàn bộ bao khỏa trong đó. Một cú cực hạn hàn ý truyền đến, Ngụy Sơn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy lên. Mà những quái trùng kia hút linh quang động tác đột nhiên dừng một chút, sau đó tựa như dừng lại bình thường, cứng ở không trung. Tùy theo biển lửa màu bạc đột nhiên lăn mình một cái, ngân diễm do trước kia cực hàn chi ý trong nháy mắt trở nên nóng rực không gì sánh được, đốt cháy đến xung quanh không khí đều bắt đầu vặn mèo. Tại cái này cực lạnh cùng cực nhiệt giao thế thiêu đốt bên dưới, hơn ngàn quái trùng đột nhiên răng rắc vỡ vụn, sau đó hóa thành một phấn, lại bị nóng nở ra lạnh co lại trong nháy mắt cho đốt thành cho bụi. Nguyên lai, là Diệp Minh phóng xuất ra thái âm chân hỏa, tại trong chớp mắt đem nó một mẹ hút gọn. Mắt thấy kém chút đem chính mình cắn chết bay giận trùng bị tùy tiện diệt sát, Ngụy Sơn không khỏi ngu ngơ chỉ chốc lát, đợi kịp phản ứng sau, lập tức quay người hướng Diệp Minh cung kính hành lễ nói, đa tạ Diệp đội trưởng ân cứu mạng, van bối suốt đời khó quên. Ân, ngươi tựa hồ nhận ra loại quái trùng này, nhưng lại không gặp ngươi có cái gì tính nhắm vào thủ đoạn phòng bị, chẳng lẽ trùng này trước đó không có ở Tử Linh đầm lầy xuất hiện qua? Diệp Minh khẽ gật đầu sau hỏi, bẩm đội trưởng, cái này bay giận trùng chính là tại man hoang hiếm thấy một loại hung trùng, ẩn nấp công phu cực kỳ ghê gớm, độ tốc kỳ nhanh không gì sánh được, năng lực công kích cũng là lợi hại dị thường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Trước đây đã từng lưu thoán đến một chỗ khác triệu trạch địa phủ lê đầm lầy các cái khác địa phương, Tử Linh đầm lầy một mực không có nghe nói ra hiện qua trùng này, xem ra là mới di chuyển tới. Ngụy Sơn một bên thầm nghĩ không may, một bên đáp lời, thì ra là thế. Nếu là từ man hoang lưu thoán mà đến, cái kia hơn phân nửa không chỉ là này một đám. Con đường sau đó hay là cẩn thận chút đi, các ngươi không nên cách ta quá xa. Diệp Minh ám triển khai thần thức quét chung quanh mấy lần, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, liền làm an bài đạo. Chúng ta minh bạch. Giang Hàm vỗ ngực một cái, một mặt sợ sệt đạo. Những người khác đồng thời hướng Diệp Minh tới gần một chút. Diệp Minh lần nữa quét liếc chung quanh sau, mang theo 7 người tiếp tục tiến lên. Ngay tại Diệp Minh bọn người rời đi sau đó không lâu, nguyên bản yên tĩnh im ắng địa phương đầm lầy lại có động tĩnh mới. Chỉ gặp tại một chỗ thấp trũng nước bùn bên trong, đột nhiên nổi lên hai đạo màu xanh lá bóng dáng. Ảnh này chỉ có không đến cao 3 thước, lục mông mông không nhìn thấy thực thể. Đột nhiên, bên trong một cái bóng dáng lại mở miệng nói chuyện, hình một, nghệ cảm thấy người này như thế nào. Người này thật mạnh thần thức, ta đoán chừng muốn đối với nó phụ thân, chỉ sợ tám thành sẽ thất bại. Một cái khác bóng dáng cân nhắc chậm rãi nói ra. Cùng ta phán đoán một dạng, kể từ đó thì khó rồi. Chúng ta nhiệm vụ tại thân, nhất định phải mau chóng trà trộn vào trong nhân tộc, cùng ảnh nhận bắt được liên lạc. Thế nhưng là, gần nhất mảnh khu vực này nhân tộc thực sự có ít, trừ mấy người kia bên ngoài, đã có bao nhiêu ngày không thấy bóng dáng đến. Nhưng là tùy tiện xuất thủ, thực sự không phải cái lựa chọn sáng suốt. Không quản được nhiều như vậy, lại trì hoãn xuống dưới, chúng ta nhiệm vụ liền sẽ thất bại, sẽ lầm đại sự. Bị phát hiện cũng không có gì, cùng lắm thì cùng người này đại chiến một trận chính là, chẳng lẽ bằng vào chúng ta thực lực của hai người, còn cần sợ một cái hóa thần sơ kỳ nhân tộc ca, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một chút, trừ phụ thân người bên ngoài, đem mặt khác đều diệt đi, làm theo có thể chui vào Thiên Nguyên thành mà không bị phát hiện. Lời mới vừa nói, bóng dáng cắn răng nói ra. Cái này, tốt ta, nhiệm vụ lần này do ngươi làm chủ, ta sẽ phối hợp tốt ngươi. Kỳ thật, ta cảm thấy vừa rồi những phi trùng kia không sai, nhớ kỹ chúng ta khi đi tới, tại mặt khác mấy chỗ địa phương cũng phát hiện này hung trùng, chúng ta có thể đem nó dẫn tới, sau đó tốt, cứ làm như thế, mà lại, chúng ta còn có thể hai cái bóng dáng thương lượng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, địa phương đầm lầy lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chương 542, ảnh tộc chương 542, ảnh tộc trên con đường sau đó, Diệp Minh một đoàn người lại gặp được mấy lần vừa rồi loại kia bay giận trùng tập kích, nhưng ở Diệp Minh nhanh chóng xuất thủ phía dưới, cũng không có tổn thương gì. Lại là mấy ngày đi qua, bọn hắn đã đi tới lần này tuần tra nhiệm vụ quy định chỗ sâu nhất. Tại một chỗ lục mênh mông sương mù bên ngoài, Diệp Minh bọn người ở tại nơi này dừng bước. Diệp tiên bối, nơi đây chính là Tử Linh đầm lầy bên dưới, qua mảnh này lục vụ, liền bắt đầu tiến vào chân chính man hoang thế giới. Dĩ vãng tuần tra nhiệm vụ chỉ cần đến nơi này, liền có thể quay trở về, chúng ta bây giờ phải chăng muốn trở về? Hay là sư thơ chỉ vào trước mắt nồng vụ đề nghị? Đi, vậy liền trở về đi. Diệp Minh thản nhiên nói. Dọc theo con đường này, gặp được cái gì hiểm địa hoặc là độc trùng yêu thú, cái này mấy tên thủ hạ đều sẽ cho ra tương tự đề nghị, mà Diệp Minh cơ bản đều sẽ tiếp nhận, cũng sẽ không phản bác cái gì, cái này khiến hắn cùng mấy người ở giữa ở trung hòa hợp không ít. Ngụy Sơn cũng nói theo, có tốt, dị linh quận từ đầu đến cuối không có dự cảnh, nói do phủ cận hắn không có dị tộc cần nút, xem ra chuyến này xem như thuận lợi kết thúc, trở về đường, chúng ta cần đi một bên khác, dạng này có thể lấy tận khả năng thiếu số lần, tuần tra càng lớn khu vực. Tiểu đội tuần tra mỗi một lần nhiệm vụ thời gian là 3 tháng, ít nhất phải đem chính mình phụ trách khu vực tuần tra 2 lần trở lên. Cho nên, Ngụy Sơn có này nói chuyện. Ân, bất quá trước lúc này, còn phải muốn đem phiền phức xử lý lại nói. Diệp Minh hai mắt lam mang chớp động nhìn qua trước mắt nồng đậm lục vụ, đột nhiên nói câu để mọi người ngạc nhiên nói. Phiền phức. Vừa nghe đến hai chữ này, bảy tên nguyên anh tu sĩ lập tức khẩn trương lên, nhao nhao trên tay linh quang lấp lóe, lấy ra chính mình sở trường bảo vật, chuẩn bị đối địch. Một lát sau, một trận đinh thai nhức óc vụ vụ tiếng vang lên, đột nhiên, từ lục vụ kia bên trong bay ra một đoàn bay giận trùng, phô thiên cái địa một mảnh, số lượng chí ít có 7-8 ngàn chỉ. Công kích. Diệp Minh khẽ quát một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, một cây đen kịt tiểu kỳ phun ra. Quay tròn chuyển động một chút sau, dâng trào ra một cỗ lớn phong nhận màu đen, che kín phương viên hơn 100 trượng không gian, hơi một quyền sau, phong nhận liền hướng đối diện quái trùng thổi đi. Cả hai tốc độ đều nhanh vô cùng, tương đối vận động phía dưới, trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau một khắc, đinh 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 dày đặc kim thiết giao kích thanh âm vang lên, vô số phong nhận bao vây lấy bay giận trùng cùng cắt không thôi. Ma sư thơ, Ngụy Sơn cùng Giang Hàm bọn người ở tại Diệp Minh ra lệnh đằng sau, trước tiên tế ra trên tay bảo vật. Lập tức đao, kiếm, cờ, làm cho ấn các loại bảo vật mang theo to lớn uy năng, tại chói mắt trong linh quang, nện vào trong bầy trùng. Trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, hồ quang điện lở, tiếng vang ầm ầm xa xa lan truyền ra ngoài. Nương theo lấy Diệp Minh đám người công kích, bầy trùng mỗi tiến lên một trượng liền sẽ bỏ ra to lớn thương vong, từng cái lớn chừng ngón cái phi trùng thi thể ròng ròng mà rơi, tầng trời thấp phảng phất rơi ra một trận trùng vũ. Kỳ hì, hay là tiền bối lợi hại, nếu không phải tiền bối ngăn trở đại bộ phận bay giận trùng, chúng ta mấy cái coi như tao đương. Giang Hàm mị nhãn như tơ nhìn về phía Diệp Minh, ngoài miệng thỉnh thoảng tán dương. Tính tình, sư thơ không thể gặp nàng này phát tao bộ dáng, khinh thường cười nhạo một tiếng. Nhưng mà, Giang Hàm cũng không có sinh khí, chỉ là ung dung nói ra, có ít người cái nào, rõ ràng trong lòng chờ đợi vui vẻ muốn chết, lại muốn ra vẻ thanh thuần u mê bộ dáng, ai? Tội gì khổ như thế chứ? Cái kia cần ăn đòn ngữ khí, để cho người ta nghe chút liền muốn dạy dỗ nàng một trận. Sư thơ khó thở, một đôi mắt đẹp không tự chủ hướng Diệp Minh bên kia cong lên. Kết quả nàng này con ngươi trong nháy mắt phóng đại, trong miệng la thất thanh, tiền bối coi chừng. Chỉ gặp Diệp Minh dưới chân chỗ hư không, đột nhiên trống rông thêm ra một đạo phảng phất cái bóng nhàn nhạt hư ảnh đi ra. Cái bóng này vừa mới xuất hiện, liền thân hình thoát một cái, tự thân một chút kéo dài nhào về phía Diệp Minh. Thật can đảm. Diệp Minh phảng phất có đoán trước giống như, tại lục ảnh xuất hiện trong nháy mắt, tâm niệm vừa động, gọi ra một cái lồng ánh sáng màu vàng hộ thể, đồng thời thân hình thoát một cái, cực tốc hướng một bên lao đi. Nhưng mà, cái kia lục ảnh thân pháp quỷ dị không gì sánh được, chỉ là hai cái vặn mèo ở giữa, liền đuổi kịp Diệp Minh. Một chút nhào vào hắn hộ thể trên lồng ánh sáng, mà tầng này cứng cỏi dị thường lồng ánh sáng, đối với hai cái này lục ảnh tựa hồ không có gì bao lớn tác dụng, rất nhanh liền đột phá vòng bảo hộ phòng hộ, liền muốn bổ nhào vào Diệp Minh trên thân thể. Đúng lúc này, một lớp bụi mênh mông hào quang bỗng nhiên xuất hiện, bá một chút, đem Diệp Minh thân hình toàn bộ bao khỏa đi vào, đồng thời còn mở rộng đến chung quanh mấy trượng không gian. A, đây là thứ quỷ gì? Lục ảnh run lên bên dưới, tại vận mẹo biến hình bên dưới, hóa thành một cái lục mênh mông quang ảnh đi ra. Nay quang ảnh nhìn qua cũng là hình người, nhưng hết lần này tới lần khác đầu lâu lớn lạ thường, cơ hồ là người bình thường gấp 2-3 lần lớn nhỏ, tại lục quang chớp động khuôn mặt bên trên, càng một cặp con mắt đỏ tươi lướt át, nhìn thực sự vạn phần quỷ dị. Lúc này, đoàn này màu xanh lá bóng dáng người bị hôi hà bao phủ sau, tựa như lâm vào vũng bùn giống như, tốc độ đống nhiên một giảm, di động trở nên khó khăn dị thường đứng lên. Mà lại những cái kia hào quang màu xám ngay tại nhanh chóng mang đi trong cơ thể hắn năng lượng, quỷ dị như vậy hào quang để hắn kinh hãi dị thường. Là ảnh tộc nhân. Tiền bối coi chừng, ảnh tộc người không sợ đại đa số thần thông công kích, sợ sệt lôi hệ thần thông cùng. Bảo. Vật xem xét rõ ràng cái kia đạo lục ảnh hình thái sau, nữ tử thanh thuần sư thơ liền lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng nói nàng thanh âm không tự chủ liền nhỏ lại. Bởi vì trước mắt tình huống xem xét chính là cái này ảnh tộc nhân không có đang đánh lén bên dưới lấy được bất kỳ chiến quả nào, ngược lại đem tự thân lâm vào đi vào. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cùng Ngụy Sơn, Giang Hàm mấy người cũng lập tức phần phật một chút, tụ tập lại một chỗ, sau đó lật tay lấy ra một chút hồ quang điện ẩn hiện phụ lục, cùng rùi nhọn, lôi kiếm các loại lôi thuộc tính bảo vật, lấy ứng đôi lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy cơ. Đây chính là ảnh tộc nhân. Hắc hắc, ẩn nấp công phu coi như không tệ, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Diệp Minh nhìn xem lục ảnh, khoe miệng cười lạnh một tiếng. Sau đó đại thủ như thiểm điện một chảo, đem bóng dáng chộp vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là thả ta ra, bằng không chờ một lát đại bộ đội đến, các ngươi đừng mơ có ai sống. Lục ảnh sau khi bị tóm, thân thể không ngừng rẽ rủa đồng thời, trong miệng còn nói lấy uy hiếp ngôn ngữ. Ồn ào. Diệp Minh ánh mắt lạnh lẽo, nắm lấy lục ảnh trên tay, ánh lửa lóe lên, một tiếng ầm vang trầm thấp lôi minh sau, một đạo màu lửa đỏ thiểm điện từ đầu ngón tay xuất hiện, một chút liền đánh tới lục ảnh phía trên. Bính hỏa dương lôi. A một tiếng rồn dập tiếng kêu thảm thiết qua đi, lục ảnh bị chí hỏa dương lôi bổ đến cho bụi chôn bụi, tại Diệp Minh trên tay tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A cái này sư thơ bọn người nhìn xem một màn này, không khỏi trợn mắt hốt mồm, cái này hóa thần cấp bậc ảnh tộc nhân, vậy mà tại tiền bối trên tay một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị diện sát sạch sẽ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, bất quá, dạng này tiền bối, ta thế. Sau khi kinh ngạc, bảy người tất cả đều hớn hở ra mặt, tiền bối thực lực càng cường đại, an toàn của bọn hắn liền càng có bảo hộ. Nhưng mà, Diệp Minh lại không tâm tư quan tâm mấy vị thủ dưới ý nghĩ, lúc này hắn chính hai mắt lam mang lấp lóe nhìn chằm chằm sư thơ dưới chân mặt đất. Dùng nghe không ra hỉ nộ thanh âm, chậm rãi nói ra, vị đạo hữu này, nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Còn có người mai phục, nghe chút lời này, sư thơ bọn người lập tức giật nảy cả mình, sau đó không chút nghĩ ngợi cầm trong tay pháp bảo phụ lục hướng dưới chân quăng ra. Sau đó tất cả mọi người giải tán lập tức, nhanh chóng hướng Diệp Minh bên này gần lại lũng. Mà liên tại bọn hắn tế ra công kích trong nháy mắt, mấy người kia dưới chân chỗ cũng nổi lên một cái không khác nhau chút nào lục ảnh đến. Đồng thời, lục ảnh như bóng với hình truy kích tại sư thơ sau lưng, phản phất thật là nàng một hình bóng bình thường. Mà những cái kia lôi điện công kích rơi vào lục ảnh trên thân lúc, phát ra lốp bốp hồ quang điện âm thanh, nhưng chỉ là đem lục ảnh thân hình cản trở một chút, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Những này dù sao chỉ là nguyên anh hậu kỳ công kích, này lục ảnh nhan sắc so đánh lén Diệp Minh cái kia còn muốn sâu một rất nhiều, xem ra tu vi trình độ cao hơn một chút. Lần này, sư thơ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, điên cuồng thôi động pháp quyết, hóa thành một đạo cầu vồng kích xạ ra ngoài, tốc độ tăng lên một đoạn, muốn lập tức hất ra dưới chân lục ảnh. Các ngươi muốn chết? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng này bên tai vang lên Diệp Minh thanh âm. Chương 543, Hóa Hồn Đan chương 543. Hóa Hồn Đan chỉ gặp Diệp Minh đỉnh đầu hất phong kỳ tướng thứ nhất quyển, liền ngay cả người mang cờ biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, sư thơ sau lưng hắc quang lóe lên, Diệp Minh hiện hình mà ra. Đồng thời, vừa mới xuất hiện liền duỗi ra một cái đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Phất một chút, một cỗ lớn hào quang màu xám từ trên tay toát ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía trước một quyển, liền đem chung quanh mảng lớn không gian bao phủ lại. Hừ, bóng xanh hừ lạnh một tiếng, sau đó hai tay vừa nhấc, phía trên bốc lên lục quang chói mắt, liền khí thế hung hăng trực tiếp hướng xung quanh hôi hà chụp tới. Hắn vậy mà dự định nạnh sinh sinh trực tiếp cào nát những này hôi hà. Nhưng hôi hà quỷ dị nằm ngoài dự đoán của hắn, phản phất là hắn trời sinh khắc tinh giống như, khi hắn hai tay tiếp xúc đến hôi hà lúc, trong nháy mắt cũng cảm giác thể nội linh lực vận chuyển khúc khoái, lực đạo trên tay đại giảm đứng lên. Không chỉ có không có giống đoán trước như vậy cào nát hào quang màu xám, ngược lại trên tay lục quang cấp tốc tiêu tán, bộ phận kia linh lực phản phất hư không tiêu thất giống như. Đây là thứ quỷ dị, bóng xanh giật nảy cả mình. Vừa rồi hắn nhìn thấy đồng bạn bị cái này quỷ dị hôi hà bao lại thời điểm, coi là đồng bạn là không có chuẩn bị xuống, vô ý bị khống trụ. Nhưng bây giờ chính mình rõ ràng đã đem công pháp thôi động đến cực hạn, lại còn xuất hiện cùng đồng bạn không sai biệt lắm tình hình. Vậy đã nói rõ, những này quỷ dị hào quang màu xám, đối bọn hắn tới nói, có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Nghĩ tới đây, bóng xanh hoảng hốt đứng lên. Nhưng hắn so vừa rồi đồng bạn thông minh quá quyết nhiều, chỉ gặp hắn không lưỡng lự bên dưới, trong miệng phát ra một tiếng thê lương réo vang. Bay một tiếng, cái kia lục mênh mông thân thể như vậy vỡ ra, hóa thành vô số cây dây xanh hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài, liền muốn thoát khỏi hào quang màu xám trói buộc. Diệp Minh hơi sững sờ, một tay khác tại linh quang chớp động bên dưới, đồng dạng hướng xuống nhấn một cái, lập tức từng vòng càng thêm nồng đậm màu xám quang hà theo lòng bàn tay tuôn ra. Có một đợt này hào quang màu xám gia nhập đằng sau, vùng trời này hào quang màu xám càng thêm chói mắt, hôi hả những nơi đi qua, từng cây dây xanh như là gặp được khắc tinh bình thường, cũng đều quét qua mà vào, trong nháy mắt lại bị quấy vỡ nát, lần nữa hóa thành từng đoàn lục vụ. Lục vụ quang mang thu vào, lần nữa biến thành ảnh tộc quang ảnh màu xanh lá, giờ phút này quang ảnh đỏ tươi hai mắt, sớm đã tràn đầy kinh hãi đan xen chi sắc. Bị dáng mây xám này phủ đầy thân sau, thân thể như là vạn sơn ép thân bình thường, căn bản không có sức chống cự, khiến cho hắn chỉ có một thân lớn như vậy thần thông, cũng rốt cuộc không cách nào thi triển mảy may. Sau đó, Diệp Minh ngón tay một túm, một đạo thô to hỏa hồng thiểm điện bắn ra mà ra, một cái nhảy vọt ở giữa, đánh vào bóng xanh phía trên. Ầm ầm một tiếng, bính hỏa dương lôi cái kia to lớn lực phá hoại trong nháy mắt đem này đoàn bóng xanh đánh cho tán loạn ra. Sau đó bị lôi điện dư uy quấy một phát, liền diệt đến sạch sẽ. Không phải ảnh tộc yếu ớt không chịu nổi, thật sự là ảnh tộc nhân sắc thực sợ sệt lôi điện công kích, bình thường cùng giai phát động lôi pháp công kích, đối bọn hắn đều có rất lớn tổn thương. Chúng chi bị bính hỏa dương lôi này dành dương lực phá hoại mạnh nhất chí hỏa thần lôi trực tiếp trúng mục tiêu, đem bóng xanh này diệt sát sau. Diệp Minh thả ra thần thức hướng bốn phía cẩn thận liếc nhìn, cũng vận dụng mình thanh linh nhãn quan sát. cũng không có phát hiện cái gì khác dị thường, lại nhìn hai cái bóng xanh bị diệt sát địa phương, trống chân như đã, thứ gì cũng không có lưu lại. Những này ảnh tộc nhân chẳng lẽ không có chữ vật đồ vật sao? Nhìn thấy một màn này, Diệp Minh cảm thấy yêu kỳ. Phản phất nhìn ra Diệp Minh nghi hoặc, Ngụy Sơn tiến lên mấy bước, cung kính hướng hắn giải thích, "Diệp tiền bối, cái này ảnh tộc nhân chữ vật đồ vật bình thường đều để đặt tại bọn hắn thể nội, khả năng tiền bối lôi pháp công kích quá mức cường hãn, đem bọn hắn thân thể tính cả pháp khí chứa đồ cũng cùng nhau hủy đi." Thì ra là thế. Diệp Minh hơi có chút tiếc nuối, hắn còn muốn nhìn xem cái này ảnh tộc sử dụng đồ vật cùng nhân loại có cái gì khác biệt đâu. Lúc này, Giang Hàm cũng tới gần nhỏ giọng nói ra, "Cái này, tiền bối, kỳ thật nếu như có thể đem dị tộc nhân bắt sống trở về lời nói, công lao sẽ lớn hơn một chút, phía trên cho ban thưởng bình thường cũng sẽ nhiều không ít." Tiểu nữ tử nhìn ngài hoàn toàn có thực lực làm đến việc này, ngài không ngại thử một chút? "A, còn có việc này, lần tiếp theo ngược lại là có thể thử một chút." Diệp Minh hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía mấy vị thủ hạ, "Mọi người không có đều không sao chứ?" "Không có việc gì," đám người lắc đầu. "May mắn mà có tiền bối tại, phải biết, tại chúng ta nhân tộc xung quanh dị tộc bên trong, ảnh tộc là am hiểu nhất ẩn nấp, nhưng cái này cũng trốn không thoát tiền bối tuệ nhãn rất ít nói chuyện khánh hạc vậy mà đập lên mông ngựa đến." "Cái này không có gì." Diệp Minh cười lắc đầu. Trên thực tế, hắn cũng là dựa vào Minh Thanh Linh nhãn mới có thể phát hiện hai cái này ảnh tộc. Trước đây hắn một mực dùng thần thức cùng Minh Thanh Linh nhãn liếc nhìn bốn phía, đối mặt đất xem xét liền không có như vậy kỹ càng. Nhưng ở phi sắt trùng sông ra đồng bộ trong nháy mắt, trong lòng của hắn nhảy một cái, đã nhận ra chúng quanh dị dạng, lập tức dùng Minh Thanh Linh nhãn phát hiện có một trước một sau, hai đạo khí tức tại hướng bọn hắn tới gần. Bất quá, căn cứ đem hai vị này khách không mời mà đến một mẹ hốt gọn tâm tư, hắn không có đánh cỏ kinh rắn, mà là muốn đợi đối phương sát lại gần vừa đủ lúc lại ra tay. Không nghĩ tới, bên trong một cái bóng xanh lại trước kìm nén không được xuất thủ trước. Mà lại, Diệp Minh căn cứ trước kia đọc sách biết, chính mình nguyên tử thần quang, đối với linh tộc cùng ảnh tộc các loại thuộc tính ngũ hành chủng tộc có cực mạnh tác dụng khắc chế, cho nên hắn mới đã tính trước, không đập bị đánh lén. Tại một mảnh lấy lòng âm thanh bên trong, sư thơ lại nhíu mày nói ra, "Hai cái này bóng xanh năng lực thật đúng là không nhỏ, có thể hoàn toàn che đậy chúng ta dị linh quận cảm ứng, đồng nhiên đối với chúng ta khởi xướng tập kích. Nhớ kỹ tiền nhiệm đội trưởng cũng là tại tình huống tương tự bên dưới, tao ngộ linh tộc đánh lén, chẳng lẽ những dị tộc này lại nghiên cứu triệt để chúng ta dị linh quận, đã có biện pháp phá giải à?" Cái này Ngụy Sơn mấy người trong nháy mắt khẩn trương lên, nếu thật như thế, phía sau khả năng sẽ còn gặp được nguy hiểm. Bất kể là phải hay không, sau khi trở về đem tình huống như vậy báo cáo đi lên, tin tưởng sẽ có người xử lý, hiện tại hay là đi trước đi. Diệp Minh phân phó một tiếng. Sau đó, một nhóm tám người lần nữa đạp vào tuần tra đường. Mà Diệp Minh lại phân ra một phần nhỏ tâm thần, chìm vào đến bao khỏa trong không gian. Chỉ gặp, nguyên bản không có vật gì ô thứ ba bên trong, đã nhiều hơn 40 khỏa hóa hồn đan, đây là vừa mới đánh giết hai cái bóng xanh lấy được. Xem ra, đây chính là hóa thần kỳ tăng cường thần hồn đan dược. Lần này không giống tại nhân giới, chỉ có đánh giết âm hồn hoặc là thoát ly nhục thân bảo vệ thần hồn mới có thể thu được tương tự đan dược, thế mà đánh giết ảnh tộc cũng có thể cho. Dưới đây phỏng đoán, tại linh giới, phàm là đánh giết không có thực thể tu tiên giống loài, hẳn là đều có thể thu hoạch được tăng cường thần hồn đan dược. Đại diễn thần quân cho hắn đại diễn quyết tầng thứ 8 pháp quyết, hắn một mực chưa kịp tu luyện, bây giờ có đan dược đằng sau, ngược lại là có thể đưa vào danh sách quan trọng. Về phần nói, bắt sống dị tộc nhân trở về, Diệp Minh cũng không nhu cầu danh lợi việc này, có bàn tay vàng này tại, hắn chướng mắt cái kia thêm ra tới một chút ban thưởng. Có cái gì ban thưởng có thể so sánh 20 viên thuốc còn tốt hơn đâu, những đan dược này như cầm tới bên ngoài đi, tuyệt đối có thể dẫn tới hóa thần tu sĩ đoạt phá đầu. Phía sau thời gian bên trong, đám người đem tuần tra lộ tuyến đi hai lần sau, cuối cùng về tới dự đoán thiết lập tốt địa điểm, một chỗ trên núi nhỏ vô danh. Ở trong quá trình này, bọn hắn không còn có phát hiện mặt khác dị tộc. Mấy vị thủ hạ đối với cái này may mắn vui vẻ, ở tại nhạc vui hòa trò chuyện với nhau. Mà Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn xem ngoài trăm dặm thiên nguyên thành tường thành, nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn. Hắn đang đáng tiếc, con đường tiếp theo bên trên không có gặp được dị tộc, cũng không có gặp được cổ thú, cái này đại biểu cho hắn không có thể thu được đến càng nhiều đan dược. Lúc này, Giang Hàm tiến tới Diệp Minh bên người, chớp mắt tò mò hỏi, "Diệp tiền bối, các ngươi tu sĩ phi thăng đều là lợi hại như vậy sao?" Trong 3 tháng này, tất cả mọi người cùng Diệp Minh ở chung quen, biết đây là một vị rất dễ nói chuyện tiền bối, cho nên nàng này mới dám hỏi như thế đạo. Nghe được vấn đề này, những người khác cũng dựng lên lỗ tai, chuẩn bị lắng nghe một hai. "Ha ha, chỗ nào được xưng tụ lợi hại, chút tài mà thôi." Diệp Minh khiêm tốn lắc đầu. "Ai nha, tiền bối quá khiêm nhường, vậy ngươi có thể cho chúng ta nói một chút nhân giới là dạng gì sao?" "Cũng liền như vậy đi, tổng thể tới nói, chính là cằn cỗi không gì sánh được, còn kém rất rất xa các ngươi tại linh giới, tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đơn giản cùng chơi giống như sau đó." Diệp Minh thô sơ giản lược nói chọn người giới tình hình. Chương 544, quy luật sinh hoạt chương 544, quy luật sinh hoạt đang lúc đám người nghe Diệp Minh nói khởi kỳ lúc, Diệp Minh chợt đem miệng khép lại, không nói. Mấy người trong lúc sửng sốt, không rõ chuyện gì xảy ra, kết quả tại mọi người không đến trăm trượng nơi xa, không gian ba động cùng một chỗ, linh quang đại phóng bên dưới, một đoàn màu ngà sữa quang trận ở trong hư không nổi lên. Này quang trận hơn 10 trượng to lớn, trong pháp trận phù văn phiêu động, chớp động lên ánh sáng chói mắt. Truyền tống trận. Loại quang mang này Diệp Minh lại là cực kỳ quen thuộc. Màu ngà sữa quang trận phát ra từng đợt vù vù âm thanh, tiếp lấy bạch quang lóe lên, một cỗ tứ phương kim chu không thể tưởng tượng nổi tại trong quang trận nổi lên. Kim này thuyền phảng phất xích kim chế tạo, đẹp đẽ dị thường, nhưng toàn thân trải rộng lít nha lít nhít màu bạc nhạt phù văn, chính là Diệp Minh nhận biết ngân khoa văn. Kim đình chu. Tiếp chúng ta trở về người đến thấy cảnh này, sư thơ mừng rỡ nói. Kim Đình Chu, cái đồ chơi này là phi hành pháp bảo, đồng dạng cũng là một cái di động truyền tống trận, trước đây Diệp Minh liền có chỗ nghe thấy, nhưng chưa thấy qua nó công tác bộ dáng, lúc này cũng đem ánh mắt đặt ở trên thuyền này. Chỉ gặp toàn bộ kim chu 5-6 trượng lớn, mặt ngoài tất cả đều minh ấn linh văn phụ chú, tại kim chu ở trung tâm, có một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng màu vàng, vách lồng dày đặc dị thường, dù cho lấy hắn thần niệm cường đại, cũng vô pháp xâm nhập mảy may. Cái này để Diệp Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngay tại kim chu triệt để hiện lộ ra thân hình một lát sau, dưới đó phương truyền tống quang trận liền từng khúc vỡ vụ ra. Cùng lúc đó, kim chu ở trung tâm lồng ánh sáng màu vàng cũng một chút biến mất không thấy, hiện ra hai tên người mặc chiến giáp màu vàng tu sĩ đi ra. Thiên Liên Bệ. Diệp Minh tâm thần run lên. Hai vị tu sĩ mặc kim giáp đều là luyện hư sơ kỳ tu vi, trên thân chiến giáp kiểu dáng cùng thanh minh giáp không sai biệt lắm, nhưng trên đó ngân khoa phủ văn lộ ra càng thêm hoàn chỉnh, số lượng càng nhiều, tán phát linh quang màu vàng càng thêm sáng tỏ khiếp người một chút. Hai vị tu sĩ mặc kim giáp vừa hiện thân sau, cũng không chút nào khách khí dùng thần thức cẩn thận tại Diệp Minh bọn người trên thân quét hình. Giáp 11 tiểu đội Diệp Minh, tham kiến hai vị thiên bệ. Diệp Minh không dám thất lễ, tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền hành lễ. Mấy vị hắc giáp thủ hạ liền càng thêm cung kính. Đối với hai người không lễ phép hành vi cũng không tốt có ý kiến gì, biết đây là thông lệ làm việc, mục đích vì phòng ngừa ở bên ngoài chờ đợi 3 tháng tiểu đội tuần tra bị dị tộc đoạt xá phụ thân loại hình. "Ân, lên đây đi." Một lát sau, lứa tuổi chút tu sĩ mặc kim giáp gật gật đầu, thản nhiên nói: "Ngụy Sơn, ngươi cùng các kiệt 5 cái về trước đi." Diệp Minh làm ra an bài. Trước đây sư thơ đã nói với hắn, Kim Đình Chu duy nhất một lần cưới nhân viên không cao hơn 8 người, cho nên bọn hắn cần phân hai đợt truyền tống về đi. Là tiên bối. Sau đó Ngụy Sơn, các kiệt, Nghe Đạo Thành, Khánh Hạc cùng Vương Hoài Âm 5 người lên Kim Đình Chu. Sau đó, cái kia hai tên tu sĩ mặc kim giáp thân hình thoát một cái về tới Kim Đình Chu bên trong. Sau một lúc lâu, Kim Đình Chu dưới đáy đột nhiên toát ra từng đạo màu ngà sữa quang hà, những này quang hà vây quanh Kim Chu phía dưới quay tít một vòng, vậy mà ngưng tụ thành lúc trước Diệp Minh gặp một lần quang trận màu trắng. Cả tòa pháp trận hào quang tỏa sáng sau, Kim Chu khẽ run lên bên dưới, liền biến mất không thấy. Pháp trận cũng theo đó từng khúc vỡ vụn, tán loạn không thấy. Có cơ hội, loại thủ đoạn này có thể học. Diệp Minh nhìn xem biến mất Kim Đình Chu, trong lòng nói thầm một tiếng, nếu như nắm giữ một cái di động truyền tống trận, mặc kệ đi nơi nào đều dễ dàng hơn. Qua không bao lâu, Kim Chu đi mà quay lại, tại màu ngà sữa trong quang trận lần nữa hiện hình mà ra. Khi lấy được hai tên thiên nguyên vệ sau khi cho phép, Diệp Minh mang theo sư thơ cùng Giang Hàm bay đến Kim Đình Chu bên trên. Đến Kim Chu phía trên, Diệp Minh ánh mắt quét qua xem, mới phát hiện thuyền này ở trung tâm, Minh Ấn có một cái pháp trận cỡ nhỏ. Trận này cùng đại đa số truyền tống trận cùng loại, nhưng cũng có khác biệt địa phương, tựa hồ nhiều hơn một chút ngân khoa văn đến. Hắn đánh thẳng số lượng thời điểm, hai tên tu sĩ mặc kim giáp trước hết một bước vào trong đó, cũng lập tức chào hỏi Diệp Minh ba người một tiếng. Diệp Minh thu hồi ánh mắt, mang theo hai nữ đồng dạng đi vào bên trong. Đến Kim Chu bên trong sau, hai tên tu sĩ mặc kim giáp không nói hai lời riêng phần mình một đạo pháp quyết đánh ra, lập tức dưới chân pháp trận một trận bù bù, một tầng dày đặc lồng ánh sáng nổi lên, một chút đem 5 người đều gắn vào bên trong. Tiếp lấy tên kia lớn tuổi chút tu sĩ, lật tay một cái, trong tay thêm ra một khối vàng óng ánh mâm tròn, trên bàn đồng dạng minh ấn lấy mấy cái ngân khoa văn. Người này một tay hướng trên mâm tròn gỗ, lập tức trên bàn kim quang đại phóng, đồng thời mấy cái kia ngân văn phát ra lóa mắt ngân mang. Cùng lúc đó, Kim Chu run lên phía dưới, Chu để xuất hiện lần nữa một cái màu ngà sữa quang trận. Vừa rồi truyền tống một màn lần nữa trình diễn. Quang mang lóe lên, Diệp Minh cưỡi Kim Đình Chu xuất hiện ở trên trời bên thành bên trong một tòa truyền tống cự tháp bên trong. Lúc trước truyền tống tới Ngụy Sơn 5 người còn tại như thế chờ lấy. Cáo biệt hai tên thiên nguyên vệ sau, Diệp Minh phân phó 7 tên thủ hạ, "Tốt, các ngươi trở về đi, nửa năm sau lại đến bản đội tu chỉnh điện đường tập hợp." "Là, tiền bối." Mấy người hướng Diệp Minh cáo từ sau nhau nhau rời đi. Dựa theo quy định, mỗi một lần tuần tra sau đều sẽ có nửa năm nghỉ ngơi thời gian, mà 10 năm một vòng tuần tra sau khi kết thúc, tuần tra khu vực mới có thể ngẫu nhiên biến động. Đến tận đây, Diệp Minh hoàn thành chính mình lần đầu tuần sát. Sau đó, hắn đi cấp cho ban thưởng linh rộng điện báo cáo nhiệm vụ tình huống, cũng dẫn tới một hạt diệt bụi đang tại chỗ phục xuống dưới. Ngọc Bình Sơn độc phủ, trong mật thất, Diệp Minh ngồi xếp bằng, sờ lên cằm âm thầm suy nghĩ lấy. Lần này ra ngoài nhìn thấy tình hình cùng mình lý giải bên trong ấn tượng không hợp a. Nguyên lai tưởng rằng Thiên Nguyên thành tuần tra nhiệm vụ sẽ gặp thường đến dị tộc hoặc là man hoang cổ thú cái gì, nhưng 3 tháng xuống tới, cũng liền giết 2 cái bóng xanh mà thôi, thu hoạch quá mức bé nhỏ. Nếu như về sau đều là lời như vậy, chính mình liền không thể nhanh chóng thu hoạch đại lượng đan dược, như vậy đối với mình tu luyện đại kế liền sẽ sinh ra ảnh hưởng. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Minh không khỏi tự hỏi. Kỳ thật, loại tình huống này mới là Thiên Nguyên thành trạng thái bình thường. Nguyên trong thời không, bởi vì Hàn Lao Ma kích phát Huyền Thiên chém linh kiếm, lúc này mới dẫn tới rất nhiều dị tộc đến đây nhân tộc khu vực phụ cận điều tra. Mà bây giờ tu tiên giới hay là một mảnh yên tĩnh, cũng không có khiên động cả một tộc đàn đại sự phát sinh, các tộc thám tử đương nhiên sẽ không ăn no rồi không có việc gì chạy đến nơi đây đến mù lắc lư, cũng liền bảo trì bình thường trình độ mà thôi. Tính toán, về sau cùng lắm thì liên lạc một chút khác thanh minh vệ, xem bọn hắn là tình huống như thế nào. Suy nghĩ lung tung sau một lúc, Diệp Minh thu hồi tâm thần, tay phải vừa sờ vòng tay chứa vật, lấy ra một bộ lũng gia tu sĩ thi thể đến. Tinh luyện chân huyết làm việc còn chưa hoàn thành, thừa dịp hiện tại có thời gian, trước tiên đem việc này hoàn thành lại nói. 2 tháng sau, Diệp Minh một mặt mệt mỏi nhìn qua trước người lơ lửng một đoàn chất lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Dịch này nhỏ có to bằng hạt đào, đỏ tươi rực rỡ, đậm đặc không gì sánh được, trận trận mùi thơm từ đó phát ra, để cho người ta hít vào một hơi liền thần thanh khí sảng. xuyên thấu qua giọt nước mặt ngoài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một cái ngũ trảo kim long đang chậm rãi du động. Rốt cục đem tất cả chân linh chi huyết dung hợp làm một, không uổng phí ta vất vả lâu như vậy. Diệp Minh mỉm cười lấy ra một cái đặc chất bình ngọc, đem này chân huyết để vào bên trong, sau đó thiết trí mấy đạo phong ấn. Vật này chính là tinh luyện 19 cái lũng gia tu sĩ thể nội chân huyết sau, dung hợp mà thành chân long chi huyết. Liên tục không ngừng tinh luyện 2 tháng, Diệp Minh tâm thần thực sự mỏi mệt không chịu nổi, bởi vậy, hắn trở lại phòng ngủ ngã sau đầu liền ngủ. Thẳng đến một ngày một đêm đằng sau, hắn mới lần nữa tiến vào phòng luyện công, mở ra đến Thiên Nguyên Thành đến nay lần thứ nhất tu luyện. Trước mắt trên người hắn đan dược coi như sung túc, trong ngắn hạn không cần là đan dược phát sầu. Diệp Minh lấy ra một viên hóa linh đan, nuốt vào trong bụng sau, liền dựa theo Phạm Thánh Chân Ma công tư thế tu luyện. Đang tu luyện khoảng cách, hắn sẽ dành thời gian sử dụng hắn trước đây mua sắm những tài liệu kia, nếm thử luyện chế mới ngân khoa văn tự lục. Cứ như vậy, thời gian nghỉ ngơi một cái chớp mắt đã vượt qua. Trong đoạn thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy Diệp Minh thanh tu. Thế là tại thời hạn nửa năm đầy mấy ngày trước đây, một đạo kim hồng từ lồng ánh sáng năm màu bên trong bắn ra, tại phụ cận không trung một cái xoay quanh sau, mới đột nhiên phá không chạy Thiên Nguyên Thành phương hướng mà đi. Hắn muốn tham gia lần thứ 2 trong vòng 2-3 tháng tuần tra nhiệm vụ sau, mới có thể có thời gian lần nữa trở về đạo phủ, tiếp tục tu luyện. Sau 3 tháng, Diệp Minh lông tóc không hư hại lần nữa trở về. Hắn vừa về tới động phủ lập tức tiến vào mật thất, lần nữa khởi động bế quan. Thẳng đến thời hạn nửa năm lần nữa đem đầy sau, mới lần nữa rời đi. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt đã vượt qua 80 năm khoảng chừng. Chương 545, một tộc tu sĩ, 1, chương 545, một tộc tu sĩ, 1, 80 năm sau một ngày, phủ quang trong rừng rậm, một đội tu sĩ tại trong tầm trời thấp chậm rãi bay về phía trước lấy. Đội này tu sĩ bên trong có 10 người người mặc đen thống chiến giáp, phân tán ở ngoại vi. Ở giữa vị trí chính là một tên lão giả râu ngắn, người mặc một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp màu xanh, lại là dẫn đội một vị hóa thần cấp thanh minh vệ. Vô luận cái kia 10 tên hắc thiết vệ hay là tên kia dẫn đội lão giả, cũng đều sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay dị linh quật, đồng thời ánh mắt không ngừng bốn phía quét nhìn liên tục, phảng phất trong rừng cây tùy thời đều có đáng sợ đồ vật nhào sắp xuất hiện đến bình thường. Đội này tu sĩ cũng không thấy có người nói chuyện, liền như vậy cẩn thận từng ly từng tí phi hành mấy canh giờ sau, đột nhiên trong đó một tên hắc thiết vệ trong tay pháp bản truyền ra trận trận bù bù. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng vẫn làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến nhìn đi qua. Vương Tiền Bối, có dị tộc tại phụ cận, một tên tướng mạo có chút hung ác đại hán thấy rõ ràng đồng bạn trong tay dị linh trên bàn chớp động cảnh báo bạch quan sau, thần sát siết chặt nói: "Biết, mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đi qua nhìn một chút." Lão giả râu ngắn trầm giọng nói: "Dị linh buộc tóc xuất cảnh báo, nếu như không đi dò xét, sau khi trở về là muốn nhận xử phạt." 10 tên hắc thiết vệ nghe lão giả lời nói sau, tất cả mọi người phần phật một chút tế ra sở trường bảo vật, khiến cho phiêu phù ở giữa không trung, tùy thời chuẩn bị xuất kích, động tác vô cùng nhanh chóng, xem ra bình thường không ít kinh lịch tình hình như vậy. Bất quá, còn chưa xuất phát, trong đội ngũ một người trung niên nữ tu liền chần chờ hướng lão giả đề nghị: "Vương Tiền Bối, phải chăng muốn thông chi Diệp Tiền Bối bọn hắn một đội kia?" "Diệp Tiền Bối? Ngươi nói là Diệp Minh tên kia?" Lão giả râu ngắn mặt người: "Đúng vậy, vị này Diệp Tiền Bối đối với dị tộc thống hận là có tiếng, nếu như hắn nhận được tin tức, hẳn là sẽ chạy tới, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút." Nữ tử trung niên gật đầu nói: "Thông chi hắn cũng được." Lão giả râu ngắn khỏe miệng co giật một chút, hơi chút do dự vẫn đồng ý, sau đó từ trong vòng tay chứa vật móc ra một tấm ngân quang lóng lánh phụ lục, trong phụ lục ở giữa có mấy cái đặc thù ngân hoa văn, lộ ra thần bí dị thường. Lão giả thể nội pháp lực tràn vào trong phụ lục, xông nó thấp giọng nói vài câu sau, cổ tay rung lên, phụ lục liền biến thành một đạo ngân quang bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Đối với Diệp Minh thanh danh, lão giả cũng là có chỗ nghe thấy, nghe nói người này ra ngoài tuần tra thời điểm, thường xuyên ủy thác đội ngũ khác vì đó lưu ý dị tộc tung tích. Một khi phát hiện sau, người này sẽ nhanh chóng chạy tới, sau đó không chút khách khí đem dị tộc chém giết. Những năm gần đây, người này không gần như chỉ ở Thanh Minh trong vệ có to như vậy thanh danh, chính là ở trên trời Uyên vệ nơi đó, cũng là treo được hào tồn tại. Một vòng này tuần tra nhiệm vụ, lão giả cùng Diệp Minh phân phối đến cùng một mảnh khu vực, lần này đi ra lúc, Diệp Minh còn cố ý cho hắn một viên siêu viễn cự ly vạn giảm phù, dùng cho truyền lại tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng tới. Tuy hành hắc thiết vệ nhìn thấy nhà mình đội trưởng cử động sau, mừng rỡ, đối mặt sắp đến dị tộc, trong lòng một chút không có khẩn trương như vậy. Bọn hắn đều nghe nói qua, tại vị này Diệp Tiền Bối trên tay, dị tộc nhân rất khó trốn được một mạng. Dựa theo dự định đội hình, chúng ta đi, trước đi qua nhìn xem. Sau đó tại lão giả ra lệnh một tiếng, một đoàn người lập tức hóa thành số đội, hướng phía dị linh quận báo động phương hướng dựa sát vào tới. Một nhóm tu sĩ cải biến phương hướng, chỉ phi hành hơn 10 dặm sau, liền đột nhiên xuất hiện tại một mảnh mọc đầy cao lớn cây cối rừng rậm trên không. Này rừng rậm cây cối cành lá rậm rạp dị thường, đem phía dưới không gian đều che đậy đứng lên, trên không trung căn bản không nhìn thấy tình hình phía dưới. Hẳn là nơi này chuẩn bị chiến đấu, đừng cho hắn chạy thoát rồi. Lão giả nhìn một chút trong tay dị linh quật, khẳng định gật gật đầu, tay phải vung lên phân phó nói. Sau lưng 10 tên hắc thiết vệ nghe lệnh sau, cũng không nói chuyện, nhao nhao lại tế ra 2-3 kiện bảo vật che lại toàn thân, sau đó mới nhao nhao thả ra thần niệm hướng phía dưới quét tới. Kết quả một chén trà thời gian sau, bao quát lão giả ở bên trong tất cả tu sĩ đều sắc mặt biến hóa. Khoảng cách gần như thế, thần niệm vậy mà cũng tìm không thấy. Xem ra chỉ có xuống dưới một chút xíu tự mình tìm đòi. Trương đạo hữu, lão giả hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu xông một tên trung niên đầu chọc người hô: "Đội trưởng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Trung niên nhân kia trả lời, lập tức một tay vỗ tay một cái trên cổ tay vòng tay chữ vật, trước người bỗng nhiên nhiều hơn một đống hai ngón tay lớn con rối. Những này con rối có sư, hổ, báo các loại phổ biến động vật hình dạng, cũng có số ít là hình người. Trung niên nhân đưa tay bung lên, những này con rối hướng phía dưới vẩy xuống mà đi, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Chương 545, một tộc tu sĩ 2, chương 545, một tộc tu sĩ 2, một trận bạch quang lấp lóe bên trong, con rối hình thể bỗng nhiên điên cuồng phát ra, hóa thành từng cái linh quang loẹt loẹt khối lỗi, tán phát linh áp vậy mà đạt đến kết đan cấp bậc. Trung niên đầu chọc người chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết, cái này mấy chục cái khôi lỗi lập tức giải tán, lập tức hướng bốn phương tám hướng kích xạ xuống dưới, chớp mắt biến mất tại trong rừng rậm không thấy. Những người này nhận tuần tra nhiệm vụ cũng có bao nhiêu năm, bọn hắn sớm đã tổng kết ra các loại kinh nghiệm giáo huấn, giống như vậy không thấy ánh mặt trời rừng rậm nguy hiểm không gì sánh được. Không cần thiết lời nói, tuyệt không tùy tiện rơi xuống mặt đất, ở địa hình phức tạp chi địa chỗ cùng những dị tộc kia thám tử dây dưa cái gì. Nếu không lấy dị tộc khó lòng phòng bị các loại thủ đoạn quỷ dị, coi như bọn hắn có thể thành công diệt sát đối phương, tự thân cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện tương vong. Như thế, tự nhiên còn không bằng thúc đẩy một chút khôi lỗi xuống dưới tra xét. Nhưng lại tại những khôi lỗi kia vừa mới tán đi không bao lâu, đám người trong tay dị linh quận đột nhiên run lên, liền cùng lúc phát ra cao dị thường âm thanh bé nhọn, có chút dị linh quận thậm chí một chút bộc phát ra chói mắt linh mang, nhìn kinh người cực kỳ. Ngay sau đó, phía dưới cổ thụ trong phạm vi mấy trăm trượng, đột nhiên kích xạ ra một mảng lớn xanh biết sợi đằng, những sợi đằng này linh hoạt dị thường, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, giao nhau quấn quanh bên dưới rất nhanh liền hình thành một cái cự đại dây leo lồng, liền muốn đem mọi người bao vây lại. Không tốt, riêng phần mình thi pháp, nhanh phá mất thuật này. Một khi bị nó vây quanh, liền không xong, lão giả trong miệng phát ra hét lớn một tiếng, chấn động đến như vậy thủ hạ, người người hai thải vang lên ong ong. Lập tức liền dẫn đầu một tay khẽ đảo chuyển, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hỏa hồng hồ lô đi ra. Lão giả đem hồ lô hướng đỉnh đầu ném đi, lập tức hóa thành một vòng sáng loáng tiêu dương, mặt ngoài linh quang lóe lên, một đạo to cỡ miệng chén hỏa trụ màu đỏ phun ra. Hồ lô quay tít một vòng bên dưới, hỏa trụ đồng thời hướng bốn phương tám hướng quét tới, trong khoảnh khắc liền biến thành cháy hừng hực biển lửa, đối với vậy cái này sợi đằng tiêu đốt đứng lên. Còn lại tu sĩ cũng nhao nhao tế ra phi đao phi kiếm, hoặc hỏa hệ các loại đối với một hệ pháp thuật có trọng đại tổn thương bảo vật. Từng mảnh linh quang những nơi đi qua, oanh long long chuyển ra nổ vang rung trời. Tại pháp bảo cùng các loại pháp thuật thần thông công kích đến, những sợi đằng kia từng cây vỡ nát, tiêu tán thành vô hình. Lão giả râu ngắn bọn người thấy vậy vui mừng, lập tức lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ thấy phía trước sợi đằng vừa bị đánh nát, phía sau liền có càng nhiều sợi đằng tạo ra, phô thiên cái địa xuống lại tới. Nhanh, hướng chỗ cao bay, tuyệt đối không có khả năng bị những sợi đằng này vây quanh. Lão giả quyết định thật nhanh, lập tức thân hình khẽ động cực tốc lên không. 10 tên hắc thiết vệ đồng dạng bay lên không đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong rừng rậm mấy quả cao lớn cổ thụ chớp động lên dị dạng linh quang. Lập tức, ba cái cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng là da thịt xanh biếc, hai mắt hơi tím bóng người liền từ trong thân cây đi ra. Trong đó một vị dáng người thon thả nữ tính nhìn qua muốn chạy trốn lao giả râu ngắn bọn người, cười lạnh một tiếng sau, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo cầu vồng xanh lá phóng lên tận trời. Phát sau mà đến trước đặt tới đám người trên không, trong miệng truyền ra cổ quái chú ngữ sau, hai tay vung lên ở giữa, một mảng lớn nồng đậm lục quang phun ra ngoài. Nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, hóa thành một đóa khổng lồ lục vân, hướng phía dưới cuồn quét mà đi. Phá cho ta, lão giả râu ngắn vừa kinh vừa sợ, phất tay tế ra một thanh điện quang lượn lờ phi kiếm, hướng không trung ném đi sau, hóa thành mấy chục trượng chi cự, mang theo thô to điện quang hung hăng đâm vào trong lục vân. Cự kiếm vừa tiến vào lục vân, liền phóng xuất ra từng đạo màu trắng bạc hồ quang điện, lốp bốp đối với xung quanh lục vân cuồn bộ đứng lên. Những hồ quang điện này uy lực tựa hồ không kém, lục vân ở tại bành kích bên dưới, liên miên tiêu tán, hóa thành lượn lờ khói xanh. Chỉ trong phút khắc, lục vân liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng chính là này nháy mắt trì hoãn, phía dưới những cái kia sợi đằng xanh biết tại hai gã khác ra xanh lá người điều khiển, bá 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 ở trên không hội tụ, trong nháy mắt bệnh thành một cái sợi đằng lồng giam, đem lão giả râu ngắn 11 người vây ở bên trong. Một tộc người, các ngươi là một tộc người. Lão giả râu ngắn tại lồng giam vây kín trước một cái chớp mắt rốt cục thấy rõ kẻ đánh lén dáng người hình dạng. Lập tức một trái tim chìm vào đáy cốc, bởi vì từ ba người này bên hông đai lưng màu tím đó có thể thấy được, cái này ba cái một tộc đều là tử giai tồn tại, cùng nhân tộc cảnh giới hóa thần tương đương. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, sợ sẽ không phải biện pháp giải quyết vấn đề, thế là liền lập tức hô: tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ độc thủ, đem tất cả công kích tập trung vào một điểm, tận khả năng nhanh phá vây ra ngoài. Minh Bạch, 10 tên hắc thiết vệ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức đi theo lão giả râu ngắn công kích lên lồng giam đến. Chương 546, Kim Cương Lực Sĩ Phủ. Chương 546, Kim Cương Lực Sĩ Phủ. Ha ha, những nhân loại này là như vậy không chịu nổi một kích, tùy tiện liền bị ta bụi gai thần bóng bắt lấy cả người khoác bụi gai một tộc nam tử, nhìn qua cái kia to lớn vô cùng sợi đằng lồng giam, hài lòng cười nói: một thương, không thể chủ quan. Nhân loại có rất nhiều năng lực kỳ lạ bảo vật, thần thông của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng mặc cho do bọn hắn công kích, hay là có khả năng bị đánh phá thon thả. Một tộc nữ tử hai mắt nhắm lại, chỉ lồng giam, bên trong chính phát ra ầm ầm tiếng vang, hiển nhiên những nhân loại này ở bên trong cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Vậy liền để ta giết hắn, thật lâu không có diện qua ra dáng nhân loại, ta đã không thể chờ đợi. Một tên khác trên mặt có đường vân màu vàng một tộc nam tử, liếm môi một cái, trong mắt thả ra thị huyết quang mang. Lập tức người này trên tay ô quang lóe lên, một cây đen nhánh trường mâu xuất hiện ở lòng bàn tay. Đừng đều giết hết, lưu một cái siêu mà dùng. Một tộc nữ tử nhắc nhở đến. Hoa Vũ, không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm như thế nào. Nam tử mặt hoa nhấc lên trường mâu, trên thân lục quang chớp động bên dưới, thân hình thoát một cái, liền đụng phải sợi đằng to lớn kia lồng giam. Kết quả này lồng giam lục quang lóe lên sau, nam tử mặt hoa thân ảnh liền vô thanh vô tức dung nhập đi vào. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, ta cũng ra tay đi được gọi là Hoa Vũ nữ tử nghĩ nghĩ sau, quyết định hay là mau chóng kết thúc chiến đấu. Nhưng còn chưa chờ nàng làm ra cái gì động tác, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận dị động. Nàng này cùng đuổi gai nam tử không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trên, kết quả đều là sức sở. Lại có nhân tộc tu sĩ đến, coi chừng. Một tộc nữ tử sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh lục mang theo kinh thiên uy thế, gào thét từ nơi không xa bầu trời cực tốc phóng tới. Vừa mới vừa nhìn thấy cái này lục mang, sau một khắc, đã đến lồng giam đỉnh chót, lập tức hung hăng đâm xuống. Ầm ầm một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, lão giả râu ngắn bọn người công kích nửa ngày đều không thể đánh vỡ sợi đằng lồng giam ầm vang nổ tung. Dầm dầm một chút, vô số cây đứt gãy sợi đằng hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài. Lục quang thu vào hiện ra một thanh dài chừng 10 trượng xanh biếc cực kiếm, phát ra trận trận tiếng thanh minh. Bùi gai nam tử thần thông bị bạo lực bài trừ, xanh biếc trên khuôn mặt hiện lên một tia không bình thường huyết sắc, vừa kinh vừa sợ nhìn về phía lục kiếm đánh tới phương hướng. Chỉ gặp theo sát màu xanh lá cự kiếm phía sau, một đạo kim hồng cực tốc xẹt qua bầu trời, quang hoa thu vào, hiện ra một vị anh tuấn thanh niên áo trắng, chính là Diệp Minh một thân. Mà lúc này tu vi của hắn thình lình đã là hóa thần trung kỳ. Sợi đằng lồng giam bị phá sau, lộ ra tình hình bên trong. Lúc này, lão giả râu ngắn thúc đẩy một thanh long lánh ngân bạch hồ quang điện cự kiếm, cùng một cái hỏa hồng to lớn hồ lô, chính nỗ lực ngăn cản mặt hoa một tộc nam tử giống như mưa to gió lớn công kích, chỉ còn lại có sức lực chống đỡ, mà không còn sức đánh trả. Mà cái kia 10 tên hắc thiết vệ, giờ phút này còn bay ở không trung, cũng chỉ còn lại có 5 người, 5 người khác thì rớt xuống đất, thi thể biến thành mười mấy đoạn. Tại một lát ngắn ngủi này công phu, một tộc nam tử vậy mà thiên về một bên áp chế lão giả râu ngắn đồng thời, diệt sát 5 tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Lá đạo hưu cứu ta, lão giả râu ngắn trong lúc cấp bách phủi bên này một chút, lập tức lớn tiếng kêu cứu đứng lên. Mà vị kia nam tử mặt hoa thì đối cứng xuất hiện Diệp Minh không quan tâm, tiếp tục hướng lão giả phát động công kích mãnh liệt. A, lại là một tộc người, hơn nữa còn một chút gặp được 3 cái, rất tốt, rất tốt. Diệp Minh không để ý đến lão giả râu ngắn, mà là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hiện trường 3 tên một tộc tu sĩ. Nguyên lai chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi, cùng một chỗ giết hắn, đùi gai kia nam tử bị Diệp Minh nhìn ánh mắt của con ngồi nhìn run rẩy, lập tức nổi trận lôi đình nói. Lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm động trầm thấp chú ngữ, sau đó giang hai cánh tay đi lên nâng lên một chút. Đỉnh đầu phía trước liền xuất hiện từng cây dài hơn thước gai gỗ, những này gai gỗ mặt ngoài xanh mơn mởn, nhọn đỉnh chóp hàn quang lập lòe, vô cùng sắc bén. Ngay sau đó, người này song trưởng đột nhiên đẩy về phía trước, cái kia lít nha lít nhít gai gỗ, giống như vạn tên cùng bắn giống như bắn ra, bén nhọn tiễn minh âm thanh đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Tên kia một tộc nữ tử nhìn thấy đồng bạn xuất thủ, không nói hai lời lấy ra một viên xanh biết hạt châu, nâng ở trên tay, miệng há ra, thổi ra một ngụm thanh khí phun đến hạt châu phía trên. Lập tức, châu này lập tức hào quang tỏa sáng, một tiếng long ngâm vang lên sau, một đạo lục quang bắn ra, ở giữa không trung bỗng nhiên một quyển, xuất hiện một đầu thân dài hơn 100 trượng màu xanh lá cự long, dương nhanh múa vút hướng Diệp Minh đánh tới. Mà Diệp Minh gặp hai vị một tộc người dẫn đầu phát động công kích, mặc kệ không vội vàng lật tay một cái sau, linh quang lóe lên bên dưới, nơi lòng bàn tay xuất hiện 3 tấm kim quang lóng lánh phụ lục, phía trên từng cái ngân khoa phủ văn phảng phất như du ngư du động, trong phụ lục ở giữa vị trí, ân có một cái nhàn nhạt đồ án hình người. Lập tức, cổ tay hắn lắc một cái phía dưới, 3 tấm linh phủ rời khỏi tay, cũng trên không trung tách ra kim quang chói mắt. Ngay sau đó, 3 đạo cao lớn kim nhân từ trong kim quang vừa xài bước ra, sau đó hung hãn hướng đuổi gai nam tử cùng Hoa Vũ mãnh bổ nhào qua. Nhìn kỹ thân ảnh này, lại toàn thân kim quang lập lòe, phảng phất thuần kim chế tạo bình thường tràn đầy kim loại cảm nhận. Mỗi một cái đều cao khoảng 1 trượng lớn, dáng người khôi ngô cực kỳ, nhưng trên đầu trừ một đôi sẽ không chuyển động con ngươi màu vàng nóng bên ngoài, liền không còn mặt khác ngũ quan đặc thủ, nhìn xem vô cùng kinh khủng. 3 cái quái dị kim nhân rất nhanh liền ngăn tại đối diện một tộc phát động công kích trước. Chỉ gặp bên trong một cái kim nhân nhấc lên 2 tay thật nhanh đạo ra mấy quyền, dầm 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 mấy lần đánh vào cái kia màu xanh lá cự long trên thân. Kết quả khí thế kia rào rạt cự long thân thể bỗng nhiên dừng lại, bị kim nhân đánh cho một cái lảo đảo, thân thể không tự chủ được lộn mấy vòng. Hoa Vũ chỉ cảm thấy từng luồng vô tận cự lực đánh vào chính mình bảo vật phía trên, sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Đây là vật gì? Hoa Vũ điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, lúc này mới ổn định cự long thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng sau, một cái vây đuôi hướng kim nhân bắn ra đi qua, huy động lợi trảo cực tốc chụp vào kim nhân. Mà kim nhân thì không tránh không né, tiếp tục vung vẩy nắm đấm đánh về phía cự long, cùng cự long đối banh đứng lên. Đồng thời, bằng vào vô tận thần lực, có thể cùng màu xanh lá cự long liều cái tương xứng. Lão giả râu ngắn phụ cận, kim quang lóe lên bên dưới, một cái quái dị kim nhân hiện hình mà ra, nhấc lên hữu quyền hung hăng đảo tại đen nhánh cự mâu phía trên. Oeng, một tiếng nổ vang rung trời ở giữa, cự mâu bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác, đùi gai nam tử thi triển đẩy trời gai gỗ thần thông ầm vang đánh vào một cái kim nhân trên thân. Phốc 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 dày đặc trầm đủ âm thanh truyền đến, kim nhân lại lông tóc không tổn hao gì. Đồng thời kim nhân đối với cái này không quan tâm, thân hình nhanh chóng bặm mẹo, đỉnh lấy gai gỗ công kích về phía vọt tới trước đi, mục tiêu trực chỉ bùi gai nam tử. Về phần lọt mất rất nhiều sắc bén gai gỗ, công kích đến Diệp Minh bên người lúc, bị ban đầu xuất hiện màu xanh lá cự kiếm một cái quét ngang, liền đem một mảng lớn gai gỗ đánh trúng vỡ nát, số ít mấy cây đánh vào Diệp Minh trên thân lúc, lại ngay cả làn da đều không thể đâm rách. Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn xem cảnh này, trong lòng coi như hài lòng. Tiến giai trung kỳ sau, thúc đẩy trôi này tuyệt ảnh kiếm uy năng cũng đi theo phóng đại không ít. Mà vừa rồi phóng thích kim nhân 3 tấm linh phù gọi là kim cương lực sĩ phù, là những năm này lĩnh hội kim khuyết ngọc thư mà luyện chế ra tới một loại phù lục. Tuy nói phù này là căn cứ ngọc thư bên trên cấp thấp nhất một loại phù lục công kích luyện chế ra tới, nhưng nó uy năng cũng đạt tới hóa thần hậu kỳ cấp bậc. Phù lục kích phát ra tới những lực sĩ này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đồng thời lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều mang theo kinh thiên cự lực, ở tại không sợ chết công kích đến, tu sĩ bình thường cùng bảo vật là không thể chống đỡ được bao lâu. Loại phù lục này kỳ thật Diệp Minh tại nhân giới thời điểm liền luyện chế ra tới qua một tấm, bất quá khi đó bị giới hạn tài liệu thiếu thốn, lúc đó loại kia kim cương lực sĩ phù chỉ có hóa thần sơ kỳ đỉnh phong uy năng, trước kia bị hắn dùng hết. Hiện tại sử dụng 3 tấm kim cương lực sĩ phù là đến linh giới, mua đại lượng tài liệu chân quý sau luyện chế, uy lực tăng lên rất nhiều. Những lực sĩ này phù như một hơi thả ra tầm 10 dương, coi như luyện hư tu sĩ cũng phải chạy chối chết. Kỳ thật, hoàn chỉnh kim cương lực sĩ phù kích phát ra tới lực sĩ, hẳn là có được hoàn chỉnh ngũ quan, thực lực sẽ nâng cao một bước, chỉ là bị giới hạn Diệp Minh trước mắt tu vi, còn không cách nào luyện chế ra đến. Điểm này, theo đằng sau Diệp Minh đối với cái này phù lục lý giải sâu nhập, cùng tu vi tăng lên, sẽ có tăng lên. Chương 547, linh bảo cấp bậc 1, chương 547, linh bảo cấp bậc 1, quả nhiên không ra Diệp Minh sở liệu, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, kim cương lực sĩ phù kích phát ra tới lực sĩ chỉ bằng mượn kinh người cự lực đem 3 tên một tộc tu sĩ ngăn chặn. Ba người này cứ việc lại lấy ra bảo vật khác, hoặc là thi triển quỷ dị thần thông, nhưng ở lực sĩ không sợ chết công kích đến, cũng đã liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền có thể bị đánh bại. Hoa Vũ các loại ba cái một tộc tu sĩ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, bọn hắn giữa lẫn nhau một ánh mắt giao lưu sau, liền muốn rút lui. Hắc hắc, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nhưng lúc này Diệp Minh cũng nhìn ra ba người ý đồ, lật bàn tay một cái ở giữa, hắc phong cờ xuất hiện ở lòng bàn tay. Đem nó hướng không trung ném đi sau, trong tay pháp quyết kết động, tại pháp lực duy trì dưới, cờ này điên cuồng phát ra đến mấy trượng chi cự. Ngay sau đó tả hữu hơi lay động một chút bên dưới, cỗ lớn hắc phong đất bằng mà lên, bao trùm phương viên mấy trăm trượng khu vực. Đi, cảm ứng được Diệp Minh bên này động tác sau, Hoa Vũ quyết định thật nhanh, chào hỏi hai vị tộc nhân một tiếng. Ba người gần như đồng thời đối diện trước kim cương lực sĩ phát động mãnh liệt một kích, lập tức bước ra lui lại. Nhưng lúc này, cái kia cỗ hắc phong đột nhiên gia tốc, trên không trung cực tốc quét sạch thổi qua. Không tốt, đây là không gian linh bảo, tại nam tử mặt hoa trong tiếng kinh hô. Ba người trong nháy mắt đã bị cuốn đi vào. Ngay sau đó, Diệp Minh tâm niệm trong lúc khẽ động, ba cái kim cương lực sĩ thân hình thoát một cái, xông vào vô biên hắc phong bên trong. Đồng thời, Diệp Minh trong mắt hàn mang lóe lên, ngón tay khẽ nhúc nhích phía dưới, một đạo nhạt không thể gặp ô quang từ đầu ngón tay trượt xuống, sau đó ẩn vào trong hư không. Lập tức hắc phong trung ẩn truyền đến tiếng vang ầm ầm, toàn bộ gió màn kịch liệt quay cuồng lên. Bất quá, mặc kệ những hắc phong này như thế nào quay cuồng, Diệp Minh từ đầu đến cuối dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, xem ra tình huống bên trong hoàn toàn ở trong trường không của hắn. Một màn này đem lão giả râu ngắn nhìn trợn mắt hốt hoồm, cái này xong, kém chút giết chết chính mình ba vị một tộc tu sĩ vừa đối mặt liền bị vây khốn, hơn nữa nhìn bộ dáng rất khó đi ra. Hắn nhất thời có chút không dám tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy, lão giả một cái giật mình sau, bay đến Diệp Minh trước người cách đó không xa, xông Diệp Minh liền ôm quyền, khách khí dị thường nói ra, đa tạ Diệp đạo hữu tương trợ, nếu không phải đạo hữu kịp thời chạy đến, lão phu lần này chỉ sợ thật đúng là phải gặp khó khăn. Nghe qua Diệp Minh thần thông hơn người, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả cao giai một tộc vậy mà cũng không phải Diệp huynh hợp lại chi địch. Diệp Minh quay đầu, sông lão giả râu ngắn mỉm cười, vương đạo hưu khách khí. Cái kia may mắn sống một mạng năm tên hắc thiết vệ, cũng xa xa hướng Diệp Minh hành lễ, cảm tạ ơn cứu mạng. Ha ha, Diệp Minh cần ta hỗ trợ không? Lão giả chỉ hắc phong bao phủ chỗ. Không cần. Chờ một lát chính là. Diệp Minh khoát khoát tay. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong hắc phong mặt động tĩnh bình ổn lại. Diệp Minh chỉ quyết trùng không bên trong hắc phong cờ nhẹ nhàng điểm một cái, cờ này một trận lay động sau, đem phụ cận hắc phong đều thu vào, lộ ra tình hình bên trong. Chỉ gặp ba cái bóng người màu vàng nóng trên tay. Giờ phút này chính riêng phần mình nắm lấy một cái một tộc tu sĩ. Bất quá, cái này ba cái một tộc tu sĩ lúc này đã thành ba bộ tử thi, cái kia xanh biết hai mắt đều là trợn tròn lên, trong đó tràn đầy nồng đậm không cam lòng, toàn bộ thân hình cũng biến thành khô cạn không gì sánh được, tựa như ba đoạn màu xanh lá cây khô một dạng. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một thanh tản ra thâm thúy hắc quang trách lưỡi đao, chậm rãi xoay quanh chuyển động. Lão giả râu ngắn ánh mắt đang trách trên mũi dao dừng lại một chút, nhưng sau một khắc, một cỗ không hiểu hấp lực chống rông xuất hiện, kém chút liền đem hắn thần thức tâm thần đều hút vào trách lưỡi đao bên trong. Lão này không khỏi cảm thấy hoảng hốt, cũng không dám lại nhìn trách lưới đao một chút. Ngay cả lão giả râu ngắn đều như vậy, bên kia nhìn thấy trách lưới đao hắc thiết vệ môn liền rất bất ham, giờ phút này cả đám đều như bị người định trụ thân hình giống như, ngơ ngác không nhúc nhích. Bên trong một cái đại hán giáp đen càng là hai tay ôm đầu, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Không có ý tứ, là ta sơ sót. Diệp Minh thấy vậy hơi sững sờ, sau đó vẫy tay, đem chuôi kia trách lưới đao nhét đi qua, nhìn qua sau, lật bàn tay một cái, đem nó thu vào bảo khỏa không gian. Chuôi này trách lưới đao chính là ma long nhận, bảo vật này những năm gần đây không ít đánh giết tu sĩ dị tộc, mỗi giết một người liền có nhất định được thành giải. Bây giờ, bảo vật này đẳng cấp đã tấn thăng đến thông thiên linh bảo cấp bậc, bất quá còn chưa leo lên hỗn độn vạn linh bảng, chỉ là phổ thông đến thông thiên linh bảo mà thôi. Nhưng coi như như vậy, ma long nhận uy lực đã vượt qua bát linh xích. Tại công kích lực phương diện, cũng siêu việt hắc phong cờ, trở thành Diệp Minh trong tay lực công kích mạnh nhất linh bảo. Chương 547, linh bảo cấp bậc 2, chương 547, linh bảo cấp bậc 2, mà lại, những năm gần đây, Diệp Minh lợi dụng thời gian ở không, mua được một chút tốt hơn tài liệu chân quý, đối với ma long nhận tiến hành luyện chế lại một lần, nó gánh chịu năng lực càng hơn một bậc, khiến cho bảo vật này thông qua hấp thu tu sĩ tinh huyết mà tăng lên uy năng, năng lực còn có thể không ngừng mà tiếp tục kéo dài. Đợi một thời gian, ma long nhận nhất định có thể trưởng thành đến leo lên hỗn độn vạn linh bảng trình độ. Nói đến, linh giới tu sĩ tựa hồ đối với linh bảo trở lên bảo vật cũng không có một cái rất tốt đẳng cấp phân chia, mặc kệ uy năng lớn nhỏ, toàn diện đều xưng là linh bảo hoặc là thông thiên linh bảo. Diệp Minh căn cứ những năm gần đây chứng kiến hết thảy, đơn giản đối với nó tiến hành phân loại. Linh bảo có thể chia làm cấp 2 lớp 12 cái cấp bậc. Giống hắn có Tuyệt Ảnh kiếm là thuộc về đê giai linh bảo, Bát Linh Xích thuộc về trung giai linh bảo, Hắc Phong cờ thì thuộc về cao giai linh bảo. Cao giai so sánh cấp 2 giai, uy lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại đi lên chính là thông thiên linh bảo, trước mắt Ma Long nhận vẫn chỉ là cấp thấp nhất thông thiên linh bảo mà thôi. Thông thiên linh bảo, Diệp Minh thấy không nhiều, chỉ là đem nó chia làm bình thường thông thiên linh bảo cùng cực phẩm thông thiên linh bảo, giữa hai bên chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Những cái kia có thể leo lên hỗn độn vạn linh bảng thông thiên linh bảo, mỗi một cái đều là cực phẩm thông thiên linh bảo. Mà lại, không phải mỗi một cái cực phẩm thông thiên linh bảo đều có thể leo lên hỗn độn vạn linh bảng, nhưng có thể lên bảng, nhất định là đỉnh cực phẩm thông thiên linh bảo. Ma Long nhận bị thu hồi đến sau, loại kia quỷ dị khí chàng biến mất, năm tên hắc thiết vệ một cái giật mình khôi phục lại, từng cái sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám chính diện hướng Diệp Minh nhìn bên này liếc mắt một chút. Mà lão giả râu ngắn thì hâm mộ đối với Diệp Minh nói câu, Diệp Minh thủ đoạn sâu không lường được, lão phu bội phục. Vừa rồi Diệp Minh kích phát là loại nào phụ lục, có thể hay không bán cho lão phu một chút, lão phu nguyện ý ra giá tiền rất lớn mua sắm. Bất luận là cái kia quỷ dị hấp nhận, hay là nơi xa đứng bình tĩnh lập bất động kim nhân, đều vô cùng lợi hại. Hấp nhận xem xét chính là Diệp Minh trọng yếu bảo vật, hắn không dám nghĩ, mà cái kia ba tấm có thể phóng thích kim nhân thần kỳ phụ lục, lại làm cho hắn nóng mắt không thôi, nếu là tùy thân mang theo như vậy mấy tấm, thân người an toàn đem có thể được đến cực lớn bảo hộ. Ha ha, chút tài mọn mà thôi, không coi là gì. Vừa rồi loại phụ lục kia thôi, trên người của ta vẫn còn có như vậy mấy tấm, nếu như Vương đạo hữu nếu mà muốn, cũng không phải không được. Diệp Minh vừa nói, một bên lần nữa xông kim cương lực sĩ bên kia vẫy tay một cái, lập tức ba cái một tộc tu sĩ thây khô bị nhiếp đi qua, bị hắn tiện tay thu vào vòng tay chứa vật. Những dị tộc này trên thi thể cũng là có pháp khí chứa đồ, có đôi khi có thể từ đó đạt được không ít đồ tốt. Cùng lúc đó, ba cái kim cương lực sĩ tại quang mang lấp lóe bên dưới, trở lại như cũ thành ba tấm vẽ đầy các loại phù văn linh phù, tự động bay đến Diệp Minh trên tay. Diệp Minh nhìn thoáng qua, thấy phía trên linh quang mở đi rất nhiều, xem ra nhiều nhất còn có thể sử dụng một lần. Lão giả râu ngắn nghe chút Diệp Minh vậy mà nguyện ý bán ra loại này cường đại phù lục cho hắn, lập tức tâm hoa nộ phóng, mừng rỡ nói, Diệp Minh muốn cái gì, lão phu ổn thỏa toàn lực cung cấp. Diệp Minh nét miệng lên, trên tay bỗng nhiên thêm ra một viên ngọc giản, tiện tay vứt cho lão giả, nói ta chỗ này có một phần vật liệu danh sách, ngươi xem một chút có thể cung cấp bao nhiêu, ta căn cứ ngươi cung cấp số lượng đến cân nhắc bán cho ngươi bao nhiêu. Lão giả không kịp chờ đợi tiếp nhận ngọc giản, thần niệm hướng bên trong quét qua, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó tiếp tục nhìn xuống đi. Một lát sau, người này buông xuống ngọc giản cười khổ một tiếng. Diệp Minh sở cầu những vật này đều là chân quý hiếm thấy không gì sánh được, lão phu cũng không có nhiều hàng tồn, chỉ có thể gom góp một phần nhỏ. Không quan hệ, nể lấy ra nhìn xem. Diệp Minh không thèm để ý đạo. Hắn trong phần danh sách này mặt phần lớn đều là luyện chế phụ lục cùng luyện thể cần thiết vật liệu, còn có một phần là dùng để tu luyện pháp tướng kim thân chi dụng, mỗi một dạng vật liệu đều không đơn giản. Đối với pháp tướng kim thân bí thuật này, Diệp Minh trước mắt còn không cách nào tu luyện, nhưng không trở ngại hắn sớm thu thập vật liệu a. Hắn biết phi linh tộc bên kia liền có thể đem pháp tướng kim thân thực thể hóa đồ vật, kim thủy tinh trùng cùng kim mẫu san hô cát. Hai thứ đồ này Diệp Minh ở trên trời bên thành nghe qua, cơ hồ là thuộc về tuyệt tích loại đồ vật kia, liền không có gặp có người lấy ra qua. Bởi vậy, hắn về sau khẳng định là muốn tìm cơ hội đi một chuyến phi linh tộc, cho nên ở chỗ này hắn liền sớm chuẩn bị tài liệu khác, cũng coi là phòng ngừa chú đáo. Sau đó, lão giả một trận chơi đùa sau, từ trong vòng tay chữ vật lấy ra từng loại tài liệu quý hiếm, giao cho Diệp Minh kiểm tra thực hư. Diệp Minh nhìn kỹ đằng sau, cho người này một tấm kim quang lóng lánh phù lục. Vương đạo hữu, ta phù lục này gọi là kim cương lực sĩ phù, là ta một mình sáng tạo chi thuật, uy lực ngươi là thấy tận mắt. Ngươi cho những tài liệu này, nhiều nhất chỉ có thể trao đổi một tấm, ngươi không có ý kiến chớ. Ha ha, Diệp Minh đại khí, có thể trao đổi một tấm ta liền thỏa mãn, nào dám có ý kiến gì. Lão giả mừng rỡ tiếp nhận linh phủ, cười lớn nói. Sau đó, Diệp Minh sắp hiện ra trận di lưu chi vật đơn giản thu thập một phen sau, liền rời đi. Một tháng sau, Diệp Minh kết thúc lần này tuần tra, về tới Thiên Nguyên Hành. Chương 548, gặp lại hướng chi lễ, 1, chương 548, gặp lại hướng chi lễ, 1, kim quang lóe lên, Diệp Minh cưỡi kim đỉnh chu xuất hiện tại truyền tống cự tháp trên truyền tống trận. Đi xuống truyền tống trận, Diệp Minh khách khí hướng đón hắn bọn họ trở về Thiên Nguyên vệ nói lời cảm tạ, đa tạ bậc tiền bối cùng ông tiền bối tự mình đi một chuyến, tiếp chúng ta trở về. Cái này hai tên Thiên Nguyên vệ một cái luyện hư trung kỳ, một cái sơ kỳ, trung kỳ tu vi người này họ Bói, là vị hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử trung niên. Lúc này, nàng cười đối với Diệp Minh nói ra, chỗ chức trách, Diệp đạo hữu không cần phải khách khí. Lại nói ngươi cái này tu sĩ phi thăng chính là không giống với, ngắn ngủi mấy chục năm, tu vi liền tiến vào nhất giai, tương lai rất có triển vọng, ta xem trọng ngươi a. Ha ha, may mắn mà thôi, bậc tiền bối quá khen. Không có việc gì lời nói, vãn bối cái này cáo tử. Diệp Minh khiêm tốn cười cười. Đi thôi, nữ tử trung niên khoát tay áo, không có lại nói cái gì. Những năm gần đây, Diệp Minh quen biết không ít luyện hư tu sĩ, khi biết hắn là tu sĩ phi thăng sau, những người này thái độ không đồng nhất. Phàm là tu sĩ phi thăng tấn giai luyện hư, cơ bản đều đối với hắn tương đối khách khí, ngẫu nhiên cũng sẽ chiếu cố một hai. Nhưng những cái kêu bản thổ luyện hư tu sĩ liền không giống với lúc trước, rất nhiều thời điểm đều đối với hắn đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, một bộ cự chi ngàn dặm dáng vẻ, thậm chí có đôi khi còn thỉnh thoảng cho hắn chơi ngáng chân, để hắn phiền phức vô cùng. Vị nữ tử này đối với hắn khách khí như thế, xem như bản thổ tu sĩ bên trong tương đối khách khí. Diệp Minh không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ ta như vậy có nữ nhân duyên phải không? Xem ra chúng mục tiêu nên Phạm Hoa Đào a. Âm thầm cảm thán một tiếng sau, Diệp Minh mang theo 10 cái thủ hạ hướng bên ngoài phòng đi đến. Hiện tại, thủ hạ của hắn biến thành 10 tên hắc thiết vệ. Tại mấy năm trước, Sư Tơ cùng Ngụy Sơn hai người lần lượt rời đi đội ngũ, trở về trùng kích cảnh giới hóa thần đi. Như vậy, dưới tay hắn cũng chỉ thừa 5 lần 5 người, Diệp Minh nhìn xem thực sự không tưởng nổi, thế là liền một lần nữa chiêu mộ 5 người, mà lại 5 người này đều là da trắng mỹ mạo, dáng người luyện chuyển nữ tu. Hắn làm như vậy dĩ nhiên không phải mưu đồ đối phương mỹ mạo, đơn thuần chỉ là vì đẹp mắt mà thôi. Ngẫm lại xem, mỗi lần tuần tra nhiệm vụ vừa đi ra ngoài chính là 2-3 tháng, mỗi ngày nhìn xem mấy vị mỹ nhân, dù sao cũng so nhìn một đám đại lao ra tâm tình tới thư sướng đi. Đi tại cự tháp bốn lượn giáp bích thông đạo lộ bên trên, Diệp Minh quay đầu sông sau lưng mấy tên thủ hạ phân phó nói, tốt, các người đi về nghỉ ngơi đi, nửa năm sau ở đây tập hợp. Tốt, Diệp tiền bối. Giang Hàm bọn người không người đáp. Nàng này tu vi thì tiến nhanh không ít, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ viên mãn. Nghe sáu đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, Diệp Minh không khỏi thầm khen chính mình sáng suốt, làm ra những nữ tu này. Lúc này, vừa vặn trải qua một cái cửa đại điện, từ bên trong đi ra một người mặc thanh giáp nữ tử, nàng này trên gương mặt xinh đẹp có một loại không nói ra được mỹ thái, đây chẳng phải là Tiêu Yên à? Tiêu đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Minh nhiệt tình chào hỏi. Tiêu Yên bỗng nhiên lại gặp được Diệp Minh, vui mừng trong bụng, nhếch miệng lên cười nói, "A, nguyên lai là Diệp đạo hữu, lẽ đây là chấp hành nhiệm vụ trở về a?" "Ân, chính là. Hôm nay vừa trở về." Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ Tiêu Yên phía sau vang lên, "Diệp sư đệ, là ngươi?" Diệp Minh ánh mắt vượt qua Tiêu Yên đầu vai về sau nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt mũi tràn đầy khéo đưa đẩy lão giả tóc trắng, chính há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình. "Hướng sư huynh, ngươi còn sống?" Diệp Minh đồng dạng lấy làm kinh hãi. Lão giả này chính là Hướng Chi Lễ. "Ta đương nhiên còn sống, chẳng lẽ ngươi muốn ta chết sao?" Hướng Chi Lễ vốn đang thật kinh ngạc, nhưng nghe chút Diệp Minh lời này, lập tức phẫn nộ đạo: "Ách, các ngươi nhận biết?" Tiêu Yên gặp hai người như vậy, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ. Diệp Minh gật gật đầu: "Các ngươi đều là tu sĩ phi thăng, đều đến từ cùng một cái hạ giới." Tiêu Yên không thể tưởng tượng nổi đạo. Bị tại chỗ nhìn thấy, Diệp Minh muốn phủ nhận đều không được, đành phải gật đầu nói: "Chính là, bất quá chúng ta hai người đến, đều là do Tiêu đạo hữu ngươi đầu tiên nhận được, không thể không nói, thật đúng là có duyên." "Hi hi, ai nói không phải đâu." Nàng này tốc tốc đè xuống trong lòng chấn kinh, cười hì hì nói: "Sau đó nói tiếp đi, đã các ngươi nhận biết, thiếp thân còn có chút việc phải bận rộn, sau đó liền do ngươi mang Hướng đạo hữu đi linh hoạt điện đi." Nàng này cũng là tâm tư linh lung người, biết Diệp Minh cùng Hướng Chi Lễ hai cái này người quen khẳng định phải có việc giao lưu, nàng thức thời đưa ra cáo từ: "Tốt, Tiêu đạo hữu nhược có rảnh rỗi, sau 3 ngày cùng đi Thiên Quảng điện nghe Lôi La trưởng lão giảng đạo đi." Diệp Minh khẽ bước cằm, hướng đối phương phát ra mời. 3 ngày sau chính là 10 năm một lần hợp thể trưởng lão giảng đạo thời gian, lúc này, Diệp Minh là sẽ không bỏ qua. "Ừ, không có vấn đề." Tiêu Yên lập tức tách ra như bông hoa giống như nét mặt tươi cười, bị nhãn hiện ra thủy quang nhìn Diệp Minh một chút sau, quay người đi trở về trong điện đi. "Ách, ánh mắt này, thật chẳng lẽ có số đào hoa." Chương 548, gặp lại Hướng Chi Lễ 2, chương 548, gặp lại Hướng Chi Lễ 2, "Đội trưởng, chúng ta liền đi trước một bước mà đi theo Diệp Minh sau lưng, còn chưa rời đi mấy tên thủ hạ, nhìn thấy trước mắt một màn, cũng đè xuống trong lòng ngạc nhiên, nhao nhao hướng Diệp Minh cáo tử." Diệp Minh gật gật đầu, đợi mấy người đều sau khi đi, lúc này mới trên dưới dò xét Hướng Chi Lễ. "Chậc chậc, Hướng sư minh, mạng ngươi thật là lớn à, bị vết nứt không gian kia thôn phệ cũng còn có thể còn sống sót, tiểu đệ bội phục." "Bội phục cái dám nhắc lên cái này." Hướng Chi Lễ liền phiền muộn phi thường: "Ngươi hôm nay mới đến Thiên Nguyên thành. Đối với cái kia đi thôi, ta dẫn ngươi đi Linh Hoạt điện, tìm tạm thời đặt chân, sau đó lại dẫn ngươi đi gặp một vị tiền bối." "Diệp Minh hô." "Vậy liền đa tạ sư đệ." Sau đó hai người thuận thông đạo đi xuống dưới đi. Trên đường, Hướng Chi Lễ thần thức hướng Diệp Minh trên thân quét qua, rốt cục phát hiện Diệp Minh không giống bình thường tu vi khí tức, lập tức trong mắt chừng một cái, không thể tưởng tượng nổi nói: "A, tu vi của ngươi nhanh như vậy liền tiến giai chu kỳ. Này, đây coi là cái gì, ngươi cái này không phải cũng là sơ kỳ đỉnh phong thôi, qua mấy năm tiến vào trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, đó cũng là dễ dàng sự tình." Diệp Minh vừa đi vừa không thèm để ý nói: "Nhẹ nhõm, ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi một dạng, quả thực là cái quái vật. Không chỉ có tăng cao tu vi giống ăn cơm uống nước giống như đơn giản, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn đến quá mức, thật là làm cho lão phu ta ghen ghét chết." Hướng Chi Lễ nhếch miệng: "Sư minh, tại ngày này bên thành, tu tiên tài nguyên còn nhiều, chỉ cần có chút vật khí, muốn làm đến những này cũng không khó." Diệp Minh an ủi hắn: "Vận khí cái rắm, lão phu cảm giác đời này vận khí đều dùng xong, có lẽ là tha hương nộ cố chi." Hướng Chi Lễ trong miệng liền không có ngừng qua, liễu lo không ngừng nói, hướng Diệp Minh hỏi cái này hỏi cái kia. Diệp Minh ngay từ đầu còn trả lời vài câu, về sau dứt khoát ngậm miệng không nói. Đến Linh Hoạt điện, Diệp Minh tìm tới quản sự trực tiếp muốn một gian cỡ nhỏ động phủ. Khi Diệp Minh mang theo Hướng Chi Lễ tiến vào động phủ sau, Hướng Chi Lễ nhịn không được hỏi: "Sư đệ, ngươi ở chỗ này rất có danh tiếng. Ta xem bọn hắn đối với ngươi không phải khách khí chính là cửu thị." Lão đầu này trên đường đi nhìn thấy có không ít người nhiệt tình cùng Diệp Minh chào hỏi, ngoài ra còn có một số người nhìn thấy hắn liền phát ra hừ lạnh một tiếng. Mà lại đến hỏi kia cái gì quản sự muốn động phủ lúc, Diệp Minh chỉ là đơn giản một câu, cái gì thủ tục đều không có xử lý, quản sự kia thế mà liền cho, bởi vậy tương đối yêu kỳ. Nơi nào có tên, ta chỉ là nhân duyên tốt, giao bằng hữu nhiều. Diệp Minh thuận miệng nói ra. Diệp Minh khi thanh minh vệ cái này 80 năm, diệt sát tu sĩ dị tộc không có 200, cũng có 178. Ở trong đó chỉ ít có một nửa, người khác là không biết, nhưng chỉ lưu truyền ra ngoài một nửa khác số lượng, cũng đủ làm cho hắn danh tiếng vang xa. Bởi vậy ở phụ cận đây làm việc, mặc kệ là thanh minh vệ hay là thiên viên vệ, hoặc nhiều hoặc ít đều biết Diệp Minh người này, coi như chưa thấy qua Diệp Minh bản nhân, cũng đã được nghe nói cái này chiến tích kinh khủng. Mà bản thổ tu sĩ cùng tu sĩ phi thăng ở giữa khác nhau, tạo thành hướng chi lễ nhìn thấy hết thảy. Tu sĩ phi thăng đối với hắn tán thưởng có thừa, bản thổ tu sĩ liền nhìn hắn phi thường khó chịu, vị quản sự kia chính là một cái tu sĩ phi thăng hậu đại. Ta tin ngươi cái quỷ. Rõ ràng người khác cũng không nhận ra ngươi, còn kết bạn với ai? Hướng chi lễ trong lòng đã có cách một câu. Hai người ngồi xuống đằng sau, Diệp Minh lấy ra tốt nhất linh trà linh quả, cho hướng chi lễ mang lên, lúc này mới hỏi mình quan tâm vấn đề. Sư Minh, năm đó ngươi bị vết nước không gian sau khi thôn vệ, đi nơi nào? Vì sao hiện tại mới đến Thiên Nguyên Thành? Còn có, Phong đạo hữu bây giờ ở đâu? Hướng chi lễ nghe vậy, ăn một miếng thơm ngọt linh quả sau, thở dài một tiếng, việc này nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản nói đi. Năm đó ta học tập Vinh Nguyên Anh cùng một chỗ bị thôn vệ, Phong huynh tại chỗ liền bất lạc. Mà ta lại sâu bị thương nặng, xuất hiện ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong hoang mạc, chờ ta chưa khỏi vết thương đã là hơn 10 năm đằng sau. Về sau coi ta đi tìm linh giới tu sĩ hoặc thành trấn lúc, mới phát hiện ta lại bị chuyển tống đến yêu tộc địa bàn. Gặp được một chút yêu tu đối với nhân loại tu sĩ rất không hữu hảo, căn bản không có cách nào ở bên kia tu luyện, ta kinh lịch đủ loại khó khăn sau, trải qua mấy năm thời gian, rốt cục về tới nhân tộc căn cứ. Tùy ý tuyển hạng trung thành thị, liền ở nơi đó tu luyện. Không có việc gì, ngươi khúc này gây kinh lịch, nói không chừng là ngươi lấy hậu nhân sinh tài phú. Diệp Minh trêu ghẹo một tiếng. Hướng chi lễ lắc đầu, tiếp tục nói, lúc đầu ta dự định ở nơi đó tu luyện tới hóa thần trung hậu kỳ, lại đi ra lịch luyện, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Thế nhưng là trước đó không lâu, ta mới đột nhiên biết được, chúng ta tu sĩ phi thăng vậy mà mang theo cái gì dị giới khí tức, nếu không đem nó tiêu trừ, vô cùng có khả năng chết tại lần thứ nhất tiểu thiên kiếp bên trên. Ta giật mình phía dưới, không lo được khác, thế là liền ngựa không ngừng vó hướng Thiên Nguyên Thành chạy đến. Không nghĩ tới vừa tới Thiên Nguyên Thành, liền gặp được sư đệ ngươi cái này may mắn ra hỏa. Hai tử xui xẻo này, Diệp Minh cường cố nén cười, an ủi hướng chi lễ, ha ha, bất kể nói thế nào, ngươi chạy đến Thiên Nguyên Thành, nếu không ngươi khẳng định gánh không được hai màu lôi kiếp. Sau đó cùng hắn giới thiệu một chút như thế nào hai màu lôi kiếp, cùng lai lịch của nó. Chương 549, tu sĩ phi thăng, 1, chương 549, tu sĩ phi thăng, 1, hô, thật đúng là dạng này. Hướng chi lễ sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt run rẩy một chút, sợ hỏi, cái kia, lấy sư đệ ngươi đoán chừng, chúng ta lần thứ nhất tiểu thiên kiếp sẽ ở lúc nào đến? Ta có hay không tới kịp phục dụng đầy đủ tránh cho hai màu lôi kiếp diệt trần đan? Ta đây nào biết được, bản thổ tu sĩ tiểu thiên kiếp mỗi 300 năm một lần, từ bọn hắn tiến giai hóa thần ngày tính lên, rất dễ dàng suy tính ra. Nhưng chúng ta tu sĩ phi thăng lần đầu tiểu thiên kiếp là bởi vì người mà dị, căn bản không có định số, có lẽ mấy chục năm, có lẽ hơn trăm năm, cũng có khả năng hơn 200 năm đi. Diệp Minh hai tay mở ra, biểu thị không biết. Ách, tốt ta. Hướng chi lễ trên mặt vẻ sầu lo chợt lóe lên, sau khi hít sâu một hơi sau đó nói, cái kia, sau đó ta muốn làm gì? Nhìn thấy ta thân này thanh giáp đi. Diệp Minh vô vỗ trên thân chiến giáp. Tới đây trên đường, ta nhìn thấy có không ít người đều là mặc loại chiến giáp này. Hướng chi lễ gật đầu. Muốn thu hoạch được diệt trần đan, liền phải thay Thiên Nguyên Thành làm việc, mà đối với chúng ta tu sĩ phi thăng tới nói, trở thành thanh minh vệ là lựa chọn tốt nhất, mặc thân này thanh giáp chính là thanh minh vệ. Cái gọi là thanh minh vệ chính là Diệp Minh tương lai đến Thiên Nguyên Thành sau, muốn chú ý hạng mục công việc, giải thích cặn kẽ một lần, bao quát Thiên Nguyên Thành nội bố cục, phường thị, linh địa trở chút. Thì ra là thế. Hướng chi lễ bước bước sợi dâu, không kịp chờ đợi hỏi Diệp Minh, hiện tại liền đi tìm ngươi nói bị kia triệu tiền bối, phải chăng thuận tiện? Không có vấn đề. Sau đó Diệp Minh mang theo Hướng chi lễ đi một chuyến Triệu Vô Quy nơi đó. Tại luyện hư kỳ tu sĩ phi thăng bên trong, tương đối mà nói Triệu Vô Quy đối với người mới thái độ muốn tốt một chút, cho nên Diệp Minh vẫn tương đối vui lòng tìm đến người này. Tiếp xuống toàn bộ quá trình cũng không phức tạp, Triệu Vô Quy đơn giản khảo thí Hướng chi lễ một chút sau, liền đồng ý kỳ thành là thanh minh vệ, sau đó vì đó làm thân phận bài, cùng an bài tốt dẫn đầu đội ngũ chờ chút. Đến lúc này, Hướng chi lễ xem như trở thành Thiên Nguyên Thành thủ vệ bên trong một thành viên. Thế là Diệp Minh liền dự định rời đi, đi xử lý sự vụ của mình. Sư Minh, nên nói ta đã nói, phía dưới chính ngươi ở trong thành làm quen một chút đi, ta linh địa tại Ngọc Bình Sơn. Có chuyện tìm ta, có thể đi nơi đó. Diệp Minh nói cho Hướng chi lễ nói linh địa cụ thể địa điểm. Tốt, nghệ sư đệ ngươi bận bịu đi thôi, chuyện hôm nay đa tạ ngươi. Khách khí. Từ linh hoạt điện sau khi ra ngoài, Diệp Minh rời đi thạch tháp, thẳng đến ngoài thành nơi nào đó mà đi. Gần nửa ngày sau, một đạo kim hồng xuất hiện ở ngoài thành tòa nào đó trên không của sơn cốc. Sơn cốc này xanh đúng tươi tốt, nhìn trừ cảnh sắc tú lệ chút bên ngoài, bây giờ không có bất luận cái gì thu hút chỗ. Nhưng kim hồng lại một cái xoay quanh, đột nhiên hướng trong cốc rơi xuống phía dưới. Quang mang thu vào, Diệp Minh thân hình tại một khối hơn 30 trượng cao trước vách đá hiện lộ mà ra. Liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện không có bất kỳ dị thường gì sau, vung tay áo một cái, một đạo kim phủ bắn ra, chui vào bụi trong vách không thấy bóng dáng. Sau đó Diệp Minh lặng lặng đợi tại trước vách đá không nói. Một lát sau, trước mắt vách đá đột nhiên có dị động. Chỉ gặp vách đá mặt ngoài nổi lên một lớp bụi mênh mông linh quang, tùy theo trống rỗng tại Diệp Minh trước người hiện ra một cái cao 2 trượng thông đạo. Thông đạo kính chỉnh sửa hình vuông, bốn vách tường đều là vách đá màu xanh, chớp động lên yếu ớt linh quang. Diệp Minh mỉm cười, nhấc chân đi vào. Thông đạo khoảng chừng 450 trượng dài, nơi cuối cùng rõ ràng là một cánh bị màn sáng màu trắng che chắn bạch ngọc cửa lớn. Diệp Minh không chậm trễ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm sau, trước mặt màn sáng lập tức run lên từ giữa đó tách ra. Hắn thản nhiên đi vào. Phía sau cửa là một cái 30 trượng lớn phòng lớn, trừ 20 mấy thanh ghế đá cùng ở giữa một cái cự đại bàn đá bên ngoài, liền không có vật gì. Mà tại những này ghế đá đã ngồi 13-14 tên tu sĩ, có nam có nữ, phục sức khác nhau, nhưng mỗi một người tu vi thỉnh lình đều là hóa thần kỳ trở lên. Những tu sĩ này thấy một lần Diệp Minh đi đến, lúc này liền có mấy người vẻ mặt tươi cười hô, Diệp Minh cũng tới. Diệp Minh cũng đừng quên lần trước đáp ứng cùng ta trao đổi đồ tốt ta. Nghe nói Diệp Minh lần này lại diệt sát ba tên một tộc, chật chật, cái này thật là để cho chúng ta tu sĩ phi thăng phóng đại mặt mũi a. Diệp Minh mặt mang nụ cười từng cái đáp lễ một phen, mới ở đại sảnh một góc, tùy ý tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Còn lại không có lên tiếng chào hỏi tu sĩ, có hướng Diệp Minh gật đầu thăm hỏi, có thì mặt không biểu tình, còn có nhìn cũng không nhìn Diệp Minh một chút. Diệp Minh cũng không thèm để ý, nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó, lại lần lượt có tu sĩ tiến nhập này đại sảnh, đồng dạng có quen biết người tiến lên chào hỏi. Chương 549, tu sĩ phi thăng 2, chương 549, tu sĩ phi thăng 2, liền như vậy đợi không bao lâu sau, trong đại sảnh tu sĩ đạt đến chừng 20 người, sau đó một thời gian thật dài cũng không có tu sĩ lại đi tới. Trong sảnh đám người không một người nói chuyện, lặng lặng nhắm mắt ngồi. Chưa tới một hồi sau, đột nhiên ngoài đại sảnh chuyển tới một nhàn nhạt thanh âm nam tử, xem ra có thể tới đều tới, còn có mấy tên đạo hữu có nhiệm vụ tại thân, không cách nào đúng giờ tham gia lần này tụ hội. Nếu như thế, chúng ta bắt đầu đi. Nghe được thanh âm này, trong đại sảnh đám người bỗng nhiên mở ra hai mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp từ ngoài cửa lớn đi tới một người trung niên, người này người mặc một bộ rộng lớn áo bào trắng, trên mặt mang cười nhạt. Tham kiến Văn Tiền Bối. Nguyên lai chủ trì lần tụ hội này chính là Văn Tiền Bối. Thấy một lần người trung niên áo trắng này, trong sảnh đám người một trận rất nhỏ bạo động, hiển nhiên hơn phân nửa người đều nhận ra người này. Diệp Minh cũng lộ ra nhưng chi sắc, người này chính là cho Thanh Minh Vệ đánh giá công tích bài luyện hư tu sĩ, họ Văn, cũng là một tên tu sĩ phi thăng. Chư vị không cần đa lễ, trung niên nhân mặc bạch bảo hai tay để ép, ra hiệu mọi người tọa hạ. Sau đó người này đi tới ở giữa tảng đá lớn bàn chủ vị tọa hạ, mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói: "Lần này tụ hội do ta chủ trì, quá trình giống như ngày thường, trước cử hành hội trao đổi, cũng giao lưu một chút riêng phần mình tu luyện tâm đắc. Các vị nếu là trên việc tu luyện có cái gì khó giải chỗ, ta cũng sẽ xét tình hình cụ thể chỉ điểm một hai. Bất quá, nên giao đại giới gì tuyệt không có thể thiếu. Cuối cùng các ngươi như tự nhận có cái gì tin tức hữu dụng tình báo, cũng có thể bẩm báo tại ta. Chỉ cần hữu dụng, Diệp Trần đan các loại linh đan linh dược đương nhiên sẽ không thiếu." Đa tạ Văn Tiền Bối, nghe xong họ Văn tu sĩ lời nói sau, tất cả tu sĩ mừng rỡ. Ngay sau đó, liền có một tên lão giả có nốt ruồi đi đến bên cạnh cái bàn đá, từ trong vòng tay chứa vật lấy ra mấy thứ vật phẩm giới thiệu. Tiếp xuống hội trao đổi tại họ Văn tu sĩ chủ trì bên dưới thuận lợi tiến hành, quá trình không có chút rung động nào. Diệp Minh cũng dùng một khối vạn niên huyền ngọc đổi lấy một dạng tu luyện pháp tướng kim thân vật liệu phụ trợ. Trao đổi vật phẩm khâu hoàn tất sau, mỗi người bắt đầu theo thứ tự giảng thuật một chút việc tu luyện của mình sở ngộ, hoặc là đối với một ít bí thuật công pháp độc hữu tâm đắc. Bất quá phần lớn người đều giảng được đều tương đối đơn giản hoặc là mơ hồ dị thường, cũng có người mặc dù giảng kỹ càng dị thường, nhưng giảng đến một chút chỗ mấu chốt, lại cố ý ngừng miệng không nói. Mặt khác đối với cái này thật cảm thấy hứng thú người cũng không nổi, sẽ sau đó truyền âm qua, hai người hoặc dùng bảo vật hoặc dùng mặt khác tâm đắc công pháp, tiến hành một đối một khác loại trao đổi. Như vậy hình thức tụ hội, nhưng thật ra là họ Văn tu sĩ, Triệu Vô Quy bọn người tổ chức. Bọn hắn sẽ đem gần 2-300 năm bên trong phi thăng tới Thiên Nguyên Hành, còn chưa tiến giai luyện hư tu sĩ phi thăng tập hợp đến cùng một chỗ, định kỳ tổ chức tụ hội, bù đắp nhau, xem như tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Gia nhập tiểu đoàn thể này sau, những này vừa phi thăng không lâu hóa thần tu sĩ, cho dù có chỗ dựa, những cái kia bản thổ luyện hư tu sĩ bình thường cũng không dám trắng trợn tìm bọn họ để gây sự, trừ chấp hành man hoang tuần tra bực này nhiệm vụ bên ngoài, khác liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lúc trước Triệu Vô Quy tìm tới Diệp Minh nói muốn mời hắn gia nhập tổ chức này thời điểm, nói rõ tổ chức tương quan sự tình, hắn sau khi nghe một ngụm đáp ứng. Gia nhập tổ chức này, đã có một cái rất tốt giao lưu bình đài, cũng lại không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào cùng nghĩa vụ. Chuyện tốt bực này, Diệp Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tại tất cả hóa thần tu sĩ giao lưu tâm đắc hoàn tất sau, đã đến hướng họ Văn tu sĩ đặt câu hỏi câu. Những người này có thể là xuất ra vật liệu bảo vật, có thể là thông qua tình báo tin tức các loại phương thức, hướng họ Văn tu sĩ thỉnh giáo tự mình tu luyện ở trong gặp phải vấn đề. Mà họ Văn tu sĩ thu đến chỗ tốt sau, cũng sẽ tiến hành kỹ càng giải đáp, để cho người ta hài lòng mà về. Diệp Minh tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công là pháp thể song tu công pháp, một vài vấn đề coi như lấy ra, vị này họ Văn tu sĩ cũng không nhất định trả lời. Cho nên hắn không có nói ra đến, mà là tính toán đợi trong thành hợp thể kỳ trưởng lão giảng đạo thời điểm, lại hướng nó thỉnh giáo. Lấy hắn diệt sát tu sĩ dị tộc đoạt được công tích, những này hợp thể kỳ trưởng lão bình thường là sẽ không cự tuyệt trả lời hắn chỗ đặt câu hỏi đề. Tu hội kéo dài đến hơn nửa ngày, mọi người mới ai đi đường đấy. Diệp Minh trở lại Thiên Nguyên thành sau, thẳng đến Vương thị mà đi. Ở bên trong dòng dã đi dạo 2 ngày sau, mới tìm được Tiêu Hiền, cùng nàng cùng đi Thiên Quảng điện, nghe Lôi La trưởng lão giảng đạo. Sau khi nghe xong, Diệp Minh đem tự thân tu luyện nghi vấn hướng Lôi La trưởng lão đưa ra, đối phương xem xét Diệp Minh làm ra nhiệm vụ công tích, quả nhiên không do dự cho hắn từng cái giải đáp. Đằng sau, Diệp Minh mới hài lòng rời đi Thiên Nguyên thành. Bất quá, trước khi rời đi, hắn nửa bán nửa tặng cùng Tiêu Yên nàng này giao dịch một chút hóa linh đan, xem như đối với nàng tiếp đai chính mình cùng hướng chi lễ cảm tạ. Chương 550, Hóa thần hậu kỳ, tiểu thiên kiếp chương 550, hóa thần hậu kỳ, tiểu thiên kiếp. Những ngày tiếp theo, Diệp Minh lại khôi phục ra ngoài man hoang tuần tra, trở về linh địa tu luyện sinh hoạt. Lúc rảnh rỗi, nghiên cứu một chút luyện khí cùng con đường chế phù, ngẫu nhiên còn đi Quỳnh Lại Sơn mạch đi dạo một chút, tìm kiếm khả nghi địa điểm. Cứ như vậy, trăm năm thời gian thoáng một cái đã qua. 100 năm, đối với linh giới phàm nhân mà nói, đại biểu cả đời hơn phân nửa đã qua. Nhưng là đối pháp lực cao thâm tu tiên giả tới nói, lại chẳng qua là sinh mệnh trong nháy mắt quan cảnh. 100 năm sau ngày nào, Ngọc Bình Sơn trong động phủ, Diệp Minh chính lấy một cái quái dị tư thế tại trong mật thất tu luyện. Hắn lúc này, toàn thân lóe ra sáng tỏ kim quang, từng đạo pháp lực linh quang ở tại trên thân lưu chuyển, phía sau một tôn ba đầu sáu tay hư ảnh, trợn mắt tròn xoe, đáng sợ dị thường. Đột nhiên, Diệp Minh toàn thân xương cốt một trận lốt bốp giòn vang, tại yên tĩnh trong mật thất rõ ràng có thể nghe. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức đột nhiên tăng trưởng một đoạn, vậy mà đột phá bình cảnh dáng vẻ. Một lát sau, Diệp Minh thu hồi vận công tư thế, từ từ mở mắt, hai đạo tinh mang từ đó lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, trải qua 100 năm tu luyện, rốt cục đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Diệp Minh mừng rỡ trên dưới dò xét tự thân một phen, cảm thụ được thể nội lao nhanh lưu chuyển quần quần pháp lực, so với trung kỳ đến, nhiều không sai biệt lắm có gấp đôi số lượng. Nhục thân mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng bên trong lại đạt được trên diện rộng tăng lên. Loại này toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác, để hắn có loại coi như một cái luyện hư tu sĩ hiện tại hắn trước mặt, cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng cảm giác. Những năm gần đây, Diệp Minh trừ khổ tu phạm thánh chân ma công bên ngoài, cũng chiếu cố tu luyện huyền thiên in nội thuật. Bất quá thuật này tu luyện dị thường khó khăn, ngưng luyện mỗi một cái phù văn đều cần khổng lồ thiên địa nguyên khí đến chèo chống. Huyền thiên in nội thuật tại hóa thần kỳ giai đoạn tổng cộng cần ngưng luyện 27 ngân khoa phù văn, sơ trung hậu kỳ tất cả 9 cái. Trải qua 180 năm đức quán cố gắng, Diệp Minh mới ngưng luyện xong 9 cái, tiến vào thuật này hóa thần trung kỳ giai đoạn. Tăng thêm nguyên anh kỳ 9 cái, trong cơ thể hắn trên người tổng cộng in nổi 18 cái ngân khoa phù. Ngoài ra, những năm gần đây, diệt sát không ít ảnh tộc tu sĩ, thu hoạch được đại lượng hóa hồn đan, có đan này sau, đại diễn quyết tầng thứ 8 cũng đã sớm tu luyện hoàn tất, bây giờ thần thức của hắn so với luyện hư trung kỳ tu sĩ đến, chỉ mạnh không yếu. Đại diễn quyết đến nơi này, đã không có đến tiếp sau công pháp, bất quá Diệp Minh y nguyên có thể tiếp tục cường hóa thần hồn. Hắn đem đại diễn thần quân đoán ra được mấy cái kia có thể được nhất phương pháp, dần dần thí nghiệm một phen, kết hợp với tự thân đối với đại diễn quyết cảm ngộ, cùng thần hồn phương diện cảm ngộ, rốt cuộc tìm được một cái tiếp tục tu luyện thần hồn phương pháp, đặt tên là thần diễn quyết. Dựa theo pháp này tới tu luyện thần hồn, tại hóa hồn đan phối hợp xuống, y nguyên có thể lấy được không sai hiệu quả. Mà lại, thần diễn quyết còn có thể một mực tiếp tục tu luyện, cũng sẽ không có gì chứng gì. Những suy nghĩ này tại trong não thoáng một cái đã qua, Diệp Minh bỗng nhiên hơi nhướng mày, hình như có nhận thấy bỗng nhiên ngẩng đầu hướng mật thất đỉnh chóp nhìn lại. Sau đó hắn không chút do dự mở ra mật thất cấm chế, hóa thành một vệt kim quang chui ra khỏi động phủ. Kim quang lóe lên, Diệp Minh rất mau ra hiện tại nơi đặt động phủ ngọn núi đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn lên trời không nhìn lại. Nơi đó lúc này ngay tại phát sinh kinh người dị biến. Chỉ gặp cả ngọn núi trên không mây đen dày đặc, ầm ầm tiếng thét liên miên bất tuyệt, toàn bộ bầu trời âm trầm dị thường. Phía trên mây đen một mảnh đen kịt, như là đáy nổi bình thường, từng đạo màu xanh hồ quang điện ở trong mây ẩn hiện nhảy vọt không chỉ, trầm muộn ầm ầm thanh âm chính là từ bên trong truyền đến. Mà tại mây đen hơi tiếp theo chút địa phương, từng luồng bạch mông mông gió lốc đang múa may gào thét lên, không ngừng đập nện lấy ngọn núi, để núi đá băng liệt, cây cối bay tứ tung. Diệp Minh trên thân hiện một tầng màn ánh sáng màu vàng, đem tất cả luân thạch, cây gãy ngăn cản ở ngoài. Đến linh giới đến nay lần thứ nhất tiểu thiên kiếp đến, không cần suy nghĩ nhiều cái gì, Diệp Minh trong nháy mắt biết trước mắt dị biến nguyên nhân. Bất quá, thần sắc hắn không sợ chút nào, đối với hắn mà nói loại trình độ này lôi kiếp, rất dễ dàng liền có thể vượt qua, khác nhau chỉ ở tại tiêu hao pháp lực nhiều ít thôi. Tương phản, hắn còn âm thầm mừng rỡ, bình thường huyền thiên in nổi thuật tốc độ tu luyện rất chậm, nhưng lại có thể hấp thu lôi kiếp chi lực, nhanh chóng ngưng thực phù văn, lần này có thể kiếm lời một đợt. Chỉ gặp hắn lăng không tại đỉnh núi quanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi lôi kiếp hạ xuống. Rất nhanh, phù cận không trung gió lốc càng phá càng lớn. Cả tòa cự sơn trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đều là cuồng phong gào thét, đồng thời mây đen áp đỉnh phía dưới, để người bình thường thậm chí ở trên đất bằng đều không thể đứng vững. Một đoạn thời khắc, không trung tiếng sấm dày đặc vang lên, tiếp lấy màu xanh lôi hồ đống nhiên sôi trào, tại một trận mây đen quay cuồng bên trong, từng cây hồ quang điện lần lượt từ không trung rớt xuống, bắt đầu hay là từng cây, nhưng là trong nháy mắt liền lít nhá lít nhít, như là mưa to bình thường mưa như chút nước xuống. Trong nháy mắt rơi xuống tại Diệp Minh trên thân, cùng chung quanh trên đỉnh núi. Rơi vào trên ngọn núi những cái kia hồ quang điện, vừa chạm vào đụng đỉnh núi vật thật liền nhao nhao vỡ ra. Hóa thành bao quanh chói mắt thanh quang, đem đỉnh núi tùy tiện lột một mảng lớn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, lại xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ gặp những cái kia rơi vào Diệp Minh trên người hồ quang điện, lốt bốt một trận vang sau, bò đầy toàn thân của hắn, từng tầng bao trùm bên dưới, trong chốc lát liền đem Diệp Minh cả người bao vây lại, giống như xuyên qua một kiện màu xanh lôi điện quần áo một dạng. Tại cái này áo xanh phía dưới, giờ phút này ngay tại kinh lịch lấy biến hóa kinh người. Chỉ gặp Diệp Minh hai tay bóp ra một cái đặc biệt pháp quyết, mà tại hắn bụng, đầu cùng tứ chi các nơi, chẳng biết lúc nào xuất hiện 18 cái nòng nọc một dạng ngân phù văn, ẩn ẩn du động ở giữa, ẩn chứa cường đại uy áp. Những cái kia lít nha lít nhít hồ quang điện màu xanh tiếp xúc hắn bên ngoài thân, liền bị 18 cái phù văn hấp dẫn. Bổ tiến vào ngân khoa văn ở trong, sau một khắc lại từ bên trong bắn ra mà ra, bất quá cái này một vào một ra ở giữa, hồ quang điện màu xanh mở đi rất nhiều, thể tích cũng thu nhỏ một đoạn, đúng là bị tiêu hao hơn phân nửa. Tương phản, những cái kia ngân khoa văn đang hấp thu bộ phận hồ quang điện sau, độ sáng ẩn ẩn tăng cường mấy phần. Uy năng bị tiêu hao qua, cùng một chút ngân khoa văn không tới kịp hấp thu hồ quang điện, thì trực tiếp bổ vào Diệp Minh nhục trên thân, phát ra ầm ầm tiếng vang. Bất quá, Diệp Minh bên ngoài thân lân phiến kim quang lấp lóe một chút sau, liền điềm nhiên như không có việc gì. Cứ như vậy, Diệp Minh bàn ngồi tại hư không, đón đỡ tiểu thiên kiếp lôi điện công kích. Một màn này nếu là bị người khác trông thấy, nhất định sẽ kinh điệu cái cảm. Lần thứ nhất tiểu thiên kiếp tuyệt đại đa số tu sĩ đều có thể thuận lợi vượt qua, nhưng giống Diệp Minh cứng như vậy tiếp thiên lôi, lại là chưa nghe nói qua có mấy người dám làm như thế. Không trung trong mây đen rơi xuống hồ quang điện màu xanh, phản phất vô cùng vô tận giống như, một nén nhang thời gian sau, chẳng những không có dừng lại ý tứ, ngược lại càng phát ra thô to kinh người đứng lên. Hồ quang điện do ban đầu lớn bằng ngón cái, đã dần dần biến cánh tay bình thường thô to. Diệp Minh thấy vậy sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, lúc này, hóa thần trung kỳ mai thứ nhất ngân hoa văn, hơi trao đảo một cái sau, tại Diệp Minh phía sau lưng nổi lên, ngưng luyện thành hình. Theo cái kia to bằng cánh tay hồ quang điện đánh xuống, này mai ngân khoa dùng văn mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng thực. Mà Diệp Minh bản thân vẫn không có tế ra bảo vật, tùy ý hồ quang điện bổ vào trên thân. Lại là sau một nén nhang, này mai phủ văn triệt để ngưng thực, mai thứ hai ngân khoa văn thành hình hiện hiện. Lúc này, trong mây đen rơi xuống màu xanh thiên lôi hình thái biến đổi, hồ quang điện biến mất không thấy gì nữa, mà biến thành từng cái lớn cỡ đầu lâu lôi cầu khổng lồ, thanh quang trong khi lấp lóe, phản phất tiên nữ tán hoa giống như nhao nhao hướng xuống bay xuống. Loại này lôi cầu rõ ràng uy lực hơn xa lúc trước hồ quang điện, lít nha lít nhít rơi xuống sau, ngân khoa văn tốc độ hấp thu hiển nhiên có chút theo không kịp. Diệp Minh thấy vậy, há miệng ra, một cái ba tấc tiểu đỉnh phun ra, sau đó cực tốc chướng nhưng mấy trượng chỉ cự. Vang một tiếng nhẹ vang lên, nắp đỉnh tự động bắn ra, một mảnh chói mắt trong thanh quang, một đồng lớn tóc đen từ trong đỉnh bắn ra, ba 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 mấy lần, xuất hiện ở lít nha lít nhít lôi cầu phía dưới. Chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Chỉ gặp những tóc đen này cuốn xuống một cái, bệnh thành một tấm màu xanh lưới lớn, sau đó đi lên chụp tới, lập tức đem mảng lớn lôi cầu túi ở trong đó. Sau đó màu xanh lưới kia bỗng nhiên một cái cuốn trở về, tính cả bên trong lôi cầu, cùng một chỗ thu hồi trong cự đỉnh. Đúng là đem những thiên kiếp này lôi cầu cho thu lấy đi bảo. Chương 551, tin tức chương 551, tin tức mà ít đi rất nhiều lôi cầu hành kích, Diệp Minh bên ngoài thân ngân khoa văn rốt cục không bị quấy nhiễu, nhanh chóng hấp thu còn thừa lôi cầu bên trong uy năng. Thư thiên đỉnh thu một đợt lôi cầu sau, cũng không bỏ qua. Tại Diệp Minh pháp quyết kết động bên dưới, lại phóng xuất ra mảng lớn tóc đen đến, đem còn tại tiếp tục rơi xuống lôi cầu thu nhập trong đỉnh. Cứ như vậy, chỉ cần bầu trời vừa giảm bên dưới lôi cầu, Diệp Minh liền thúc đẩy hư thiên đỉnh, đem bên trong đại bộ phận thu thập lại. Còn lại một phần nhỏ thì trực tiếp dùng nhục thân chống được, tiện thể thi triển huyền thiên in nổi thuật đem nó hấp thu luyện hóa. Lại qua một nén nhang thời gian sau, bầu trời một tiếng ầm vang tiếng vang, đã không còn lôi cầu hạ xuống. Mây đen một trận nhanh chóng quay cùng sau, lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, trong khoảnh khắc, liền rốt cuộc không nhìn thấy một tia mây đen, bầu trời trở nên vạn dặm không mây. Thiên kiếp dị tượng mặc dù biến mất, nhưng những cái kia bị đánh tại Diệp Minh trên người lôi điện cũng không có lập tức biến mất, mà là kéo dài hành kích Diệp Minh. Nhưng những này còn sót lại lôi điện tựa như lục bình không dễ một dạng, uy lực càng ngày càng nhỏ, rất nhanh liền bị ngân khoa phù văn hấp thu hầu như không còn. Đến lúc này, Diệp Minh trên người ngân phù văn đã sáng lên 22, nho nhỏ một trận thiên kiếp, còn kém không nhiều bù đắp được hắn 3-40 năm khổ tu. Đến lúc cuối cùng một tia lôi điện bị luyện hóa sau, Diệp Minh đình chỉ công pháp vận chuyển, phù văn ngân nhập thể nội, xung quanh hết thể lại an tĩnh lại, chỉ có đỉnh núi một mảnh hỗn độn, kể rõ vừa mới nơi đây phát sinh qua sự tình. Một lát sau, Diệp Minh vươn người đứng dậy, vung tay lên một cái ở giữa, Thư Thiên đỉnh cực tốc thu nhỏ, bay trở về, đem nó nâng ở trong lòng bàn tay, hắn hướng trong đỉnh nhìn thoáng qua, lộ ra nụ cười hài lòng. Trong này thu thập tiếp lôi, chắc hẳn còn có thể để cho mình ngưng luyện mấy cái ngân khoa phù văn đi ra. Sau đó bàn tay hắn khẽ đảo, đem Hư Thiên đỉnh thu vào, lại đem trên núi cấm chế một lần nữa mở ra sau, thân hình lóe lên, hướng động phủ bay đi. Trở lại động phủ sau, Diệp Minh lập tức tiến vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống, lần nữa vận chuyển huyền thiên in nổi thuật công pháp khẩu quyết. Sau đó lấy ra Hư Thiên đỉnh, một tay vô đỉnh này rồi đấy. Một tiếng ầm vang trầm đục sau, một cái đầu lâu lớn lôi cầu màu xanh từ miệng đỉnh toát ra, nhoáng lên dưới rơi vào trên người hắn, lốp bốp đập nền lấy. Mà Diệp Minh trên thân lại lần nữa sáng lên ngân phù văn hấp thu những này kiếp lôi chi lực. Cũng không lâu lắm, lôi cầu uy có thể hao hết, Diệp Minh lại phóng thích mấy viên đi ra, cùng một chỗ hấp thu luyện hóa. Sau hai canh giờ, Hư Thiên đỉnh nội thu tập lôi cầu màu xanh đã toàn bộ phóng xuất ra, bị Diệp Minh dùng cho công pháp tu luyện bí thuật. Lúc này hắn bên ngoài thần đã ngưng thật 25 cái ngân phù văn, công pháp cách hóa thần hậu kỳ không xa. Làm xong việc này sau, Diệp Minh tạm thời xuất quan, tại động phủ các nơi đi dạo một chút, sau đó lần nữa tiến vào mật thất tu luyện. Hai tháng sau, một đạo kim hồng xông ra 500 màn sáng, chiều Thiên Nguyên thành phương hướng cực tốc bay đi. Sau 3 tháng, kim hồng lần nữa trở về màn ánh sáng năm màu. Cứ như vậy, Diệp Minh lại một lần tiến nhập có quy luật tu tiên thời gian. Hàng năm hai lần ra ngoài tuần tra, tùy thời săn giết tu sĩ dị tộc. Thời gian còn lại thì dùng cho tu luyện. Phạm Thánh Chân Ma Công, Huyền Thiên In Nội Thuật, Đại Diễn Quyết các loại hạng công pháp bí thuật tu vi vững bước tăng lên, trận pháp, chế phù các loại ký ức trình độ cũng từng ngày tiến bộ. Thời gian trôi mau như dòng nước, chỉ chớp mắt lại qua 120 năm, bây giờ đã là Diệp Minh đi vào linh giới thứ 300 cái năm tháng. Ngay hôm đó, Diệp Minh chính khoanh chân ngồi tại trong mật thất, các loại thủ ấn không ngừng kết xuất, trên mặt kim quang giao thế hiện lên, phía sau ba đầu sáu tay ma thần hư ảnh càng thêm rõ ràng. Một đoạn thời khắc, Diệp Minh trong miệng kêu đau một tiếng, thủ ấn dừng lại, chậm rãi ngừng công pháp vận chuyển, mở ra khép hờ hai mắt, bất đắc dĩ thở dài. Ai, vẫn chưa được, xem ra gặp được ta tu tiên đến nay lớn nhất bình cảnh, như vậy, cũng không cần phải lại làm ngồi ở chỗ này tu luyện. Lúc này, Diệp Minh tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Vừa rồi làm những chuyện như vậy, là ngay tại trùng kích luyện hư bình cảnh, có thể liên tiếp nếm thử nhiều lần đều không thể toàn nguyện. Sau đó, Diệp Minh thu thập một phen sau rời đi động phủ. Thiên Liên Thành, Kim Đình Các. Triệu Vô Quy một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Minh. Ngươi nói là, ngươi muốn từ thôi trước Thiên Minh vệ chức vụ? Đúng vậy tiền bối, sau đó ta muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên, không nên bị nhiệm vụ chỗ ràng buộc. Diệp Minh thành thật trả lời. Triệu Vô Quy trên dưới đánh giá cẩn thận Diệp Minh một phen sau, mới nói cũng đối, lấy ngươi bây giờ tu vi, xác thực nên là luyện hư kỳ chuẩn bị. Tốt ta, nghĩa đơn xin từ chức ta đồng ý. Đa tạ tiền bối, nói liền đem chính mình Thanh Minh vệ thân phận ngọc bội trả lại đi qua. Không nghĩ tới, Triệu Vô Quy cũng không có tiếp ngọc bội, mà là thản nhiên nói, thứ này ngươi cầm trước đi, không cần phải gấp gáp nộp lên, dù sao Thanh Minh vệ cũng không nhất định đến hàng năm đều muốn tuần tra. Ân. Vậy liền đa tạ Triệu tiền bối. Diệp Minh hơi sững sờ, lập tức lại đem ngọc bội thu vào, thứ này tại một ít thời điểm hay là thật thuận tiện, có thể không nộp lên, hắn tự nhiên mừng rỡ như vậy. Hú hồ, lấy ngươi 300 năm này tuần tra man hoang lập dưới công tích, chính là cho ngươi chỉnh đốn 80-100 năm, cũng không ai sẽ nói cái gì. Triệu Vô Quy tiếp lấy lại bổ sung một câu. Diệp Minh tiền cười không nói chuyện, hắn 300 năm này đến không biết diệt bao nhiêu tu sĩ dị tộc. Nhất là tiến giai trung hậu kỳ sau, những cái kia hóa thần kỳ tu sĩ dị tộc, chỉ cần bị phát hiện, không có một cái nào có thể trốn qua hắn diệt sát. Càng về sau, Thiên Liên Thành bên ngoài các tộc thám tử rõ ràng giảm bớt, mọi người nhao nhao cảm thán cái này tuần tra nhiệm vụ nhẹ nhõm an toàn rất nhiều. Lúc này, ngoài cửa đi tới một vị tu sĩ mặc kim giáp. Diệp Minh xem xét, là vị không quen biết Thiên Liên vệ, thế là hắn liền hướng Triệu Vô Quy nói tiền bối ngài xin mời trước bận điệu, không có việc gì lời nói, ta đi trước. Ân. Triệu Vô Quy phủi người tới một chút, nhàn nhạt gật đầu. Diệp Minh ra Kim Đỉnh các sau, thẳng đến Thiên Liên Thành phường thị mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tại trong phường thị ở giữa nào đó trên con đường nào đó rơi xuống đội quang. Tùy ý nhìn trên đường cái các loại kiến trúc vài lần sau, đi vào một nhà tạo hình xa hoa, bề ngoài khá lớn tiệm đan dược bên trong. Một lát sau, Diệp Minh thất vọng đi ra, tiếp lấy lại đi vào mặt khác một nhà, kết quả hay là không có gì thu hoạch. Nhà thứ ba, nhà thứ tư. Ở sau đó trong mấy ngày, Diệp Minh cơ hồ đi dạo hết toàn bộ phường thị cửa hàng, tìm kiếm có trợ giúp đột phá luyện hư kỳ bình cảnh đan dược hoặc là bảo vật. Đáng tiếc là, loại cấp bậc này bảo vật đã thuộc về cực kỳ chân quý, căn bản không ai sẽ xuất ra giá bán. Coi như trong phường thị ngẫu nhiên có như vậy một hai kiện hiện thế, đó cũng là lập tức bị người mua đi, chỗ nào còn đến phiên hắn. Xem ra chỉ có cỡ lớn hội đấu giá, hội giao dịch các loại tu sĩ cấp cao tham dự tụ hội mới có thể mua được bực này đồ vật, Diệp Minh bất đắc dĩ thở dài. Mang theo rất nhiều thất vọng, Diệp Minh đi tới trong phường thị Thái Huyền trước điện, hy vọng yêu tộc bên kia có thu hồi đi. Diệp Minh nhìn một cái đem Thái Huyền điện một phân thành hai màn sáng cấm chế, nhấc chân đi hướng điện này cửa ra vào. Hắn tiện tay giao phó một món linh thạch, nhận lấy che quang bội sau, liền ngông nên tiến nhập trong điện. Thông qua thông đạo thật dài, Diệp Minh tại hào quang màu bạc bên trong liền xuất hiện ở sảnh lớn bên trong tràn đầy muốn trao đổi đồ vật nhân yêu hai tộc người. Ngân quang, hắc khí chớp động ở giữa, chừng 300-400 người dáng vẻ. Đại sảnh bốn phía cũng triển khai mấy chục cái quầy hàng. Diệp Minh ánh mắt bốn phía quét qua sau, liền ánh mắt ngưng tụ đứng tại trong sảnh một cây cột đá phụ cận. Ở nơi đó, một tên toàn thân hắc khí bao khỏa yêu tộc đang lẳng lặng đứng ở nơi đó bất động lấy. Diệp Minh hít sâu một hơi, liền nhanh chân đi tới. Đạo hữu cuối cùng tới, lần trước ngươi nói sự tình, ta bên này có chút manh mối, lâu như vậy không gặp ngươi đến, ta còn tưởng rằng ngươi không cần đâu. Không đợi Diệp Minh đi qua, bên hai liền đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp cười khẽ, thanh âm dễ nghe êm tai. Ta tới đây chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới tiểu đạo hữu thật đúng là ở chỗ này, hơn nữa còn mang đến ta cần tin tức, vậy nhưng thật sự là muốn bao nhiêu tạ ơn tiểu đạo hữu, thứ này ta làm sao có thể không cần đâu. Diệp Minh mỉm cười, đồng dạng truyền âm tới, người đã đi tới hắc khí trước đó. Người này là hắn trước đây ít năm ở chỗ này đi dạo lúc, nhận biết một vị yêu tu. Tiếp xúc qua mấy lần đằng sau, Diệp Minh đánh giá ra vị này tự xưng họ tiểu nữ tử, hẳn là đến từ Hắc Phong tộc, bởi vậy tận lực giao hảo, đang trùng kích luyện hư bình cảnh mấy năm trước, liền nhờ nó tìm kiếm đen phượng tộc Hắc Viêm Đan. Chỉ là mấy năm trôi qua, vẫn luôn không có tin tức. Diệp Minh chờ không nổi bên dưới, đi đầu đánh sâu vào một lần bình cảnh, bây giờ tiến giai chưa thành, tự nhiên là muốn đi ra ngoài tìm càng nhiều phụ trợ đột phá bình cảnh vận. Mà đen phượng tộc độc môn đan dược Hắc Viêm Đan chính là một loại tốt nhất phụ trợ linh dược, nếu có được đến mấy quả, tiến giai tỷ lệ sẽ tăng nhiều không ít. Chương 552, Tiểu Vân chương 552. Tiểu Vân trong hắc khí nữ tử ánh mắt tại Diệp Minh trên thân cẩn thận liếc nhìn, sau đó đột nhiên truyền âm nói ra, Diệp đạo hữu hẳn là thử qua trùng kích bình cảnh đi. A, tiểu đạo hữu vì sao nói như vậy? Diệp Minh hơi sững sờ. Hắn tự tin lấy chính mình che giấu khí tức thủ đoạn, coi như cao hắn một cái đại cảnh giới người cũng nhìn không thấu nội tình của hắn. Hú hồ, ở chỗ này còn có che quang bội ngăn cản tác dụng, trước mắt đây chỉ có hóa thần trung kỳ nữ tử, là như thế nào nhìn ra được? Hắc hắc, ngươi không cần hoài nghi gì, ta đối với mùi tương đối mẫn cảm, mà loại này vừa mới trùng kích bình cảnh sau khi thất bại khí tức là không thể gạt được ta, trong hắc khí nữ tử tự tin nói. Thì tính sao? Diệp Minh nghe lời này, thanh âm bỗng nhiên trở nên băng lãnh đi lên. Diệp đạo hữu không nên tức giận, chính vì vậy, bây giờ ngươi mới càng cần hơn hắc viêm đan, mà ta có thể ở phương diện này vì ngươi cung cấp trợ giúp. Nàng này ung dung trả lời, không thèm để ý chút nào Diệp Minh khẩu khí biến hóa. Nghệ trên người có hắc viêm đan, hay là chỉ có phương diện này tin tức, hoặc là có chiếm được đan này phương pháp? Diệp Minh trầm giọng hỏi. Nữ tử tính trước kỹ càng nói, ta biết trong tộc một vị tiền bối, trước kia nàng tự mình luyện chế qua một nhóm hắc viêm đan. Tiền kỳ tiến cấp tới luyện hư kỳ, trên thân hẳn là còn thừa lại mấy quả, đạo hữu nếu là bỏ ra cái giá tương ứng, nghĩ đến nàng là nguyện ý lấy ra trao đổi. Ý của ngươi là nguyện ý đem ta dẫn tiến cho vị tiền bối này? Diệp Minh Minh bạch đối phương ách ý tứ.
Không sai.
Vậy ngươi muốn cái gì?
Rất đơn giản.
Vạn năm linh dược, tăng tiến tu vi đan dược, đại uy lực linh bảo, những vật này ngươi có cái gì, tùy tiện cho là được trong hắc khí nữ tử nhẹ nhàng đạo.
Liền cái này còn đơn giản.
Ngươi chỉ là làm người trung gian giới thiệu một chút mà thôi, cứ như vậy công phu sư tử ngoạn.
Diệp Minh nhịn không được đem trừng mắt, lập tức ý thức được đối phương không nhìn thấy.
Hắc hắc, biết tin tức này cũng không chỉ ta một cái, đã chậm coi như ngươi bỏ ra lớn hơn nữa lại giới, đều không dùng à, nữ tử không chút hoang mang nói.
Diệp Minh nhãn châu xoay động, đột nhiên hỏi, theo lý thuyết, ngươi hẳn là cũng cần đan này, vì sao chính ngươi không đi trao đổi?
Ta mới hóa thần trung kỳ, còn không biết lúc nào có thể tu luyện tới hậu kỳ đâu, gấp cái gì, nữ tử không thèm để ý nói.
Sợ là chính ngươi cũng sẽ luyện chế hắc viêm đan đi, Diệp Minh trong lòng đầu đen rau muốn một câu, trước mắt nữ tử này nếu là hắc phượng bộ tộc người, vậy hẳn là cũng sẽ luyện chế đan này.
Bất quá, đầu đen rau muốn về đầu đen rau muốn, giới thiệu này cơ hội vẫn là phải bắt lấy.
Trước mắt yêu tộc nữ tử sợ cầu đồ vật, tại người khác xem ra có giá trị không nhỏ, nhưng đối với Diệp Minh tới nói, căn bản không phải sự tình, tiện tay liền có thể xuất ra một đồng lớn.
Chỉ là hắn không nguyện ý quá mức tỏ vẻ giàu có mà thôi.
Làm bộ do dự một chút sau, Diệp Minh lấy ra một cái bình ngọc, tiện tay ném tới.
Ngươi xem một chút cái này.
Nữ tử tiếp nhận ngọc bình sau, quanh thân hắc khí bay vọt, đem ngọc bình che đậy đi vào.
Nàng mở ra nắp bình hướng bên trong nhìn lên, chỉ gặp trong bình giả bộ 7-8 quả linh khí ương nhưng đan dược màu trắng.
Chỉ là nhẹ nhàng vừa nghe, nàng liền đã xác định đây chính là tăng tiến hóa thần tu sĩ pháp lực đan dược, đối bọn hắn hóa hình yêu tu tới nói, đồng dạng áp dụng.
Lại dùng thần thức dò xét đi vào, cẩn thận phân biệt đan dược dược lực sau, nàng này trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Lật bàn tay một cái ở giữa, ngọc bình không thấy bóng dáng. Sau đó truyền âm nói ra, Diệp đạo hữu đại khí, ta nói vị tiền bối kia mấy ngày này đều ở trên trời bên thành bên trong, ngươi có thể đi Hắc Viêm lâu đi tìm nàng.
Hắc Viêm lâu?
Diệp Minh nghi ngờ nói.
Đó là Hắc Phượng bộ tộc ở trên trời bên thành một cái điểm liên lạc, ngươi cầm tín vật của ta đi lâu này, sẽ không có người làm khó dễ ngươi.
Nói, nàng này đưa cho Diệp Minh một khối đen nhánh mặc ngọc chế thành ngọc bội.
Diệp Minh tiếp nhận mặc ngọc, cầm trên tay thưởng thức một phen sau hỏi, ngươi nói Hắc Viêm ôm vào các ngươi yêu tộc khu vực đi, ta như thế nào mới có thể tiến vào bên kia đi?
Cái này còn không đơn giản. Ta đi chúng ta thành khu tuyên bố một cái nhiệm vụ, cần một tên tu sĩ nhân tộc phối hợp mới có thể hoàn thành, ngươi tiếp không liền có thể lấy đến đây a nữ tử đương nhiên đạo.
Còn có thể dạng này,
ta làm sao biết liền nhất định có thể nhận được ngươi ban bố nhiệm vụ?
Diệp Minh rõ ràng sững sờ.
Đừng quản là ai ban bố, chỉ cần tiếp liền có thể tới, khác nhau chỉ ở tại ta có hay không tổn thất mà thôi.
Phải biết, tuyên bố một cái nhiệm vụ nhưng là muốn bỏ ra không ít thù lao.
Chúng ta trước tiên nói rõ, nếu ngươi thật nhận được ta ban bố nhiệm vụ, ngươi qua đây sau, cần đem ta bỏ ra thù lao trả lại cho ta.
Yêu tộc một mặt tinh minh nói tới.
Chuyện như vậy, ngươi làm không ít đi.
Diệp Minh im lặng, cô gái này rất có đầu óc buôn bán a, làm ăn là một thanh hào thủ.
Ha ha, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi bây giờ liền đi các ngươi tìm linh điện đi, ta ban bố nhiệm vụ liền gọi.
Ngươi có thể ngàn vạn ra tay nhanh lên a, chớ bị người đoạt nữ tử cười hì hì dặn dò.
Tốt ta, hy vọng ngươi không nên gạt ta.
Diệp Minh trầm giọng nói.
Giữa hai người giao lưu, toàn bộ hành trình đều sử dụng truyền âm đến tiến hành, ngoại nhân cũng sẽ không biết cái gì.
Diệp Minh sau khi nói xong, liền bay người rời đi Thái Huyền Điện.
Một lúc lâu sau, Diệp Minh dùng yêu tộc nữ tử nói tới phương pháp, thành công tiến vào Thiên Nguyên thành bên trong, yêu tộc chỗ một vùng khu vực. Nơi này kiến trúc loại hình cùng nhân tộc bên kia cực kỳ giống nhau, chỉ là nhìn càng thêm cao lớn một chút.
Diệp Minh đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, cũng ở trên người mang theo một viên hóa thần kỳ cổ thú nội đan, dùng bí pháp có chút kích phát một chút khí tức ra ngoài, tận lực che giấu tu sĩ nhân loại mùi.
Sau đó, căn cứ yêu tộc nữ tử nhắc nhở, ở trong thành một trận tìm kiếm sau, đi tới một tòa tương tự tháp cao kiến trúc trước.
Đây chính là Hắc Viêm lâu.
Diệp Minh ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa bảng hiệu, xác định đây chính là mình muốn tìm kiếm mục tiêu.
Rộng vài trượng lớn cửa ra vào, có một tầng thật mỏng cấm chế, bất quá, xem xét chính là loại kia đơn giản nhất cấm chế, chỉ là dùng để chống bụi cùng tăng cường không khí lưu thông.
Do xét một chút sau, Diệp Minh cất bước bước vào Hắc Viêm lâu.
Vừa mới xuyên qua cửa ra vào cấm chế, một tên hai gò má mọc ra mấy cây thanh vũ nữ tu liền tiến lên đón, Diệp Minh thần thức quét qua, liền phát hiện đối phương chính là một tên hóa hình sơ kỳ loài chim yêu tu.
Xin hỏi, vị tiền bối này có gì muốn làm?
Phải chăng có hẹn trước?
Thanh vũ yêu tu lược thi lễ sau, liền không kiêu ngạo không tự ti địa đạo.
Diệp Mỗ tìm Tiểu Vân tiền bối có chút việc, đây là tín vật bất động thanh sắc nói ra, đồng thời lấy ra yêu tộc nữ tử cho hắn màu xanh sẫm ngọc bội.
Hắn từ yêu tộc nữ tử nơi đó biết được, hắn cần tìm người gọi là Tiểu Vân, là một tên Hắc Phượng tộc dòng chính tộc nhân.
Thanh Vũ yêu tu nhìn thấy ngọc bội, thần sắc run lên, nghiêm nghị nói, nguyên lai là Quảng Lăng thương hội để cử tới, Diệp tiền bối mời đến bên trong ngồi một hồi, văn bối đi lên bẩm báo tiểu tiền bối.
Sau khi nói xong, dẫn Diệp Minh đi vào một cái chuyên môn dùng cho tiếp khách nghỉ ngơi nhã gian, sau đó liền rời đi.
Một lát sau, Thanh Vũ yêu tu đi mà quay lại, cũng hướng Diệp Minh nhất cung thân nói, Diệp tiền bối, tiểu tiền bối đáp ứng gặp ngươi, mời theo ta rời bước đi qua.
Làm phiền.
Diệp Minh khách khí một tiếng,
sau đó đi theo tên này yêu tu dọc theo một cái xoay tròn thông đạo đi lên đi.
Trong lòng xem chừng đại khái đến tháp cao đỉnh chốc lúc, Thanh Vũ yêu tu tại một cánh cửa lớn ngừng lại.
Tiểu tiền bối liền tại bên trong, vạn bối không tiện đi vào, Diệp tiền bối chính mình đi thôi, yêu này chỉ cửa lớn, sau đó liền tự mình đi.
Diệp Minh sau khi hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn liền từ từ mở ra.
bên trong là một cái khá lớn phòng lớn, hai bên đều có một loạt dùng quý báu linh mục điêu khắc thành chỗ ngồi, bên trong vị trí trung tâm là một tấm dài hơn một trượng bàn thấp, phía sau ngồi ngay thẳng một vị nữ tử áo trắng. Nàng này ghi một cái đơn giản châm gài tóc, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc khoác bên dưới, thẳng tới bên hông, cái trán sung mãn, ngũ quan đẹp đẽ, phục như mơ đông, đúng là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Hướng cái kia lẳng lặng một tòa, liền trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ cao quý thanh lãnh khí chất. Diệp Minh vượt qua bậc cửa, mấy bước đi đến ở giữa thính đường, hai tay chắp tay thi lễ. "Vạn bối Diệp Minh, tham kiến tiểu tiền bối." Đầu của hắn hơi thấp, lại có thể cảm ứng được một đạo thần thức trên người mình không ngừng liếc nhìn. "Đứng lên đi." Một lát sau, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chương 553, điều kiện chương 553, điều kiện tạm, tiền bối. Diệp Minh ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc quan sát nữ tử trước mắt. Còi trên thân khí tức, hẳn là mới tiến cấp luyện hư kỳ không lâu dáng vẻ. "Ngồi đi, không cần câu thúc." Nữ tử áo trắng chỉ bên trái một loạt cái ghế, ra hiệu Diệp Minh tọa hạ. Diệp Minh sau khi ngồi xuống, nàng này thản nhiên nói, "Giới thiệu một chút chính ngươi đi, ngươi một cái nhân tộc, có thể trà trộn vào nơi này đến, coi như có chút bản sự. Ngài chính là Tiểu Vân tiền bối, lại là làm thế nào nhìn ra được ta là nhân tộc?" Diệp Minh trong lòng hơi kinh, người này có thể một chút nhìn ra chính mình theo hầu. Nữ tử áo trắng khẽ gật đầu sau, cười nhạt một tiếng, "Ngươi ngụy trang chi thuật sắc thực cao minh, tu vi ẩn nấp đi sau, toàn thân khí tức không chút nào lộ, mà ngay cả ta cũng vô pháp phán đoán nghe tu vi. Bất quá trên người ngươi cái kia khí tức như có như không, hẳn là một loại nào đó cổ thú nội đan đi. Trong này xen lẫn nhân loại một chút bụi, là không thể gạt được ta." Nụ cười này như trăm hoa đua nở giống như, để nàng này dung nhan xinh đẹp càng thêm xinh đẹp không gì sánh được. Diệp Minh nhìn hai mắt tỏa sáng, bất quá hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng này, giật mình nói, thì ra là thế. Loại yêu thú này hóa hình mà đến nhân vật, có không ít đều có thể từ mùi phân biệt ra được một chút đặc thù đồ vật, bất quá Diệp Minh trước đây một đường ở trong thành hành tẩu thời điểm, lại không bị người khác phát hiện, xem ra phương pháp của hắn là có thể giấu giếm được phổ thông yêu tu. Mà trước mắt vị này yêu tu mỹ nhân, hẳn là tại cái này khiếu giác phương diện có đặc biệt năng lực, cho nên mới có thể tại nhỏ xíu khác biệt bên trong nhận ra đến. Lập tức, Diệp Minh triệt tiêu ẩn nấp bí thuật, bung ra tự thân khí tức. A, hóa thần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngũ hành hợp nhất, tiến vào luyện hư. Tiểu Vân thần thức tại Diệp Minh trên thân lại quét qua sau, thấy rõ Diệp Minh tu vi. Sau đó ánh mắt chớp động, cấp tốc suy nghĩ đứng lên. Lúc này, Diệp Minh trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một khối ngọc bội cùng một cái cầm hạt. "Tiểu tiên bối, tại hạ thông qua một vị yêu tộc bằng hữu giới thiệu, bạn muội đến đây bái phỏng, cũng không cố ý chuẩn bị cái gì. Gốc này vạn năm hỏa hầu ngân tiên tri, liền hiến cho tiền bối đi." Nữ tử áo trắng tay ngọc vừa nhấc, Diệp Minh trên tay hai vật liền tự động bay đi, ánh mắt quét qua cái kia màu xanh sống ngọc bội, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai là tiểu Vũ nha đầu kia giới thiệu ngươi tới, ta nói sao, Quảng Lăng Thương hội mặc dù tại chúng ta Thất Yêu chi địa tương đối nổi danh, nhưng là ta cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu gặp nhau, làm sao lại tìm tới nơi này?" Sau đó, nàng này mở ra trên hộp gấm linh quang kia loẹt loẹt phong ấn phù lục, cũng mở ra nắp hộp. Cái nắp vừa mới mở ra, nhàn nhạt ngân quang liền từ trong hộp tỏa ra, cũng truyền đến một cỗ để cho người ta mừng rỡ cỏ cây thanh hương. Cho dù là lại cô lậu quả văn người, vừa nghe thuốc này hương, liền biết đây cũng là một loại chân quý dị thường linh dược. À, linh thực này dược tính sung túc, quả nhiên có vạn năm hỏa hầu, hơn nữa còn chỉ nhiều không ít dáng vẻ. Tiểu Vân hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trong hộp gấm linh dược nửa ngày, trên mặt mới tách ra vẻ tươi cười đến. Gốc này vạn năm ngân tiên chi là tại bị hắn diện sát thằng xui xẻo nào đó trong vòng tay chữ vật tìm tới, vạn năm linh dược chân quý dị thường, ngân tiên chi loại này chủng loại hi hữu, ở trên đấu giá hội, tùy tiện liền có thể đánh ra 7.8 triệu giá cả. Bất quá, Diệp Minh có được rộng lượng hóa linh đan, tăng tiến tu vi không dựa vào những linh dược này, để đó cũng nhất thời không dùng được, còn không bằng lấy ra tặng người, từ trước mắt nhìn hiệu quả đến xem, phải rất khá. Tiểu Vân đem cẩm hạt đắp lên, hơi trầm ngâm sau, phóng tới Diệp Minh hỏi, "Nói đi, ngươi tìm ta cần làm chuyện gì?" Diệp Minh ánh mắt lướt qua nàng này cầm chặt cẩm hạt tay ngọc, trong lòng cười thầm, trên mặt thành khẩn nói, "Nếu tiền bối nhìn ra tu vi của ta, nghĩ đến không khó suy đoán ta tới đây mục đích đi." Nữ tử đối mặt không nói lời nào. Diệp Minh thấy vậy, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Nghe nói trên thân tiền bối có được mấy viên Hắc Viêm đan tại hạ nguyện ý trọng kim cầu mua đan này, mong rằng tiền bối có thể bỏ những thứ yêu thích." "Hắc Viêm đan?" "Quả là thế." Tiểu Vân lộ ra nhưng chi sắc, bất quá lại cười khổ một tiếng nói, "Trước đây, trên người của ta xác thực còn lại mấy quả Hắc Viêm đan, bất quá Diệp đạo hữu tới chậm một chút. Hôm trước trong tộc một vị vạn bối tới tìm ta muốn đi hai viên, bây giờ trên thân chỉ còn lại có một viên." "Chỉ còn một viên?" Diệp Minh nghe ngẩn ngơ, sau đó hỏi, "Nghe nói đan dược này đối với hóa thần hậu kỳ tu sĩ đột phá luyện hư kỳ có trợ giúp rất lớn, nhưng trợ giúp này cụ thể lớn bao nhiêu? Cùng số lượng này có cái gì hạn chế loại hình? Mong rằng tiền bối cao chi." "Tiền bối yên tâm, bất luận ra đại giới cỡ nào, tại hạ đều muốn cầu mua tiền bối trên tay Hắc Viêm đan." Tiểu Vân mỉm cười nói, "Hắc Viêm đan là bản tộc đặc hữu thánh dược. Bởi vì trong thiên hạ, chỉ có chúng ta Đen Phượng tộc dòng chính tộc nhân mới có thể dùng bản mệnh chi hỏa luyện chế ra Hắc Viêm đan. Nếu không coi như luyện đan tông sư, cũng vô pháp luyện thành loại linh đan này. Bất quá, luyện chế đan này cần thu nạp tăng thêm chúng ta bản mệnh chi hỏa bên trong một ít thần bí đồ vật, cho nên cho dù là chúng ta bộ tộc, cũng không phải nói có thể không hạn chế luyện chế linh đan này. Trên cơ bản cần hóa thần trở lên tộc nhân tu luyện ra bản mệnh chi hỏa sau, mới có thể mỗi ngàn năm luyện chế ra một viên Hắc Viêm đan đến. Hắc Viêm đan như vậy chân quý khó được, nhưng cũng có phi phàm hiệu quả, là hóa thần đại thành tu sĩ trùng kích luyện hư bình cảnh tốt nhất phụ trợ đan dược một trong. Mà lại, còn có thể điệp ra phục dụng, nhiều nhất phục dụng 4 quả. Như bốn quả cộng lại phục dụng lời nói, tối thiểu có thể thêm ra 3 thành đột phá luyện hư bình canh tỷ lệ. Nhưng nếu chỉ là một viên lời nói, vậy cũng chỉ có chừng 1 thành. Bất quá, 1 thành đột phá luyện hư xác suất thành công cũng phi thường có được, trên đời có thể đạt tới hiệu quả này linh vật cũng không nhiều, Diệp đạo hữu ngươi còn nguyện ý trao đổi? Chỉ có 1 thành a, nghe xong Tiểu Vân giới thiệu, Diệp Minh trong lòng thất vọng, này làm sao nhìn đều không đủ a, nhưng coi như 1 thành cũng nhất định phải đổi, tựa như nàng này nói, 1 thành này cầm tới bên ngoài cũng là tranh phá đầu đồ vật, có rất nhiều người vì đó liều mạng. Tiểu Vân nhìn qua Diệp Minh vẻ mặt thất vọng, coi là đối phương do dự, lời nói xoay chuyển nói, nếu như Diệp đạo hữu dùng đồng giá vật phẩm trao đổi, mà khác lại đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, ta có thể vì ngươi lại tìm đến 3 viên hắc viêm đan, ý của ngươi như nào? Thật. Diệp Minh hai mắt tỏa sáng, đại hỉ đạo. Chính ta luyện chế hắc viêm đan mặc dù chỉ còn 1 viên, nhưng ta có biện pháp lại lấy tới 3 viên, chỉ là cần tốn hao đại giới không nhỏ. Tiểu Vân khẽ gật đầu. Tiểu tiên bối yên tâm, chỉ cần ngài có thể đem đan dược làm ra, muốn cái gì ta cùng nhau ra. Diệp Minh vô ngực bảo đảm nói. Hắn cất giữ chi phong phú, chắc hẳn trước mắt cái này mới tiến cấp không bao lâu luyện hư yêu tu khẳng định là không sánh bằng, cho nên hắn lực lượng 10 phần. Ha ha, Diệp đạo hữu trước đừng có gấp lấy đáp ứng, trước nghe một chút ta một cái khác điều kiện rồi nói sau. Tiểu Vân đầu ngón tay hướng xuống hư để ép. Tiền bối mời nói. Diệp Minh đè xuống tâm tình kích động. Giúp ta diện sát một cái luyện hư kỳ cổ thú. Đến cùng là luyện hư sơ kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ? Tiền bối hay là nói rõ hơn một chút tốt. Diệp Minh nghe được cái này sau, thần sắc khẽ biến đạo. Luyện hư trung kỳ. Tiểu Vân thản nhiên nói. Nói thật, hiện tại đối mặt luyện hư trung kỳ cổ thú, Diệp Minh tư không sợ chút nào, bất quá hắn sẽ không ở ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài. Hắn giống như trầm ngâm nói, nếu như là luyện hư sơ kỳ cổ thú, tại hạ cũng có thể kiểm chế một hai, nhưng trung kỳ, tiền bối cũng quá để mắt ta đi. Cái này ngươi yên tâm, chứ ngươi bên ngoài, ta sẽ còn mặt khác mời hai cái giúp đỡ, bọn hắn đều là hóa thần hậu kỳ tu vi. Các ngươi muốn làm, chỉ là điều khiển pháp trận, ở một bên kiểm chế con thú này là được, không cần chính diện cùng đối kháng. Tiểu Vân cười ha ha. Đương nhiên, Diệp Minh cười hắc hắc nói, tha thứ ta nói thẳng, tiền bối ngài hẳn là tiến giá sơ kỳ không lâu đi, xin hỏi ngài có bao nhiêu năm chắc có thể diện sát cái kia cổ thú? Như năm chắc không lớn, lại thêm ta ý nghĩa cũng không lớn. Tiểu Vân nghe nói lời ấy, tự tin nói ta mặc dù mới tiến giai không lâu, nhưng ít ra cũng có 5-6 phần năm chắc đem con thú này diệt sát. Nếu như lại thêm 3 người các ngươi phụ trợ, vậy thì càng thêm không có vấn đề. Mặt khác, tại trên an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, như thực sự chuyện không thể làm, ta nhất định có thể hộ các ngươi chu toàn. Diệp Minh sắc mặt biến đổi một lát sau, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng tiền bối. Chương 554, yêu tộc địa giới chương 554, yêu tộc địa giới. Tiểu Vân nhìn thấy Diệp Minh đáp ứng điều kiện của mình, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười đứng lên. Rất tốt. Việc này, ta còn cần làm chút chuẩn bị, ngươi trở về hay chờ tin tức của ta, 1 tháng sau, ta sẽ liên hệ ngươi. 1 tháng thời gian cũng không tính là quá lâu, Diệp Minh lược một suy nghĩ sau, không có nói ra dị nghị. Nhưng hắn mắt sáng lên sau, nhìn thẳng trước mắt yêu tộc nữ tử, tiểu tiền bối, tại hạ cũng có một cái thỉnh cầu nhỏ nhỏ, mong rằng tiền bối thành toàn. Tiểu Vân thanh lanh ánh mắt ngưng tụ, thản nhiên nói, ngươi nói trước đi nói nhìn. Tại hạ hy vọng có thể giao dịch trước 1 viên hắc viêm đan, còn lại 3 viên đợi đến băng nghệ diệt sát xong cổ thú đằng sau, nhất định phải lập tức tiến hành giao dịch, không có khả năng kéo dài, như thế nào? Diệp Minh muốn lấy được trước một bộ phận lợi ích thực tế lại nói. Tiểu Vân không do dự bao lâu, liền nhuyễn miệng cười nói, không có vấn đề. Cũng không thấy nàng có động tác gì, ngọc thủ trung đột nhiên liền nhiều hơn một cái in nổi lấy màu đen hỏa phượng bình nhỏ màu bạc. Phía trên còn dán một tấm vàng óng ánh cấm chế phụ lục, một bộ thận trọng cực kỳ dáng vẻ. Diệp Minh thấy vậy, tự nhiên tinh thần chấn động. Quả nhiên, sau đó liền nghe đến chính mình mong đợi lời nói, trong cái chai này chàng chính là hắc viêm đan, ta trước tiên có thể cho ngươi xem một chút, miễn cho ngươi cho rằng ta khinh ngươi. Tiểu Vân sau khi nói xong lời này, đem bình bạc ném tới. Diệp Minh một phát bắt được bình nhỏ, dò xét vài lần sau, đem phụ lục xé ra, cái nắp bị vặn một cái mà mở. Phốc phốc một tiếng, hắn còn chưa thấy rõ ràng trong bình tình hình lúc, liền có một cái lớn bằng ngón cái viên đan dược màu đen bắn ra, một cái xoay quanh sau, lại một chút biến thành một con sinh sắn màu đen hỏa phượng, muốn hướng bên ngoài phòng phương hướng phi độn mà đi. A! Diệp Minh trong miệng một tiếng kinh ngạc, nhưng lại lập tức đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cái vàng óng ánh quang thủ bay ra, một chút đem cái kia tiểu phượng chộp vào trong lòng bàn tay. Màu đen tiểu phượng lập tức ở trong kim quang xoay tít chuyển động vài vòng, liền quang mang lóe lên một lần nữa trở lại như cũ thành một viên đen nhánh đan hoàn. Quang thủ linh quang lóe lên mà quay về, viên đan dược kia liền đàng hoàng xuất hiện ở Diệp Minh trong lòng bàn tay. Hắn duỗi ra hai ngón tay đem đan dược kẹp lấy, cũng cầm tới trước mắt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Viên thuốc này vậy mà có thể hóa hình mà bay, thực sự không thể thấy nhiều, một cỗ nồng đậm trong mùi thuốc, tựa hồ còn ẩn chứa có một loại nào đó dị dạng khí tức. Đây chính là hắc viêm đan, cẩn thận cảm ứng một phen sau, Diệp Minh bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên đài nữ tử mỹ lệ kia. Tiểu Vân thấy vậy, nhãn châu xoay động, liền biết Diệp Minh cố kỵ, thế là mỉm cười, nói ra, Diệp đạo hữu không cần đa nghi cái gì, cái này xác thực chính là hắc viêm đan, này viên thuốc thế nhưng là ta dùng bản mệnh chi viêm tế luyện hơn 1000 năm lâu, phía trên nhiễm phải khí tức của ta, thật sự là quá bình thường bất quá. Phải không? Diệp Minh hồ nghi nhìn đối phương vài lần, thực sự nhìn không thấu sơ hở gì, đành phải tạm thời tin tưởng nàng này lời nói. Sau đó vừa cẩn thận kiểm tra một lần đan dược, xác nhận không có vấn đề gì sau, Diệp Minh cường đè xuống trong lòng kích động, đem đan dược thả lại bình bạc bên trong, một lần nữa dùng phụ lục cấm chế tốt. Sau đó thần sắc một chút nói, tiền bối muốn trao đổi cái gì, linh thạch, linh bảo, phụ lục hay là cái gì khác, tại hạ chỉ cần có, nhất định có thể lấy ra giao dịch. Nhưng mà, nàng này không có báo giá, mà là lời nói xoay chuyển nói có một chuyện còn cần đến làm cho Diệp đạo hữu biết được, đồng dạng là hắc viêm đan, bởi vì bản mệnh chi viêm phẩm chất cùng uy lực khác biệt, không cùng một tộc người luyện chế ra tới đan dược, phẩm chất cùng hiệu quả là khác biệt. Mà ta viên này, tuyệt đối được xưng tụng là cực phẩm hắc viêm đan, chỉ lần này một viên, liền có thể gia tăng chí ít 1,5 đột phá bình cảnh tỷ lệ. Tiền bối nói thẳng đi. Diệp Minh biết đây là đối phương muốn cố tình nói giá, mặc kệ nó nói tới chính là thật hay là giả, đều lấy trước tới tay lại nói. Ha ha, Diệp đạo hữu sảng khoái, dạng này, ngươi chỉ cần cho ta một kiện đại uy lực linh bảo, linh thạch cực phẩm 2-30 khối, vật liệu Tiểu Vân chậm rãi nói 3-4 dạng đồ vật. Diệp Minh sắc mặt tối sầm, tiền bối, ngươi không cảm thấy có hơi quá sao? Đây là ăn chắc chính mình tiết đấu a. Ha ha, cùng đột phá luyện hư cảnh giới so ra, một chút vật ngoài thần tính là gì, nếu như tu vi có thể tiến thêm một bước, không biết có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý táng ra bại sản đi tranh thủ. Tiểu Vân không thèm để ý nói. Diệp Minh trầm mặc một lát sau, mới cắn răng nói ra, nhưng đây cũng quá nhiều đi, dạng này, tại hạ nguyện ra một kiện linh bảo, linh thạch cực phẩm. Trải qua một phen có kẻ mà cả, Diệp Minh lấy một kiện cao giai linh bảo, cùng hơn 10 khối linh thạch cực phẩm giá cả, đem này mai hắc viêm đan giao dịch tới. Giao dịch xong, Diệp Minh xông nàng này vừa chắc tay, nói như vậy, liền đa tạ tiền bối, còn lại 3 viên hắc viêm đan mong rằng tiền bối lần sau gặp mặt lúc có thể mang đến. Không thể thiếu ngươi, ngươi về trước đi chờ tin tức đi. Tiểu Vân khoát tay áo. Diệp Minh thấy vậy, thức thời cáo từ rời đi. Mang Thiên Thành là đen phượng yêu vương trong lãnh địa một cái thành nhỏ, phía đông tới gần nhân tộc Thiên Nguyên cảnh. Thành này phía tây 3000 dặm bên ngoài, có một đầu cỡ nhỏ dãy núi Tướng Quân Sơn, dặm núi này bởi vì đỉnh cao nhất ngoại hình mà gọi tên. Ngọn núi này từ xa nhìn lại, hình như một vị người khoác khôi giáp, đầu đội mũ giáp tướng quân, phi thường có nhận ra độ. 2 tháng sau ngày nào, Diệp Minh dựa theo Tiểu Vân cung cấp địa đồ chỉ dẫn, đi tới Tướng Quân Sơn. Chính là chỗ này. Diệp Minh sở hóa độn quang tại đỉnh núi, một cái xoay quanh sau, hiện ra thân hình. Do xét vài lần cái này hình như tướng quân ngọn núi sau, thân hình hướng xuống một rơi vào đỉnh núi một khối chùy lủi trên đá lớn. Sau đó liền ngồi xếp bằng chậm rãi chờ đợi đứng lên. Một lúc lâu sau, Diệp Minh bỗng nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ gặp một đạo thu to lam hồng từ nơi đó phi tốc phóng tới, rất nhanh liền xẹt qua chân trời, đi tới khoảng không bên trên ngọn núi. Quang hoa thu bảo, hiện ra một vị thanh niên áo trắng, nhìn xem 23-24 tuổi, bộ mặt đường cong nhu hòa, nhìn trái ngược với nữ tu nhiều một ít, nếu không cẩn thận coi hầu kết lời nói, thật đúng là không dễ dàng nhìn ra đây là một vị nam tử. Đạo hữu cũng là tới đây đám người a? Diệp Minh nhàn nhạt hỏi một câu, người này hóa thần hậu kỳ tu vi, cùng trước đây Tiểu Vân nói nhất trí, mà lại tại cái giờ này tới nơi đây, hẳn là hai vị khác giúp đỡ một trong. Không nghĩ tới, thanh niên lại hất lên ống tay áo, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, "Hừ, vị đạo hữu này như vậy nhìn chằm chằm người khác nhìn, không cảm thấy thất lễ à?" Thanh âm nghe có chút lanh lảnh, trung tính lệch nữ tử nhiều một chút. Diệp Minh nghe vậy, trên mặt nguyên bản còn có một chút dáng tươi cười biến mất, mắt nhắm lại, lần nữa bắt đầu tỉnh tọa, lại đối với người này hờ hững. Người thanh niên áo trắng trong mắt hàn mang lóe lên, liền muốn xuất thủ giáo huấn Diệp Minh nhất nhị, nhưng Diệp Minh cái này khiến hắn nhìn không thấu tu vi, lại làm cho tâm hắn tổn cố kỵ. Hừ lạnh một tiếng sau, người này tìm cái địa phương tọa hạ, đồng dạng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang, đến đỉnh núi sau, quang hoa thu vào, hiện ra một người mặc một bộ váy xanh thiếu nữ tuổi trẻ. Nàng này nhìn chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, xinh xắn đáng yêu, nhưng một thân tu vi lại đạt đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách luyện hư kỳ cũng liền cách xa một bước dáng vẻ. Thiếu nữ vừa hiện thân liền cười duyên một tiếng, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Nhiễm Bình ngươi, cái này trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thủy Văn, miệng cho ta đặt sạch sẽ một chút, đừng cho là ta sợ ngươi. Thanh niên áo trắng kia nghe chút lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Vậy liền đến à, kỳ hỉ, nhìn ta không đánh nhừ tử ngươi. Thiếu nữ đáng yêu dương lên nắm tay nhỏ, vẻ rất là háo hức, giống như thật hy vọng thanh niên đánh tới giống như. Thử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Lúc này có chuyện quan trọng tại thân, không tính toán với ngươi. Thanh niên áo trắng trong miệng nói có khí phách lời nói, trên hành động cũng không dám có chút động tác, xem ra là thật sợ sệt nàng này. Thứ, không có tí sức lực nào, thiếu nữ nhếch miệng, con ngươi đảo một vòng sau, người rơi vào Diệp Minh chỗ trên đá lớn. Vòng quanh Diệp Minh đi vài vòng, trên dưới dò xét một phen sau, nàng này thay đổi vừa rồi phong cách, uy quy củ củ xông Diệp Minh bén áo thi lễ, nói ra, tiểu nữ tử đen phượng tộc Thủy Văn, gặp qua vị đạo hữu này, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Diệp Minh từ từ mở mắt, kỳ quái mắt nhìn trước thiếu nữ một chút, coi vừa rồi cùng thanh niên áo trắng đối thoại, xem xét chính là điêu ngoa chủ, làm sao một chút trở nên khách khí như thế? Cái nghi vấn này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, Diệp Minh khách cả giận, tại hạ Diệp Minh, gặp qua Thủy Tiên tử. Chương 555, giải hoặc chương 555, giải hoặc nguyên lai là Diệp đạo hữu. Đạo hữu đến từ bộ lạc nào? Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua ngươi? Thiếu nữ gặp Diệp Minh tựa hồ rất dễ nói chuyện, trong lòng rung lòng, lại lộ ra vẻ mặt đáng yêu. Vừa rồi nàng đang quan sát Diệp Minh thời điểm, không khỏi cảm nhận được một loại cực độ đáng sợ, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này coi như nàng đối mặt luyện hư tu sĩ cũng không có cường liệt như vậy, bởi vậy trong nội tâm nàng trong nháy mắt làm ra Diệp Minh là một nhân vật nguy hiểm phán đoán, lúc này mới vừa lên đến giống như này khách khí. Tại hạ một kẻ tán tu, Thụy Tiên tử không biết cũng là bình thường. Diệp Minh cười cười. Cái kia, Diệp đạo hữu ngươi cũng là thụ tiểu tiền bối mời mà đến a? Thiếu nữ hỏi tiếp. Diệp Minh gật gật đầu. Quá tốt rồi, ta cũng là đâu, chúng ta chính là nhận thức một chút. Hừ hừ, ta gọi Thủy Văn, gặp qua Diệp đạo hữu, đầu tiên là vui vẻ cười một tiếng, sau đó chứng trạc đảng hoàng đạo. Diệp Minh bất đắc dĩ đi theo đối phương biểu diễn, tiếp một câu nói. Không nghĩ tới sau đó, vị thiếu nữ này bắt đầu liễu diễu nói không ngừng, chuyện gì đều có thể nhắc lên nửa ngày, hoàn toàn chính là một cái lắm lời. Ngay từ đầu Diệp Minh còn nghe một chút, càng về sau, dứt khoát đem hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý thiếu nữ lại nói vài câu, gặp Diệp Minh xác thực không có đáp lời ý tứ, lúc này mới hậm hực tìm địa phương ngồi. Quá trình này tự nhiên đưa tới thanh niên áo trắng bạch nhãn, nhưng bị thiếu nữ chừng một cái, người này liền trung thực, phản phất đối với nữ tử này kiêng kỵ dị thường bộ dáng. Ba người an tĩnh chờ đợi một lúc lâu sau, chân trời xuất hiện lần nữa một đạo màu đỏ đột quang. Nhắm mắt tính toán Diệp Minh, đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức vươn người đứng dậy. Thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu đồng dạng đứng lên. Màu đỏ đột quang đến phụ cận, một cái dừng lại, hiện ra tiểu vân vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nhất là hôm nay nàng này đỉnh đỉnh mà đứng, dáng người càng là hoàn mỹ cực kỳ, nên lồi thì lồi, nên bệnh thì bệnh, để cho người ta xem xét liền cảnh đẹp ý vui. Bất quá, Diệp Minh cũng chỉ là đảo qua một chút sau liền đem ánh mắt rời một cái mở, xong nó chắp tay thăm hỏi. Tham kiến tiểu tiền bối, thanh niên cùng thiếu nữ cũng đồng thời hành lễ. Ân, nếu đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Tiểu Vân ánh mắt tại ba người trên thân quét qua, thản nhiên nói. Ba người tất nhiên là không có ý kiến gì. Sau đó bốn người dựng lên đội quang, hướng tây nam bay đi. Lấy ba người phi độn tốc độ, tự nhiên là cực nhanh, nhưng chính là dạng này, cũng còn liên tiếp càng không ngừng bay trọn vẹn mấy tháng lâu, điều này không khỏi làm Diệp Minh âm thầm líu lưỡi, chỉ sợ bây giờ đã xâm nhập yêu tộc nội địa đi. Sau 3 tháng, Tiểu Vân độn quang thu vào, tại một chỗ một mảnh liên miên dãy núi trước dừng lại. Diệp Minh cùng thiếu nữ ba người cũng đi theo độn quang dừng lại. "Tốt, ở chỗ này chỉnh đốn khôi phục một chút pháp lực đi, phía sau lập tức liền muốn tới." Tiểu Vân nhàn nhạt nói câu, sau đó tự mình bay đến một cây đại thụ trên trạc cây khoanh chân ngồi xuống khôi phục. "Là, tiểu tiền bối." Thiếu nữ đang yêu trả lời một câu. Liên tục không ngừng bay 3 tháng lâu, dù là mấy người tu vi cao thâm, cũng cảm thấy tiêu hao to lớn. Nhất là thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đang yêu, hai người trên mặt hiện ra từng tia không bình thường tái nhợt. Diệp Minh thể nội pháp lực hùng hậu dị thường, bên này tiêu hao kỳ thật đối với hắn không có ảnh hưởng gì, bất quá có thể nghỉ ngơi hắn cũng vui vẻ như vậy. Không có nghĩ rằng, cái kia nhìn như sợ phiền phức thanh niên áo trắng vậy mà không có lập tức ngồi xuống khôi phục, ngược lại lại hướng Tiểu Vân hỏi, "Tiểu tiền bối, nơi này đã tiếp cận thập vạn đại sơn, vạn bối mạo muội hỏi một câu, chúng ta là muốn đi vào núi này à?" "Đúng vậy, có vấn đề gì à?" Tiểu Vân hai mắt nhắm lại. "Tiền bối ngài cũng biết, thập vạn đại sơn đối với hợp thể phía dưới tu sĩ tới nói, bên trong tràn đầy nguy hiểm, chính là tiền bối tu vi như vậy, cũng không nhất định có thể bảo chứng bình yên vô sự đi một chuyến, chúng ta nho nhỏ hóa thần kỳ đi vào chẳng phải là chịu chết." Thanh niên áo trắng phảng phất nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, sắc mặt biến hóa nói. Nghe được thanh niên áo trắng vấn đề này, Diệp Minh cùng thiếu nữ đáng yêu cũng đem ánh mắt đặt ở Tiểu Vân trên thân, muốn xem nàng trả lời như thế nào. Tiểu Vân nhếch miệng lên, không thèm để ý nói, "Ha ha, ba vị đạo hữu không cần lo lắng cái gì. Thập vạn đại sơn chân chính nguy hiểm chính là khu vực trung tâm, những cái kia hợp thể trở lên cổ thú hoặc là hiểm địa, phần lớn tập trung ở khu vực này. Mà mục đích của chúng ta khoảng cách khu vực này còn cách một đoạn, mức độ nguy hiểm không phải rất lớn, mà lại ta trước đây ít năm chưa tiến giai luyện hư thời điểm, liền đi vào qua một chuyến, đây không phải thật tốt đi ra rồi sao?" Nghe được tiểu nói này, thiếu nữ đang yêu hơi buông xuống lo lắng, nhưng như là đã có người đưa ra chất vấn, nàng cũng thuận thế đem trong lòng nghi vấn sách ra. "Tiểu tiên bối, hiện tại có thể nói cho ta biết một chút, muốn chúng ta hỗ trợ diện sát loại nào yêu thú đi? Phải biết, khác biệt cổ thú ở giữa sức chiến đấu thế nhưng là chênh lệch rất lớn." Tiểu Vân nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút sau, chậm rãi nói ra, "Xem ra không đem sự tình nói rõ ràng, ba vị trong lòng sẽ tồn tại không ít cố kỵ. Nếu như thế, ở chỗ này cho các ngươi nói cũng không sao." Gặp Diệp Minh ba người lắng tai ngay sau, nàng này nhẹ nhàng nói, "Chúng ta muốn đối phó là một cái luyện hư trùng kỳ kim quan đối phượng chim." "Cái gì? Lại là loại này yêu thú? Nghe nói chim này có một tia tiên phượng huyết mạch, một thân hỏa hệ thần thông vô cùng lợi hại, cùng giai ở giữa có rất ít người là đối thủ của nó. Chỉ chúng ta mấy người kia liền muốn đi đánh kỳ chủ ý, tiền bối, tha thứ ban bối không phục bồi, ta còn không muốn như vậy sớm liền chết đi." Thanh niên áo trắng vừa nghe đến yêu thú danh tự, kinh hãi, sắc mặt khó coi nói ra. Nữ tử đáng yêu cũng là sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên là nghe nói qua yêu này chim tin tức tương quan. Mà Diệp Minh thì mặt không thay đổi nghe xong mấy người đối thoại, trong lòng lại mừng thầm không thôi, thiên vượng huyết mạch. Đây chẳng phải là... Tiểu Vân nhìn thấy không khí có chút không đúng, mặc kệ không vội vàng nói bổ sung, "Ha ha, các ngươi yên tâm, ta tìm người thiết kế một bộ đặc biệt nhằm vào yêu cầm pháp trận, chỉ cần đem nó vây khốn, lập tức liền có thể suy yếu nó chí ít một nửa thần thông. Bằng vào trận này đem nó diệt sát, cũng không phải là việc khó gì. Đến lúc đó, do ta chủ yếu xuất thủ, các ngươi chỉ cần điều khiển pháp trận liền có thể, căn bản sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ta muốn, coi như chỉ là điều khiển pháp trận, cũng không phải kiện đơn giản sự tình đi, dù sao yêu này chim tu vi vượt qua chúng ta quá nhiều, thiếu nữ đáng yêu vẫn còn có chút lo lắng." "Diệp đạo hữu, ngươi đây?" Tiểu Vân đưa mắt nhìn sang Diệp Minh. Diệp Minh hơi trầm ngâm một chút sau, cắn răng nói ra, "Nếu yêu này chim tinh thông hỏa thuộc tính thần thông, tại hạ vừa vặn biết chút hàn băng bí thuật, là tiền bối trợ trận cũng không phải không được, nhưng trừ trước đây chuyện đã đáp ứng bên ngoài, ta còn cần một kiện đồ vật." "A, Diệp đạo hữu lại còn sẽ hàn trúc tính thần thông, vậy thì tốt quá, ngươi nói trước đi nói cái gì đồ vật đi, ta sẽ xét tình hình cụ thể suy tính." Tiểu Vân cười khanh khách nói. Nhưng mà, Diệp Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, đúng là truyền âm đứng lên, "Tại hạ cần cái này kim quan đôi vượng chim thi thể làm thù lao." Tiểu Vân sau khi nghe xong, nếu mày nghĩ mới truyền âm trở về, yêu này chim yêu đan đối với ta có tác dụng lớn, cũng là ta chuyến này mục đích chủ yếu, cái này ta không thể cho ngươi. Mặt khác, chim này linh vũ cùng với khác một chút trọng yếu vật liệu ta cũng không thể cho ngươi, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi gần một nửa yêu cầm thân thể, như thế nào? Cái kia, trước đây đã nói xong hắc viêm đan đâu? Đan này trước mắt ngay tại trên người của ta, các loại sau khi chuyện kết thúc, chúng ta liền có thể giao dịch. Tốt, tại hạ nguyện trợ tiền bối diệt yêu. Diệp Minh sảng khoái đáp ứng, câu nói này không có sử dụng truyền âm, cho nên đem thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu nghe được ngạc nhiên, không khỏi miên man bất định đến. Có Diệp Minh tỏ thái độ, Tiểu Vân biểu hiện trên mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, sau đó lại phân biệt cho thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng truyền âm. Diệp Minh không cần nghe lén, liền biết đây nhất định lại là gia tăng thủ lao dụ dỗ, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười nghe lén cái gì. Cũng không biết Tiểu Vân đối với hai người nói cái gì, hai người bị nói tâm tùy ý động, thiếu nữ đáng yêu rất nhanh liền đáp ứng. Mà vị kia thanh niên áo trắng thì tại trải qua một phen thật dài trong lòng dãy rủa sau, đáp ứng Tiểu Vân mời. Vấn đề giải quyết, Tiểu Vân vui vẻ cười nói, "Tốt, các vị như không có gì khác vấn đề, vậy liền nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát." Thanh niên áo trắng nghe vậy, sắc mặt biến đổi mấy cái sau, mới cắn răng bay đến trên một cây đại thụ, ngồi xuống khôi phục pháp lực. Diệp Minh cùng thiếu nữ đáng yêu cũng giống như thế làm. Chương 556, Kim Quan đuôi phượng chim. Chương 556, Kim Quan đuôi phượng chim. Ngày thứ hai, trên trời thất luân tiêu dương vừa mới sáng tỏ, Tiểu Vân liền bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp, nhìn về phía cách đó không xa dãy núi, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cùng lúc đó, Diệp Minh thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng cũng lần lượt tu công. "Đi." Tiểu Vân không nói hai lời, dẫn đầu hóa thành hồng quang hướng về phía trước kích xạ ra ngoài. Diệp Minh ba người theo sát mà lên. Cũng không lâu lắm, ba đạo đội quang liền một đầu đâm vào xanh đúng tươi tốt trong dãy núi. Trong núi các loại cao lớn cây cối vô số, kỳ hoa dị thảo liên hồi, đạo đạo khe núi dòng suối xuyên thẳng qua ở giữa, cảnh sát thoải mái. Các loại phi cầm tẩu thú vô số, bất quá phần lớn là không có linh lực dã thú, chỉ có tiến vào dãy núi ngàn dặm sau, mới chậm rãi bắt đầu xuất hiện yêu thú yêu cầm. Càng đi đi vào trong, những yêu thú này tu vi liền càng cao, từ lúc mới bắt đầu luyện khí trúc cơ kỳ, càng về sau kết đan nguyên anh kỳ, mỗi cái cấp bậc yêu thú đều có. Khi bốn người xâm nhập dãy núi mấy vạn dặm sau, liền bắt đầu có thể cảm ứng được hóa thần kỳ yêu thú khí tức. Bất quá, mấy người cũng không để ý tới ý tứ, mà là tiếp tục bay vào bên trong đi. Quên qua khúc hữu lại bay cách xa 7, 8 vạn dặm, trong lúc đó Diệp Minh rõ ràng cảm ứng được không chỉ một đạo luyện hư kỳ khí tức, bất quá Tiểu Vân mang theo bọn hắn tránh ra thật xa. Cũng không lâu lắm, bốn người tới một chỗ bị nồng vụ màu xám bao phủ phía trên không dãy núi, đội quang thu vào, ngừng lại. "Tiền bối, đến rồi sao?" Thiếu nữ đáng yêu mắt to phi tốc quan sát bốn phía mà hỏi. Đồng thời, thả ra thần thức hướng trong sương mù dày đặc quét tới, kết quả phát hiện, những này nồng vụ màu xám đối với thần thức có cực lớn suy yếu tác dụng, chỉ có thể phát hiện hơn 10 dặm xa dáng vẻ. Diệp Minh cùng nam tử áo trắng cũng đồng dạng thả ra thần thức, cho ra tương tự kết quả. Tiểu Vân gật đầu nói, "Ân, mảnh nồng vụ này có chút cổ quái, không chỉ có thể ảnh hưởng người thần thức, hơn nữa còn có tự nhiên mê miễn tác dụng, người đi ở trong đó sẽ bất chi bất giác chết đi phương hướng mà không biết. Đợi lát nữa tiến đi vào thời điểm, các ngươi tiến đi theo ta, không nên chạy loạn." Vạn bối minh bạch, thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng trong lòng run lên, nghiêm túc nói. Diệp Minh chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì. Tiểu Vân bốn chỗ quan sát một phen sau, mang theo ba người lại hướng bên cạnh lại phi hành một khoảng cách, tựa hồ đến mục đích thực sự, lúc này mới hướng trong sương mù dày đặc hạ xuống đi. Chậm rãi chầm xuống gần vạn trượng độ cao, lúc này mới phốc một chút, dẫm lên trên mặt đất. Như vậy nồng hậu dày đặc sương mù xám, chắc không được có thể ngăn cản thần thức. Bởi vì nồng vụ che chắn, mắt thường chỉ có thể mơ hồ thấy rõ trong vòng mấy trăm trượng tình hình. Nơi này bốn phía, khắp nơi đều là cao lớn cổ thụ, mà lại cơ hồ đều là nhánh cây rất cao loại kia cây cối. Phía dưới một cây chủi lủi thân cây, cao cao mang một cái rậm rạp dị thường to lớn tán cây. Những thân cây này thấp có vài chục trượng, những cái kia cao cao tới hơn trăm trượng, đồng thời thô to dị thường, đen nhánh, phảng phất từng cây cột đá giống như đứng sừng sững ở trên đại địa. "Đi, bên này." Tiểu Vân bốn phía nhìn một chút, chào hỏi ba người một tiếng, đi đầu lướt tới. Diệp Minh ba người không dám thất lễ, theo thật sát Tiểu Vân sau lưng mấy trượng xa. Vòng quanh những này lộn xộn cao cao thân cây, nhanh chóng phi buôn sau gần nửa canh giờ, bốn người tới một cái có vài dặm dài rộng bên hồ nhỏ. Tiểu Vân ngọc tay vừa nhấc, ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó chỉ hồ nhỏ đối diện, đối với mấy người nói ra, "Chính là chỗ này, yêu cầm ở phía đối diện cây đại thụ kia phía trên, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi bố trí pháp trận." Nàng này sau khi nói xong, không đợi mấy người trở về đáp, thân hình thoát một cái hướng một bên lao đi. Mà Diệp Minh mấy người thì nói Tiểu Vân chỉ phương hướng nhìn lại. Kết quả đồng đều không khỏi lộ ra sợ hãi than biểu lộ, chỉ thấy phía trước có một viên cao lớn dị thường cổ thụ, lẻ loi trơ trọi đứng ở hồ nhỏ đối diện. Từ nơi này nhìn lại, cổ thụ kia thân cây chỉ ít có hơn 10 trượng thô, cao lại không biết cao biết bao nhiêu. Bởi vì có thể thấy được trong khoảng cách, cái kia thô to thân cây thẳng tắp kéo dài hướng không trung, biến mất tại ngàn trượng độ cao trong sương mù dày đặc, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ tán cây vị trí. Thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng mặt hiện lên dị sắc nhìn một lát sau, đứng tại chỗ lặng lặng đợi. Diệp Minh thừa dịp thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng không chú ý trong nấy mắt, trong mắt lam mang lóe lên, thi triển Minh Thanh Linh Nhãn, liếc mắt một cái thấy ngay nồng vụ phía trên tình hình. Nguyên lai, cổ thụ này cao tới mấy ngàn trượng, phương viên vài dặm, bao quát trước mắt hồ nhỏ ở bên trong, đều cổ thụ tán cây phạm vi bao trùm bên trong. Phía trên là từng cây thô to cây chi, rối loạn bệnh cùng một chỗ, lá cây so bàn tay hơi rộng, lít nha lít nhít mọc đầy toàn bộ tán cây, thấy không rõ phía trên có đồ vật gì tồn tại. Diệp Minh nhìn thoáng qua sau, thu hồi ánh mắt, lui về phía sau mấy bước, tựa ở trên một cây đại thụ không nói một lời cùng đợi. Sau gần nửa canh giờ, trong sương mù dày đặc hồng quang lóe lên, hiện ra Tiểu Vân cái kia huyền chuyển thân ảnh. "Tốt, pháp trận bố trí xong, ta chỗ này có 3 kiện trận kỳ, thông qua thúc đẩy bọn chúng, có thể điều khiển toàn bộ pháp trận, các ngươi một người cầm một kiện." Nàng này nói tay ngọc vung lên, 3 cây trắng mênh mông lá cờ nhỏ xuất hiện trước người, cổ tay rung lên bên dưới, tiểu kỳ liền phân biệt bay về phía Diệp Minh cùng thiếu nữ đáng yêu 3 người. Tại Diệp Minh 3 người xem xét trận kỳ trong quá trình, Tiểu Vân lại phân biệt hướng Diệp Minh 3 người đưa tới một viên ngọc giản, nói đây là huyền băng hàn phách trận tình huống căn bản, các ngươi cầm lấy đi làm quen một chút, mau chóng đem nó nắm giữ. Mỗi miếng ngọc giản phía sau đều có kèm theo các ngươi riêng phần mình cần làm sự tình, cùng chú ý hạng mục, cho các ngươi một canh giờ hẳn là đủ đi. Diệp Minh tiếp nhận ngọc giản, thân thức chìm vào đi, thô sơ giản lược xem một lần bên trong nội dung, phát hiện là liên quan tới cái này huyền băng hàn phách trận các loại năng lực giới thiệu, cùng như thế nào lợi dụng trận kỳ khiến cho vận hành chờ chút, nội dung cũng không phức tạp, chỉ cần hơi học qua trận pháp chi đạo, đều có thể nhìn hiểu. Những nội dung này đối với đã là trận pháp tông sư cấp bậc hắn tới nói, cũng không tính cái gì, bởi vậy hắn lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Văn bối không có vấn đề, thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu cũng phân biệt biểu thị có thể nắm giữ. Sau đó, 3 người liền hết sức chăm chú nghiên cứu ngọc giản nói tới trong pháp trận cho. Một lúc lâu sau, ở một bên tính tọa Tiểu Vân mở ra đôi mắt đẹp, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tiền bối, thanh niên áo trắng đáp. Nếu như thế, phân tán hành động đi, đợi lát nữa ta sẽ đem kim quan đôi phượng chim dẫn dụ đến trong pháp trận đến, các ngươi dựa theo kế hoạch áp dụng, nhất định phải đem chim này vây khốn, nếu không 3 người các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu Vân ánh mắt tại 3 người trên thân quét qua đằng sau, trầm giọng nói ra: "Chúng ta minh bạch dính đến mạng nhỏ mình an nguy, thiếu nữ đáng yêu cùng thanh niên áo trắng không dám chút nào chủ quan." Sau đó, 3 người liền phân biệt bay đến hồ nhỏ 3 phương hướng, hiện lên hình tam giác đem toàn bộ hồ nước bao vây lại. Đợi đến 3 người ẩn nấp đi sau, Tiểu Vân ánh mắt nhất định, trong tay áo trượt xuống ra một cái hỏa hồng vòng tròn, tay ngọc nắm chặt vòng tròn, thân hình thoát một cái, hướng lên cực tốc bay đi, chớp mắt liền biến mất tại nồng đậm trong sương mù xám. Diệp Minh thi triển ngược gió thuật ẩn nấp tại một bụi cỏ bên trong, nhìn xem cảnh này cười hắc hắc. Một lát sau, ầm ầm tiếng vang đống nhiên từ trên đại thụ phương truyền đến. Lập tức từng đạo hỏa hồng ánh sáng tại trong sương mù dày đặc thoáng hiện, đem chung quanh toàn bộ sương mù chiếu sáng phát sáng tỏa sáng. Rắc, các cặc từng tiếng khó nghe cực kỳ tiếng chim hót, cùng Tiểu Vân khẽ kêu âm thanh đồng thời truyền vào 3 người trong hai. Đã giao thủ với nhau. Diệp Minh đám 3 người không hẹn mà cùng nhìn về phía trên đại thụ không, trong tay nắm thật chặt trận kỳ, thể nội cực tốc vận chuyển liễm tức pháp thuật, tận khả năng giảm bất đắp lên phương yêu cầm phát hiện tỷ lệ. Trên đại thụ chống không đánh nhau cũng không tiếp tục bao lâu, tiếng vang ầm ầm cực tốc hạ xuống, trong chốc lát, một mảng lớn biển lửa đem chung quanh nồng vụ đốt cháy không còn, lộ ra một cái quái vật khổng lồ đến. Đó là một cái hình thể 2-30 trượng to lớn yêu cầm, xuề hai cánh có gần dài 200 trượng, toàn thân lông vũ màu lửa đỏ lóe ra châm chút lửa hồng quang choáng, phản phất hất lên một tầng hỏa diễm chi vũ. Cái đuôi kéo lấy vài gốc dài hơn 10 trượng ngũ thải linh vũ, huy động ở giữa phong xuất ra quần quần sóng lửa, diễm lệ cực kỳ. Ở tại to như phòng ốc đầu lâu đỉnh chót, mọc ra một cái cự lại mạo, màu vàng nóng màng thịt bên dưới. Từng đạo tơ máu có thể thấy rõ ràng, đây chính là kim quan đôi phượng chim. Diệp Minh nhìn qua toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa yêu cầm, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Chương 557, Huyền băng hàn phách trận, 1, chương 557, Huyền băng hàn phách trận, 1. Lúc này, bầu trời to lớn yêu cầm chính tức giận mở ra thật dài mỏ nhọn, một tiếng khó nghe tiếng chim hót qua đi, trong miệng phun ra một cỗ mấy người ôm hết thô hỏa trụ. Hỏa trụ lăn mình một cái bên dưới, huyền hóa thành một cái hỏa điểu khổng lồ, mang theo đốt mặc hư không liệt diễm, đột nhiên nhào về phía đối diện Tiểu Vân. Mà Tiểu Vân nàng này thì rũa ra ngón tay ngọc xông trước người một cái hơn 10 trượng lớn vòng tròn liên tục chỉ bảo, trong miệng khẽ quát một tiếng đánh. Nay vòng tròn mặt ngoài đồng dạng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, diễm này cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, mặt ngoài hiện ra màu đen, nhưng tương tự cực nóng không gì sánh được. Tại Tiểu Vân pháp quyết liền chút phía dưới, to lớn vòng tròn mặt ngoài hắc diễm bỗng nhiên lóe lên, toàn bộ không thấy bóng dáng. Sau một khắc, vòng tròn trực tiếp xuất hiện tại hỏa điệu trước mặt, đón đầu đập đi lên. Oanh một tiếng, vòng tròn đống chốc bị đánh bay ra ngoài, đúng là không chịu nổi một kích dáng vẻ. Tiểu Vân sắc mặt biến hóa, lần nữa khẽ quát một tiếng cấm lập tức vòng tròn thế đi một giảm, lại một lần hư không tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, quỷ dị bọc tại hỏa điểu trên cổ, cũng tại hắc diễm phóng đại bên trong, đột nhiên phát lực, hoàn thể cực tốc thu nhỏ đứng lên, muốn đem lửa này chìm quân chết bộ dáng. Nhưng ngọn lửa kia cự điểu thông linh giống như phát ra một tiếng to rõ phượng gáy, quanh thân ánh lửa ngút trời mà lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đem vòng tròn che mất đi bảo. Không đến trong một hơi, trùng thiên trong ngọn lửa truyền ra một tiếng kim loại đứt gãy giòn vang, hắc diễm kia vòng tròn lại đứt gãy thành mấy khúc, từ trong hỏa diễm bay ra ra. Ách, dám hủy ta bảo vật! Tiểu Vân bảo vật bị hủy, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bị phản phệ đến sắc mặt trắng nhợt. Hô một chút, cái kia hỏa điệu khổng lồ từ trong liệt diễm xông ra. Chim này đem vòng tròn đốt đoạn đằng sau, bên ngoài thân hỏa diễm càng thêm điên cuồng phát ra đứng lên, phát ra một tiếng tức giận kêu to lần nữa nhào về phía Tiểu Vân. Tiểu Vân hãi nhiên dị thường, nàng mặc dù biết kim quan đuôi phượng chim thần thông to lớn không tầm thường, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ khó chơi đến loại tình trạng này. Đơn giản giao thủ bên dưới, nàng vậy mà căn bản không phải đối thủ dáng vẻ. Mắt thấy con hỏa điệu kia liền muốn vọt tới trước người, nàng này cắn răng một cái, lại không bất luận cái gì chần chờ, hướng trên mặt đất lăn một vòng, thân thể linh quang lóe lên bên dưới, cao hơn 10 trượng ngọn lửa màu đen phóng lên tận trời. Trong hỏa diễm một cái dài 3-4 trượng hắc phượng ngạo nghễ hiện hình mà ra, một tiếng bay thẳng cửu tiêu phượng gáy lối ra, hai cánh mở ra, trước người lập tức hiện ra một đạo trắng mênh mông khe hở. Nay phượng thân hình lóe lên, một chút chui vào trong đó không thấy. Kể từ đó, cái kia hỏa điểu khổng lồ tự nhiên bùa hụt. Thiên vượng năng lực tiên phú, không gian thần thông phía dưới ẩn nấp Diệp Minh thấy say xương ngon lành. Phía trên hai vị luyện hư cấp tồn tại đấu pháp thanh thế to lớn, uy lực pháp thuật cường hãn xa, nhìn so với hắn trước kia thấy qua luyện hư dị tộc tựa hồ cũng muốn mạnh hơn một bậc. Một bên khác, cái kia kim quan nuôi phượng chim nhìn thấy tiểu vân biến thân hắc phượng đằng sau, phát ra như có như không thiên phượng khí tức, nó cái kia to lớn trong con người, lộ ra nhân cách hóa vẻ tham lam. Tựa như tiểu vân muốn mưu đồ kim sĩ đuôi phượng điểu yêu đan mở dạng, ở đây chim xem ra, có được thiên phượng huyết mạch tiểu vân, đồng dạng đối với nó tràn đầy dụ hoặc, chỉ cần đem nhân loại này liên quan nguyên anh mướt, tu vi của nó nhất định có thể có tiến bộ cực lớn. Bởi vậy, nhìn thấy hắc phượng thi triển không gian thần thông biến mất một cái chớp mắt, kim quan đuôi phượng chim cái kia con mắt khổng lồ nhanh như chớp nhất chuyển sau, phủ kín hỏa diễm hai cánh nhắm ngay hư không nơi nào đó đột nhiên vô mấy cái. Hô, hô trung quanh vài giảm bên trong trống rỗng hiện ra mảng lớn màu vỏ quýt liệt diễm lăn lông lốc xuống, đột nhiên hướng ở giữa ngưng tụ, hội tụ thành một vài mười trượng chi cự đại hỏa cầu, sau đó trong nháy mắt đánh vào hư không nơi nào đó. Một màn kinh người xuất hiện. Chỉ gặp cái kia nguyên bản không có vật gì hư không tại hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt bên dưới, hư không đã nứt ra một đạo màu bạc trắng lỗ hổng. Một cái hai ba trượng lớn hắc phượng từ bên trong lảo đảo mà ra, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Xuất sinh này có thể khám phá hư không? Hắc phượng lỡ lời kinh hô, trong lời nói có từng kia chính nàng đều không có phát giác được kinh hoàng chi ý, lập tức hắc phượng hai cánh của phiến, thân hình hóa thành một đạo hắc diễm hướng phía dưới hồ nước cực tốc rơi xuống. Kim quan đuôi phượng chim gặp con mồi còn muốn trốn, tự nhiên không thể bỏ qua, đồng dạng vỗ cái kia dài trăm trượng cự sĩ. Một cỗ manh liệt trong cung phòng, thân ảnh khổng lồ kia tốc độ không chậm chút nào, lóe lên liền mang theo lửa nóng hừng hực đuổi tới hắc phượng sau lưng bách chỗ chỗ. Chương 557, Huyền băng hàn phách trận 2, chương 557, Huyền băng hàn phách trận 2, sau đó, rỗi ra cái kia mấy trượng cự trảo đột nhiên hướng phía trước tìm đòi, cực tốc chụp vào hắc phượng. Đậu thủ. Mắt thấy cự trảo tới người thời khắc, hắc phượng rốt cục bay đến khoảng cách hồ nước mấy chục không đến cao trăm trượng chỗ, cú miệng nói tiếng người phát ra tiếng hô một câu. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Diệp Minh, thể nội pháp lực đột nhiên tràn vào trong tay trong trận kỳ, trong miệng một tiếng trầm thấp chú ngữ sau, đem trận kỳ hướng trước người dựng lên. Lập tức, từng đạo chói mắt lam quang từ cờ nhọn chỗ bắn ra, tựa như kích quang mở dạng, lóe lên liền hướng không trung bắn tới. Nhưng ở 2-300 triệu chỗ, đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì ngăn cản giống như, tất cả lam quang bị bắn ngược trở về. Mặt khác hai cái phương hướng thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu cũng làm lấy chuyện giống vậy. Ba khu bầu trời tách ra lam quang đằng sau, mặt hồ bình tĩnh đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. 9981 đạo mấy trượng thô cổ sáng màu lam phóng lên tận trời. Một cái bao trùm phương viên vài dặm, đem toàn bộ hồ nước bao quát đi vào màu u lam, lồng ánh sáng đống nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem kim quan đuôi phượng chim cùng hắc phượng gắn vào bên trong. Ngay sau đó, trong lồng ánh sáng lóe lên hào quang màu u lam, từ đỉnh chóp trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lưu chuyển một vòng, một cô cực hạn hàn ý đống nhiên hiện hiện. Răng rắc thanh âm vang lên, không biết bao sâu nước hồ trong nháy mắt bị đông cứng thành nguyên một khối to lớn vô cùng băng cứng. Tại hàn ý này ảnh hưởng dưới, quét sạch toàn bộ trên không băng hồ hỏa diễm mặc dù còn tại cháy hừng hực, nhưng nhiệt lượng nhưng đang nhanh chóng giảm bớt. Hắc Phượng thấy thế lại hỉ, sau đó điên cuồng vỗ cánh lông vũ, tốc độ tăng mạnh một đoạn, cũng hướng bên cạnh lóe lên, tránh đi kim quan đuôi phượng chim tất chúng một chảo. Biến cố bất thình lình khiến cho kim quan đuôi phượng chim ngẩn ngơ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu đằng sau, đột nhiên vỗ cánh đi lên bay nhanh, muốn rời khỏi cái này đột nhiên xuất hiện lồng ánh sáng. Ầm ầm một tiếng vang kinh thiên động địa, yêu này chim thân thể khổng lồ đâm vào trên màn ánh sáng màu xanh lam. Thân thể cao lớn mang đến không gì sánh được lực lượng khổng lồ, đem toàn bộ lồng ánh sáng đâm đến mãnh liệt đung đưa, một cỗ cường đại mà đột nhiên phản vệ chi lực truyền về điều khiển pháp trận ba người trên thân. Diệp Minh chỉ là trên thân kim quang lóe lên, pháp lực tuôn ra phía dưới, liền ổn định trận kỳ, cũng không nhận ảnh hưởng gì. Mà thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu lại đồng thời sắc mặt trắng nhợt, phốc phun ra một ngụm máu tươi, trước người trận kỳ càng là một trận tán loạn, phía trên linh quang lúc sáng lúc tối cực tốc lấp lóe. Hai người không dám chậm trễ chút nào, không để ý tới thụ thường, điên cuồng vận chuyển công pháp, đánh ra từng cái pháp quyết tiến vào trận trong cờ, dốc hết toàn lực chuyển vận pháp lực đem một lại. Cự cầm gặp một kích không thành, bên ngoài thân hiện ra một tầng ngọn lửa màu đỏ thẫm, rào rạt nổi lên, diễm này truyền ra nhiệt độ cao so sánh trước đây càng hơn một bậc. Ngoanh một chút, bao trùm tại trên màn sáng, bốc cháy lên. Màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mỏng manh đứng lên, nhưng ngay lúc sắp bị phá lúc, đột nhiên từ phía trên hiện ra lam quang chói mắt, chống rông kết xuất từng tầng màu lam băng sương, hỏa diễm đốt ở phía trên phát ra tạch 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 tiếng vang. Cái tiêu cực nóng nhiệt độ cao bị đem hạ rất nhiều, màn sáng lúc này mới hơi ổn định lại. Nguyên lai là thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu rốt cục ổn định khống chế trận kỳ, đồng thời phát động huyền băng hàn phách trận hàn băng chi lực. Kim quan đuôi phượng chim nhìn thấy hai lần công kích không có đạt hiệu quả, không khỏi giận dữ, trong miệng phát ra cặc cặc quái khiếu sau. Huy động tự sĩ, thân thể một cái xoay quanh sau, lần nữa lợi dụng thân thể phái nhiên cự lực huy động sóng chảo, đối với màn sáng toàn lực bổ xuống. Đồng thời, một tầng thật dày ngọn lửa màu đỏ thẩm bao trùm tại trên móng vuốt, tại bắt kích đồng thời, điên cuồng thiêu đốt lên xung quanh hết thảy. Ầm ầm một tiếng càng thêm kinh người tiếng vang bạo phát đi ra, toàn bộ cự cầm cùng màn sáng giao kích chỗ long lánh đỏ làm lưỡng sắc quang mang, đâm vào người vô pháp mở mắt ra. Toàn bộ vài dặm lớn màn sáng hung hăng chấn động, lúc sáng lúc tối lấp loé không yên. Phốc, lần này va chạm so với lần trước tới mấy liệt, thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu gần như đồng thời phun ra hai đại miệng huyết. Liền ngay cả Diệp Minh cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, hắn nhanh chóng thôi động pháp lực đưa vào trong trận kỳ, trong khoảnh khắc đem chính mình phụ trách khối khu vực này ổn định lại. Mà đổi thành bên ngoài hai người miệng phun máu tươi sau, sử xuất sức mạnh lớn nhất, khó khăn lắm ổn định trận kỳ. Cùng lúc đó, Toàn bộ màn sáng nhanh chóng dâng trào ra mảng lớn u lam băng xương, tiếp tục không ngừng mà tiêu hao kim quan đuôi phượng chim một kích này uy năng. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Chương 558, chém giết chương 558, chém giết một bên khác, bị kim quan đuôi phượng chim truy sát chật vật dị thường hắc phượng, nhìn thấy đại trận tại cự cầm công kích đến tràn ngập nguy hiểm, lúc này liền la hét một tiếng, sau đó hai cánh mở ra, nhanh chóng hướng về đi qua. Nàng biết, pháp trận có thể vây khốn kim quan đuôi phượng chim chỉ là tạm thời, nếu như không thêm vào kiểm chế, chim này không dùng đến mấy lần, liền có thể đánh tan trận pháp màn ánh sáng thoát khốn mà ra, đến lúc đó tất cả cố gắng liền phí công nọc sức. Cho nên, muốn giải quyết kẻ này, còn phải tự mình xuất thủ mới được. Chỉ gặp nàng bay đến khoảng cách cự cầm không xa sau, thật dài cổ hơi dương lên, một cỗ đen như mực đậm hỏa diễm phun ra, cực tốc hướng này chim quần quần cuốn tới. Từ trong miệng đồng thời phun ra, còn có một mặt thanh đồng tiểu kính. Tấm gương nhoáng một cái đến nàng đỉnh đầu, quay tít một vòng sau, phớp phun ra một cỗ quang trụ màu vàng đất. Nay cổ sáng vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, chiếu ở kim quan đuôi phượng chim một cái cánh lông vũ bên trên. Một màn kinh người xuất hiện. Kim quan đuôi phượng chim bị quang trụ màu vàng đất quét đến địa phương, vậy mà tại răng rắc âm thanh bên trong, cấp tốc ngưng kết thành khối, biến thành từng khối xám trắng tảng đá. Cái này thanh đồng cái gương nhỏ vậy mà có được hiếm thấy hóa đá thần thông. Kim quan đuôi phượng chim bị tấm gương vừa chiếu, lập tức đã cảm thấy một cái cánh yêu lực không lưu chuyển thuận lợi. Nó quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trong cánh bộ vị đưa bị hóa đá một màn. Mắt thấy cái này hóa đá còn có hướng địa phương khác lan tràn xu thế, chim này phát ra một tiếng tức giận quái minh, sau đó một tầng hỏa diễm đỏ thâm tuôn ra, phốc một chút, bao trùm ở cái kia quang trụ màu vàng đất, cùng cánh bị hóa đá địa phương, điên cuồng thiêu đốt đứng lên. Chỉ trong phiến khắc, cột sáng bị đánh tan, biến thành từng đạo hỗn loạn linh quang, đảo qua cự cầm thân thể lúc, chỉ là để rất nhỏ hơi dừng lại, không cách nào lại đem nó hóa đá. Mà những cái kia xám trắng hòn đá, cũng tại liệt diễm đốt cháy bên trong, hóa thành một mịn, sóng lửa xông lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đạo cao vài trượng, vết thương sâu tới xương. Sau khi bị thương, cự cầm càng tức giận hơn, cao ngạo nó thế mà bị vốn nên coi là con mồi nho nhỏ nhân loại phản thường, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế là nó quyết định trước nuốt ăn trước mắt tiểu phượng hoàng lại nói. Chỉ gặp khổng lồ cự cầm hai cánh chấn động, từ bỏ công kích màn sáng, đột nhiên hướng hắc phượng nào tới. Đối mặt quái vật khổng lồ như vậy, hắc phượng không có lựa chọn liều mạng, mà là trên thân hắc diễm lăn một vòng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cự cầm một kích vừa hụt, trong mắt hơi sững sờ, sau đó lộ ra khinh thường chi ý, miệng rộng mở ra sau, một cỗ hỏa diễm đỏ thâm phun ra ngoài. Hô một chút, quét sạch mấy trăm trượng khoảng cách, đem hắc phượng từ trong hư không bước đi ra. Nhưng bởi vì huyền băng hàn phách trận cái kia cực hàn chi lực ảnh hưởng, lúc này hỏa diễm đỏ thâm nhiệt độ giảm nhiều, uy năng đại giảm. Hắc phượng trên người hắc diễm một cái vòng lại sau, liền đem ngọn lửa màu đỏ thẩm bài xích ra, cũng không cho nàng tạo thành tổn thương. Cự cầm thấy trong mắt ngẩn ngơ, động tác của nó không tự chủ được dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó nó lại há mồm phun ra một cỗ liệt diễm, lần nữa hướng hắc phượng quần quần cuốn tới. Cùng tướng này phản, hắc phượng gặp cự cầm phun ra hỏa diễm uy năng quả nhiên giảm xuống rất nhiều, không khỏi mừng rỡ, lần nữa thôi động đỉnh đầu thanh đồng tiểu kính kích phát ra quang trụ màu vàng đất, đánh út về phía đối diện cự cầm. Mà nàng bản thân thì lợi dụng linh hoạt tốc độ, thân hình chớp động, tránh đi đợt này hỏa diễm công kích. Lửa này mặc dù uy năng giảm nhiều, nhưng đánh vào người cũng là cần tiêu hao rất nhiều yêu lực mới có thể ứng phó. Cự cầm phát ra một đạo hỏa diễm công kích không thể đánh trúng hắc phượng, đã thấy đối phương lại sử xuất cái kia có thể để nó hóa thành tảng đá của sáng. Hú lên quái dị sau, hai cánh đột nhiên cuồng phiến mấy cái, từng luồng cuồng phong gào thét mà lên, đem màu vàng đất của sáng thổi đến trệ hướng công kích phương hướng, bám một chút, từ bên cạnh trượt đi qua. Sau đó lại lần vỗ cánh mà bay, đuổi sát hướng hắc phượng. Hắc phượng thì đánh một chút trốn trốn, tuyệt không cùng cái này cự cầm cứng đối cứng. Cứ như vậy, hai cái chim vương tại màn ánh sáng lớn trong không gian trên dưới trái phải truy đuổi đứng lên. Cả hai công kích lẫn nhau to lớn uy năng, xuyên thấu qua pháp trận hướng ra phía ngoài phát tiết ra ngoài, khiến cho chung quanh đồng vụ đều hung hăng hướng ra phía ngoài đẩy vài dặm xa, lộ ra từng viên thương thiên cổ thụ, vô số đê giai cầm thú điên cuồng trốn ra phía ngoài đi. Không ai chú ý là, nào đó khỏa cổ thụ gốc rễ, tại một cái trúc cơ kỳ tam giác thử loại yêu thú chạy vội qua đi, ẩn ẩn toát ra một chút dị dạng ba động. Nếu là Diệp Minh ở đây dùng Minh Thanh Linh nhãn quan sát, nhất định có thể phát hiện, rễ cây chỗ đang có một tên anh tuấn nam tử tuổi trẻ, thi triển ẩn nấp thân hình bí thuật, dùng âm tàng ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa tranh đấu hai cái chim ông. Cự cầm công kích tiểu vân đằng sau, khống chế pháp trận áp lực thật to giảm bớt, thanh niên áo trắng cùng thiếu nữ đáng yêu rốt cục có thời gian xử lý chính mình tương thế. Bọn hắn một tay thao túng trận kỳ đồng thời, tay kia móc ra một thanh đan dược chữa thương, nhìn cũng không nhìn liền hướng trong miệng lấp đầy. Sau đó vận chuyển công pháp, nhanh chóng tan ra dược lực, lúc này mới có thời gian hướng trong màn sáng nhìn lại. Chỉ gặp hắc phượng bằng vào nhanh vô cùng độ tốc, cùng thỉnh thoảng thi triển không gian thần thông, cực lực chạy thủ mạng. Mà cự cầm kia không có một tia buông tha hắc phượng ý tứ, ở sau lưng nó theo đuổi không bỏ. Trong lúc đó, lại thi triển mấy cái uy lực mạnh mẽ không gì sánh được thiên phú thần thông, nhưng không có một lần chân chính đánh trúng hắc phượng bản thể. Như vậy truy đuổi mấy canh giờ sau, bất luận là hắc phượng hay là kim quan đuôi phượng chim, thể nội yêu lực đều tiêu hao rất lớn. Hắc phượng làm phe yếu thế, nhiều lần kém chút liền bị cự cầm trực tiếp đánh trúng, nàng không thể không thi triển tiêu hao rất lớn bí thuật đến đào thoát. Mà kim quan đuôi phượng chim thì nhận huyền băng hàn phách trận tiếp tục ảnh hưởng, một thân hỏa hệ thần thông đã bị khắc chế đến xích sao, uy lực cơ hồ chỉ có thể phát huy đi phía ngoài năm thành đến, những này uy lực giảm nhiều công kích căn bản uy hiếp không được tiểu vân. Cũng chỉ còn lại có nhục thân chi lực không bị ảnh hưởng, cho nên yêu này chim cực lực muốn tới gần tiểu vân, thi triển cận thân công kích. Nhưng ở tiểu vân không gian thần thông tránh né phía dưới, căn bản là không có cách cận thân. Cảm giác thời cơ không sai biệt lắm sau, Tiểu Vân biến thành hắc phượng rốt cục không còn tránh né. Cũng không biết nó dùng phương pháp gì, nguyên bản có chút hề hoại khí thế đột nhiên chấn động, tựa hồ khôi phục rất nhiều yêu lực. Lập tức há miệng ra, tế ra ba thanh màu đỏ thẫm tiểu kiếm trên không trung một cái xoay quanh sau, hóa thành dài chừng 10 trượng. Ngay sau đó ba cỗ hắc diễm phun ra, lóe lên bám vào tại trên cự kiếm. Đông một chút, tại cự kiếm mặt ngoài cháy hừng hực đứng lên. Đúng lúc này, kim quan đuôi phượng chim lần nữa rôi ra cự trảo bổ nhào tới, cùng trước đây khác biệt chính là, trên cự trảo mặt hỏa diễm đỏ thẫm cơ hồ đến nhạt không thể gặp trình độ. Nhưng điều này chim trong mắt không hề sợ hãi, y nguyên hung ác muốn đem cái này tìm xem nhân loại diện sát nuốt ăn. Hắc phượng thấy vậy, hàn quang hiện lên trong mắt, khẽ quát một tiếng. Chém. Lập tức, ba thanh hắc diễm cự kiếm hơi chao đảo một cái, liền mang theo kinh người uy áp gào thét chém xuống. Ầm ầm ba tiếng tiếng vang bên dưới, cự kiếm phân biệt chạm tại kim quan đuôi phượng chim sóng chảo, cùng chỗ ngực bụng, quần quần hắc diễm nổ tung bên dưới, trong nháy mắt đem yêu này chim bao phủ ở bên trong. Rắc một tiếng bén nhọn quái minh tiếng vang lên, kim quan đuôi phượng chim thân thể khổng lồ kia đột nhiên từ trong hắc diễm xung ra, không lùi mà tiến tới lần nữa hướng hắc phượng chảo đi, thực sự hung hãn dị thường. Hắc phượng lại phát ra một tiếng đắc ý phượng gáy, thân hình khẽ động, đột nhiên cất cao mấy chục trượng, tránh thoát cự cầm hung ác một kích, lần nữa chỉ huy cự kiếm phản kích chém tới. Cự kiếm cùng cự cầm va chạm giao kích âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Cứ như vậy, Tiểu Vân thúc đẩy hỏa diễm cự kiếm rất nhanh liền chiếm thượng phong, đem kim quan đuôi phượng chim đánh cho vết thương chồng chất. Nếu như yêu này chim không có cái gì thủ đoạn đặc thù lời nói, hẳn là không chống được bao lâu. Nhìn đến đây, Diệp Minh trong lòng hạ cái kết luận này. Quả nhiên, sau đó, kim quan đuôi phượng chim cũng đã không thể lập bàn, tại kiên trì một nén nhang thời gian sau, bị Tiểu Vân biến thành hắc phượng chém xuống một kiếm nó đầu lâu to lớn kia. Rắc một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, kim quan đuôi phượng chim cái kia to lớn vô cùng thân thể một trận, sau đó tại quán tính điều khiển hướng nghiêng xuống phương tuột xuống. Vang một tiếng trầm đục, đập vào trong hồ băng cứng phía trên. Nhắc tới cũng kỳ, yêu này chim trước đây một mực to lớn vô cùng thân thể, ở tại sau khi chết, vậy mà cấp tốc thu nhỏ đứng lên. Tại rơi xuống đất trước do trước kia mấy chục trượng, thu nhỏ đến mấy trượng lớn nhỏ, nhìn ít đi rất nhiều rung động. Chương 559, chim sẻ chương 559, chim sẻ không trùng đen phượng thân hình quay tít một vòng, một cỗ hắc diễm đem nó toàn bộ bao trùm, sau đó cả đoàn hắc diễm cực tốc co lại trở thành nhạn. Khi hỏa diễm tán đi lúc, Tiểu Vân cái kia huyền chuyển thân thể lại xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này Tiểu Vân, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hoàn toàn trắng bệnh, một bộ rõ ràng hao tổn rất lớn nguyên khí bộ dáng, nhưng lại một loại dị dạng mỹ lệ cảm giác. Trên người nàng áo trắng cũng phá mấy cái lỗ lớn, bộ mặt miếng vải treo ở phía trên, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Mà tại cái này dính bông tuyết phía trên, lờ mờ có thể thấy được mấy cái vết thương sâu tới xương, từng kia máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, nhuộm đỏ nửa bên quần áo. Tại vừa rồi kịch liệt như thế mà lâu dài đấu pháp bên trong, nàng này hay là không thể tránh khỏi chịu chút thương. Bất quá, nàng này cứ việc nhìn thụ thương không nhẹ, nhưng trên mặt lại tràn ngập hưng phấn chi sắc. Rốt cục đem kẻ này chém giết. Nếu có thể đem yêu này chim yêu đan nuốt ăn, lại luyện hóa thân thể ấy bộ phận huyết mạch, nhất định có thể để cho mình thể nội thiên phượng huyết mạch tiến một bước tinh thuần nồng hậu dày đặc. Như vậy, chính mình tu luyện con đường phía trước đem bừng sáng. Nghĩ tới đây, Tiểu Vân không khỏi ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm kim quan đuôi phượng chim thi thể. Lập tức nàng đầu ngón tay hướng phía trước duỗi ra, đem kim quan đuôi phượng chim đầu lâu nhét đi qua, khiến cho phiêu phù ở trước ngực. Nhưng mà, ngay tại Tiểu Vân vừa định đem bên trong yêu đan lấy ra thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp một đạo chói mắt bạch quang đống nhiên tại Tiểu Vân sau lưng cách đó không xa xuất hiện, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía nàng này hậu tâm. Không tốt. Tiểu Vân nội tâm linh giác nổi lên, một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía đống nhiên lóe lên trong đầu, nàng không chút nghĩ ngợi toàn thân hắc diễm lăn một vòng, liền hướng bên cạnh tránh đi. Sau một khắc, đạo bạch quang kia từ Tiểu Vân vừa rồi lập vị trí xuyên qua, một cái xoay quanh sau, quang mang thu bảo, hiện ra một thanh hàn quang loẹt loẹt trường kiếm. Theo sát trường kiếm phía sau, bạch quang lấp lóe bên trong, xuất hiện một cái thanh niên áo đen, nhìn qua 25-26 tuổi, luyện hư trung kỳ tu vi. Đao tước trên mặt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hẹp dài mắt phượng chính lạnh lùng nhìn về phía trước nơi nào đó. Bên ngoài hơn 10 trượng, một cỗ hắc diễm thoáng hiện, Tiểu Vân hiện thân mà ra, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía nguyên lai chỗ đứng vị trí, lỡ lời kinh hô, "Tiểu Quảng, là ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi theo dõi ta?" "Cái này sao có thể? Không có cái gì là không thể nào, ta Đồ Nhi Ngoan, ra đi được xưng là Tiểu Quảng." Nam tử áo đen cười hắc hắc. "Đồ đệ." Ngay tại Tiểu Vân sững sờ công phu, huyền băng hàn phách trận hình thành màn sáng khổng lồ ầm ầm chấn động một chút sau, đùng vỡ vụn thành điểm điểm lạc quang, chậm rãi tiêu tán. Cái kia cố ảnh hưởng phương viên vài dặm cực hạn hàn ý cũng đồng dạng nhanh chóng biến mất. Một tên thanh niên áo trắng từ băng hồ một bên bay vụ tới, dừng ở nam tử áo đen bên người cách đó không xa, rất cung kính xông nó hành lễ, "Đồ nhi bái kiến sư phụ." "Nhiễm Bình." "Nguyên lai là nễ dở trò quỷ." Tiểu Vân sắc mặt âm trầm nhìn xem thanh niên áo trắng, đây chẳng phải là chính mình gọi tới hỗ trợ hậu bối tiểu tử a? Xin lỗi Tiểu Vân tiền bối, tiểu tiền bối mở ra điều kiện so ngài cao, không chỉ có cho ta đột phá bình cảnh linh vận, còn thu ta làm đồ đệ, cái này khiến văn bối thực sự không cách nào cự tuyệt a." Thanh niên áo trắng xông Tiểu Vân chắp tay một cái, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. "Hắc hắc, không thể không nói Tiểu Vân ngươi hay là rất thông minh, dọc theo con đường này ngươi không ngừng cố tình bày nghi trận, phòng ngừa có người theo dõi, bất quá ngươi nhìn tính bản tính, không nghĩ tới Nhiễm Bình sẽ là người của ta đi. Có hắn cái này sáng loáng người tại, ta theo tới ha không dễ như trở bàn tay." "A, ha ha ha." Nam tử áo đen nói liền đắc ý cười ha hả. Sau đó tay áo vung lên, đem trước người kim quan đuôi phượng đầu chim sọ thu vào trong vòng tay chữ vật. "Mặt khác, còn phải cảm tạ ngươi giúp ta diệt yêu này chim, bớt đi ta rất nhiều phiền phức." Nam tử áo đen đắc ý nói. Sau đó đưa tay phải ra hướng kim quan đôi phượng chim thi thể khổng lồ kia nắm vào trong hư không một cái, yêu này chim thi thể khổng lồ liền cực tốc thu nhỏ, lóe lên phía dưới bị nó thu vào trong vòng tay chữ vật.
Tốt, tốt, tốt,
cũng dám cướp ta chiến lợi phẩm, hôm nay không thể nói trước muốn cùng ngươi tranh cao thấp một hồi. Về phần ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiểu Vân nhìn thấy kim quan đôi phượng chim yêu đan cùng thi thể đều bị nam tử áo đen lấy đi, không khỏi lửa giận công tâm. Chính mình tân tân khổ khổ diệt sát yêu cầm vậy mà cho người khác làm áo cưới, mấu chốt là yêu đan này đối với nàng mà nói cực kỳ trọng yếu, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không nỡ từ bỏ. Chỉ gặp Tiểu Vân dưới cơn thịnh nộ, từ trong ngực lấy ra một cái lam quang mênh mông trận bàn, một tay nhanh chóng kết động một cái pháp quyết sau, hướng trận bàn một chút. Một đạo màu đỏ thấm linh lực từ ngón trỏ đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức không vào trận trong âm. Sau một khắc, phương viên vài dặm bên trong, bỗng nhiên vang lên trận trận lôi minh thanh âm. Đây là nam tử áo đen bỗng nhiên giật mình. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, mấy chục đạo lam mênh mông cổ sáng phóng lên tận trời, một cái cùng trước đây giống nhau như lúc to lớn lồng ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên hiện hiện, đem hắn cùng nhiễm bình, cùng Tiểu Vân đều bao vào. Huyền băng hàn phách trận. Khống chế trận kỳ không phải là bị hủy hoại rồi sao? Làm sao còn có thể vận hành? Nam tử áo đen sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh niên áo trắng. Sư phụ, Đồ Nhi cũng không biết à, vừa mới ta rõ ràng đã đem trong đó một cây khống chế trận kỳ tiêu hủy thanh niên áo trắng một cái giật mình bên dưới, sợ hãi nói. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, lúc này Tiểu Vân không có lập tức triển khai công kích, mà là kinh nghi bất định nhìn về phía cách bọn họ hơn trăm trượng nơi xa, quát chói tai một tiếng, "Ai, cút ra đây cho ta." Chỉ gặp, nguyên bản không có vật gì trên mặt băng, đột nhiên xuất hiện một cái thanh niên áo trắng, nhìn nó kinh ngạc khuôn mặt, chính là Diệp Minh. Lúc này Diệp Minh trên thân một tầng tím mênh mông linh khí ngay tại tiêu tán, một tấm vé đầy ngân khoa văn phủ lục tự động chóc ra, bị nó tiện tay thu vào. "Ha ha, ta nói, cái này thuần túy là cái ngoài ý muốn, các ngươi tin hay không?" Diệp Minh kiển cười một tiếng, cảm thấy phiền muộn. Nam tử áo đen đột nhiên hiện thân, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cũng không có nghĩ đến thanh niên áo trắng kia đúng là người này đồ đệ, cùng nội ứng ngoại hợp, cướp đoạt kim quan đôi phượng chim yêu đan cùng thi thể. Thứ này là chính mình nhất định phải được đồ vật, lại ngoài ý muốn bị người thứ ba lấy đi, Diệp Minh tuyệt sẽ không để thử sự phát sinh. Thế là hắn cũng không có giống thiếu nữ đáng yêu như thế, trước tiên rời xa bỏ chạy, mà là sử dụng thái nhất hóa rõ ràng phù, ẩn thân lặng lẽ sờ soạn tới, chuẩn bị cho nam tử mặc áo đen này đến cái đánh lén, đem nó một kích mất mạng. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Vân lại đột nhiên lần nữa khởi động Huyền Băng Hàn Phách đại trận, mà lại trong đó một đạo thô to cổ sáng màu lam còn vừa lúc ở dưới chân hắn vị trí xuất hiện, đem hắn từ trong trạng thái ẩn thân bước đi ra. "A, ngươi tù sĩ nhân tộc." Không chỉ có Tiểu Vân giật mình, nam tử áo đen đối với Diệp Minh đột nhiên xuất hiện cũng lấy làm kinh hãi. Hắn trước đây xa xa theo dõi mấy người thời điểm, liền đã biết Diệp Minh là hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng lúc này lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến chính mình hơn trăm trượng địa phương, hắn theo bản năng dùng thần thức cẩn thận liếc nhìn Diệp Minh, rốt cục phát hiện Diệp Minh tu sĩ nhân loại thân phận. Bất quá kinh nghi đồng thời, hắn lần nữa xác nhận Diệp Minh thật chỉ có hóa thần hậu kỳ tu vi, lúc này mới yên lòng lại. Tiểu Vân sắc mặt nhanh chóng biến đổi một chút sau, đột nhiên đối với Diệp Minh yên nhiên cười một tiếng, "Diệp đạo hữu, cái này tiểu quảng nhất là tí nhai tất báo, hôm nay ngươi phá vỡ người này chuyện tốt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, không bằng ngươi giúp ta kiểm chế người này một hai, chúng ta liên thủ giết hắn, vừa bạn rất tốt." Nàng nhìn thấy bỗng nhiên hiện thân Diệp Minh, trong lòng mặc dù có giật mình, nhưng ở nhanh chóng sau khi cân nhắc hơn thiệt, trước tiên lựa chọn đem Diệp Minh lôi kéo với bản thân trận doanh. Mặc kệ Diệp Minh tiềm hành ở đây có mục đích gì, lúc này đệ nhất đại địch là đối với mặt cái kia tiểu quảng, chỉ có đem người này diệt, suy nghĩ thêm khác. "Hắc hắc, kỳ thật hai vị tiền bối đánh nhau, không cần cân nhắc ta cái gì." Diệp Minh mỉm cười, cũng không làm mà thay đổi. "Nhiễm Bình, đi đem người này diệt." Nhưng mà, nam tử áo đen cũng không đem Diệp Minh để vào mắt, thuận miệng phân phó một tiếng thanh niên áo trắng sau, liền dùng thị huyết ánh mắt nhìn về phía Tiểu Vân. "Là, sư phụ." Thanh niên áo trắng cung kính lên tiếng, nhưng trong lòng lại đem nam tử áo đen mang chó máu xối đầu. "Rõ ràng là ngươi tiện tay là có thể giải quyết sự tình, nhất định để ta đi mạo hiểm." Chương 560, Luyện Hư Chi Chiến. Chương 560, Luyện Hư Chi Chiến. Nam tử áo đen đương nhiên sẽ không biết mình tiện nghi đồ đệ nội tâm ý nghĩ, nhưng coi như biết cũng sẽ không quan tâm. Lúc này hắn buông thong tay nắm vào trong hư không một cái ngân quang lấp lóe tiểu ấn, chống rông xuất hiện ở lòng bàn tay. Sau đó, hắn cười ngạo nghễ, "Hắc hắc, ngươi cho rằng phát động cái này Huyền Băng Hàn Phách trận áp chế ta hỏa diễm thần thông, ta liền lấy ngươi không có biện pháp à? Phía dưới liền để ngươi tốt nhất mở mang kiến thức một chút luyện hư trung kỳ cùng sơ kỳ trên lại đi." Tiếng cười chưa rơi, nam tử áo đen cầm trong tay tiểu ấn hướng đỉnh đầu ném đi, trong miệng truyền ra tối nghĩa chú ngữ âm thanh, hai tay giao thế kết động từng cái pháp quyết sau, tiểu ấn ngân quang đại phóng bên trong, điên cuồng đã tăng tới trăm trượng chi cự. Con dâu dưới đáy khắp đầy từng mai màu bạc nòng nọc giống như phù văn, còn chưa thấy nó có động tác gì, một cỗ khổng lồ trọng áp liền phát ra, giống như là một tòa ngọn núi lớn màu bạc lơ lửng lên đỉnh đầu, tùy thời muốn rơi xuống giống như, làm cho người sinh ra sợ hãi. "Hừ, nói mạnh miệng, ai còn sẽ không? Hay là so tài xem hư thực đi." Tiểu Vân gương mặt xinh đẹp trầm xuống, ngón tay nhanh chóng đánh ra mấy cái chỉ quyết tiến vào trận cuộn bên trong. "Ngưng!" Nàng này quát khẽ một tiếng sau, đỉnh đầu màn sáng đột nhiên xuất hiện từng đạo hoàn toàn do hàn khí ngưng kết mà thành băng xương đoạn tiễn. Những này đoạn tiễn chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương, ước chừng dài hơn thước, toàn thân xanh mênh mang một mảnh, một đầu cùn, một đầu khác bén nhọn dị thường, dán chặt lấy dưới màn sáng treo, lít nha lít nhít một mảnh, đến không hết đến cùng có bao nhiêu dễ. "Rơi! Đập cho ta!" Tiểu Vân cùng nam tử áo đen trong miệng gần như đồng thời phát ra quát khẽ một tiếng. chỉ gặp cái kia như ngọn núi nhỏ cự ấn dẫn đầu khởi động, mặt ngoài phù văn du động sau, phóng xuất ra từng đạo quang mang màu bạc, đem Tiểu Vân quanh thân mảng lớn không gian bao phủ lại, sau đó cực tốc nện xuống. Mà màn sáng dưới đáy những cái kia băng chim màu lam thì bị phân làm một lớn một nhỏ hai bộ phận cực tốc rơi xuống, nhỏ bộ phận kia mục tiêu trực chỉ nam tử áo đen, lớn cái kia một mảnh thì đối với cự ấn đuổi sát xuống. Ngân quang cập thân, Tiểu Vân bỗng nhiên cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, toàn bộ thân thể phảng phất bị một cỗ tràn trề cự lực khóa chặt giống như, khó có thể di động mảy may. Mà lên không cự ấn kia lại cực tốc nện xuống, nhìn tốc độ kia, chỉ cần trong chớp mắt liền có thể đến, như bị như thế vật nặng đập trúng, coi như không chết cũng đủ chính mình uống một bầu. Nàng này giật nảy cả mình bên dưới, bên ngoài thân oanh một chút, tuôn ra quần quần hắc diễm, dùng hết toàn lực vận chuyển pháp lực, kích phát bản mệnh chi diễm, hóa thân thành một cái mấy trượng lớn màu đen hỏa phượng, sau đó gian nan mở ra hai cánh. Lập tức, một đầu thật nhỏ vết nứt màu trắng tại trước người nàng xuất hiện. Hắc phượng thân hình thoát một cái, tại cự ấn còn sót lại không đến một trượng khoảng cách liền muốn nện ở trên người nàng lúc, chui vào trong cái khe. Vết nứt này lập tức liền bị màu bạc cự ấn đập trúng. Ầm ầm, một tiếng vang kinh thiên động địa, vết nứt màu trắng bị quét qua mà nát, khổng lồ dưới trọng áp, toàn bộ không gian cũng không khỏi lung lay nhoáng một cái. Bên ngoài hơn 10 trượng, khoảng cách màu bạc cự ấn chỗ không xa, phốc một tiếng nhẹ vang lên, một đoàn hắc diễm trống rỗng toát ra, lập tức hắc phượng thân thể từ trong hư không lảo đảo mà ra, không tự chủ được há miệng phun ra một cỗ đỏ tươi máu tươi. Nàng này cứ việc tránh thoát màu bạc cự ấn trực tiếp công kích, đồng thời còn thi triển không gian thần thông tuấn di mà đi, nhưng vẫn là bị cự ấn mang theo cự lực nội thương. Mà lúc này, Huyền băng hàn phách trận ngưng tụ băng truy công kích rốt cuộc đến. Chỉ gặp lít nha lít nhít u lam băng truy tuôn rơi mà rơi, nện ở màu bạc cự ấn phía trên. Đinh 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 như mưa rơi dày đặc tiếng vang truyền ra, cự ấn mặt ngoài ngân quang đại phóng, trở nên kiên cố dị thường, lại không có một cây băng truy ở tại mặt ngoài lưu lại vết tích. Bất quá băng truy dù chưa có thể đâm rách cự ấn, mang theo cái kia cố vô cùng to lớn lực trùng kích, cũng đem ấn này đánh tới một bên, khiến cho nó không cách nào đối với Tiểu Vân thừa thắng xông lên. Nếu không, nàng này có thể hay không trốn được kích thứ hai, hay là hai chuyện. Cách đó không xa một bên, cố nhỏ băng truy đồng thời cũng công kích đến nam tử áo đen đỉnh đầu. Đối với công kích màu bạc cự ấn băng truy số lượng tới nói, nơi đây băng truy số lượng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nhưng cũng chí ít có mấy trăm cây. Đối diện với mấy cái này sắc bén dị thường giá rét băng truy, nam tử áo đen không có chủ quan, cổ tay rung lên phía dưới, thanh kia trường kiếm màu trắng rời khỏi tay. Kiếm này vừa mới thoát ly nam tử áo đen chi thủ, liền hóa thành một đạo thô to dị thường bạch hồng, xông những băng truy kia quần quần cuốn tới. Đồng thời, nam tử bàn tay vừa nhấc phía dưới, một mặt hỏa hồng tiểu thuẫn xuất hiện trước người, sau đó ở tại pháp quyết thôi động bên dưới, lóe lên đã đến đỉnh đầu của hắn, hóa thành mấy trượng chi cự, đem hắn hoàn toàn bảo hộ tại phía dưới. Phanh 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 một trận tiếng va chạm bên trong, bạch hồng quét vào băng truy bên trên, phàm là bị nó đánh trúng băng truy, tất cả đều chết đi lúc đầu công kích phương hướng, trượt xuống qua một bên. Mà còn lại số ít chưa bản bạch hồng quét trúng băng truy, thì trực tiếp đánh vào hỏa hồng trên tấm chắn, phát ra đạc 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 thanh âm. Băng truy tiếp đâm trúng tấm chắn sau, trừ lợi dụng tự thân sắc bén, đối với nó xâm triệt bên ngoài, còn tản mát ra từng đợt cực hàn chi lực, răng rắc tại tấm chắn mặt ngoài phá hư. Nhưng cuối cùng bởi vì số lượng quá ít, bị tấm chắn tùy tiện phòng xuống dưới. Còn chưa chờ nam tử áo đen lộ ra dáng tươi cười, ba thanh hắc diễm lượn lờ cự kiếm liền hướng hắn hung hăng chém tới. Phượng phi kiếm, nam tử sắc mặt ngưng tụ, thấy do cái này ba thanh cự kiếm chính là Tiểu Vân sở trường bảo vật. Nhưng hắn không sợ chút nào, thể nội pháp lực phun trào bên dưới, thúc đẩy phi kiếm màu trắng cái tấm chắn đi đối phó ba cây bốc diễm cự kiếm đồng thời, bàn tay đi lên nâng lên một chút, cái kia màu bạc cự ấn tại ầm ầm âm thanh bên trong, rốt cục thoát khỏi rộng lượng băng truy đập lên, một lần nữa bay đến không trung, sau đó có một lần hung hăng nện xuống. Đối diện Tiểu Vân biến thành hắc phượng miệng há ra, quần quần hắc diễm phun ra. Cứ như vậy, hai vị luyện hư tu sĩ kịch liệt tranh đấu đứng lên. Thanh niên áo trắng cứ việc trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng cũng không dám vi phạm nam tử áo đen mệnh lệnh, thế là kiên trì bay đến Diệp Minh trước người cách đó không xa, khách khí nói: "Diệp đạo hữu, ta biết nghệ không đơn giản, nhưng vô luận ngươi lại thế nào lợi hại, cũng là chạy không khỏi sư phụ ta lòng bàn tay. Không bằng chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem, một hồi sư phụ đem Tiểu Vân tiện nữ nhân kia thu thập, ta liền vì ngươi cầu tình, gia nhập sư phụ ta môn hạ, như thế nào?" Hắn không rõ ràng Diệp Minh thực lực, không muốn vào lúc này cùng Diệp Minh liều mạng, chỉ cần kéo tới sư phụ thắng lợi, tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Minh hai mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời hai người đấu pháp, cũng không đáp ứng cũng không cự tuyệt, không có phản ứng thanh niên áo trắng y tứ. Người sau thấy vậy, trên mặt giận dữ, nhưng hắn nhãn châu xoay động sau, cưỡng ép đè xuống bất mãn, tiếp tục nói: "Diệp đạo hữu, đi theo sư phụ ta tuyệt đối có thể so sánh từ Tiểu Vân tiện nữ nhân này nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt, ngươi không ngại suy nghĩ một chút?" Một lát sau, Diệp Minh bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang thanh niên áo trắng, dùng nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn đối phương, cười nạo một tiếng: "Ngươi người này đánh cho ngược lại là một tay tính toán thật hay, đáng tiếc." Dùng nhầm chỗ. Thanh niên áo trắng tại cùng Diệp Minh nói chuyện đồng thời, đồng dạng chú ý bầu trời đấu pháp. Lúc này hắn thấy mình tiện nghi sư phụ chiếm hết thượng phòng, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem Tiểu Vân cầm xuống, thế là hắn cũng không giả, trong mắt tàn khốc lóe lên nói: "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Nói trong tay ô quang lóe lên, một cây đen kịt cờ phướn xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném đi, cờ này liền đến không trung. Sau đó tại thanh niên pháp lực quan chú, từ trong mặt cờ dâng trào ra cỗ lớn màu xanh lá âm khí quay cuồng ở giữa, xuất hiện một cánh cao mấy chục trượng cửa đồng lớn, cửa này đóng chặt, mặt ngoài hiện đầy từng dãy rỉ sét đinh đồng, nhìn qua vết rỉ loang lổ. Mở, nam tử áo trắng trên mặt hắc khí lóe lên, xông cửa đồng lớn kia chỉ bảo. Lập tức, cửa đồng hướng vào phía trong vô thanh vô tức mở ra. Giống hai tiếng giống to bên trong, Hai cái thân cao mấy chục trượng ác quỷ từ bên trong nhảy ra, ác quỷ này có hóa thần sơ kỳ tu vi, mặt xanh nhanh vàng, hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh thật dài cốt đao, vừa mới xuất hiện, liền không nói hai lời lao thẳng tới Diệp Minh mà đến. Thứ này ngược lại là hiếm thấy, bất quá cũng chính là chút đồng nát sắt vụn thôi. Diệp Minh cười nhạt một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, một đạo nhạt không thể gặp ô quang ẩn hiện lại biến mất. Làm cái gì vậy? Đối diện thanh niên áo trắng cơ bản không có kịp phản ứng, chỉ gặp Diệp Minh phất phất tay, kết quả cái gì cũng không có, không khỏi làm hắn kinh nghi. Chương 561, Ma Long nhận lên bảng, 1, chương 561, Ma Long nhận lên bảng, 1, sau một khắc, một thanh dài hơn một trượng hắc nhận trống rỗng tại thanh niên áo trắng sau lưng nổi lên, cũng như thiểm điện chém xuống. Thanh niên áo trắng linh giác tự động cảnh báo, một loại sự uy hiếp của cái chết bao phủ trong lòng, hắn theo bản năng thân hình thoát một cái, hướng bên cạnh lướt ngang đi qua. Cùng lúc đó, màu đen trách lưỡi đao từ nó nguyên lai chỗ đứng chỗ bước qua, chém hụt. Kém chút liền bị đánh lén thành công, thanh niên áo trắng trong lòng cuộn loạn, tranh thủ thời gian trong nháy mắt này kích phát một cái pháp lực màu xanh lam vòng bảo hộ. Sau đó tế ra phòng hộ bảo vật, tay lấy ra linh quang loẹt loẹt phù lục hướng trên thân gỗ, một cái lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, bọc tại lồng ánh sáng màu xanh lam bên ngoài. Một bộ này động tác thuần thục không gì sánh được, tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành, có thể thấy được người này tranh đấu kinh nghiệm hay là phong phú không gì sánh được. Làm những động tác này đồng thời, thanh niên áo trắng còn cần con mắt nhìn qua liếc về phía thanh kia quái dị hấp nhận. Chỉ gặp cái kia trách lưỡi đao không trôi, nhưng một đầu có một cái mặt xanh lanh vàng, giữ tận kinh khủng ma đầu điều khắc, hai mặt mở lưỡi, toàn thân ô quang lưu chuyển, phát ra ô quang, nhiếp nhân tâm phách, một cỗ vô hình hấp lực vô thanh vô tức truyền đến, phảng phất muốn đem hắn linh hồn hút vào đi vào bình thường. Không tốt, thu hồn nhất phách, thanh niên áo trắng giật nảy cả mình, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, cưỡng chế khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Lại tập trung nhìn vào lúc, thanh niên áo trắng không khỏi vong hồn đại mạo. Chỉ gặp trôi kiếm màu đen trách lưỡi đao chẳng biết lúc nào đã chém tới hắn đến đỉnh đầu, lưỡi dao chống đỡ tại trên lồng ánh sáng màu vàng kia. Hấp nhận vô cùng sắc bén, phốc phốc một thanh âm vang lên, liền đem cái này nhìn như lực phòng ngự cực mạnh lồng ánh sáng màu vàng phá vỡ. Ngay sau đó, ô quang đại phong phía dưới, cắt chém tại pháp lực màu xanh lam trên vòng bảo hộ. Cho ta định, thanh niên áo trắng lúc này đã tới không kịp né tránh, chỉ có đem toàn thân pháp lực đều điên cuồng tràn vào trong vòng bảo hộ, muốn tạm thời đem hấp nhận ngăn cản một hai, để cho hắn có né tránh thời gian. Tại hắn lý giải ở trong, tự thân pháp lực vòng bảo hộ lực phòng ngự so với lồng ánh sáng màu vàng mạnh hơn rất nhiều, có chính mình toàn lực thúc đẩy, hẳn là có thể đủ ngăn cản một lát đi. Nhưng ý nghĩ này còn không có chuyển xong, đang trách lưới đao buộc phát những cái kia ô quang ảnh ở dưới, tư duy của hắn trong lúc không tự giác chậm chạp rất nhiều. Hắn coi là qua dài thời gian, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hấp nhận cắt chém vòng bảo hộ màu lam lúc, chỉ là nhỏ không thể thấy dừng một chút, sau đó vòng bảo hộ liền ầm vang lên một cái xé vải giống như thanh âm, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm linh quang màu lam. A cái này, bởi vì pháp lực tương liên ở thể nội, tại hộ thân lồng ánh sáng phá toái trong nháy mắt, thanh niên áo trắng lần nữa tỉnh táo lại, nhưng nhìn thấy chính là màu đen trách lưới đao một tiếng ầm vang chạm tại hắn tầng cuối cùng phòng hộ. Một cái tấm chắn màu đen pháp bảo phía trên. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tấm chắn chỉ là biến hóa biến hình đến một nửa, còn chưa tới kịp đem uy năng mở ra hoàn toàn, liền bị trách lưới đao chém thành mảnh vỡ, đầy trời bay là tả. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ thanh niên áo trắng trong miệng truyền ra, màu đen trách lưới đao từ trên người hắn dựng thẳng cắt qua đi, đem hắn thân thể chém thành hai nửa. Quỷ dị chính là, trong cơ thể hắn máu tươi cũng không tự nhiên chảy ra, mà là tính cả huyết nhục cùng một chỗ, bị không hiểu hấp lực hấp dẫn, nhanh chóng hướng màu đen trách lưới đao bay đi, sau đó vô thanh vô tức dung nhập lưới đao này ở trong. Thử, tôn bếp ngãi nhép mà thôi. Diệp Minh sử dụng ma long nhận một chiêu chém giết thanh niên áo trắng sau, cười lạnh một tiếng, tiện tay xông cái kia ma long nhận một chiêu, như muốn thu hồi. Nhưng vào lúc này, để hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Chỉ gặp, tại những huyết đục này tinh hoa dung nhập ma long nhận sau, lưới đao này không có dấu hiệu nào phóng xuất ra một cỗ trùng thiên hắc mang, thẳng hướng thương quấn bọn tới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem huyền băng hàn phách trận sinh ra cái kia cứng cỏi dị thường lồng ánh sáng màu xanh lam một kích đâm rách, sau đó biến mất tại trong vô tận hư không. Cùng lúc đó, ma long nhận mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra từng cái không biết tên phù văn. Một tầng càng thêm đen kịt thâm thúy quang mang ở phía trên không ngừng lưu chuyển, toàn bộ lưỡi đao phát ra uy áp đột nhiên gia tăng một mảng lớn, hết sức thần kỳ. Chương 561, Ma Long nhận lên bảng 2, chương 561, Ma Long nhận lên bảng 2, cùng thời khắc đó, tại khoảng cách thập vạn đại sơn không biết bao nhiêu ước vạn dặm yêu tộc phần tiên yêu vương cảnh nội, một tòa lơ lửng tại vạn dặm không trung ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ, một khối cao tới trăm trượng, viết đầy vàng bạc hai màu phù văn nóng ánh ngọc bích, trong lúc bất chợt ngân quang đại phóng, đồng thời phát ra trận trận thanh minh thanh âm thanh này âm du dương thanh viễn, truyền khắp cả hòn đảo. Nhỏ Ngọc Bích bên cạnh một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng hai tên áo bào đỏ yêu tu, đồng thời mở ra hai mắt. Là Ngân Quang. Không biết lần này hiện thế lại là kiện nào thông thiên linh bảo, một người trong đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Một người khác không nói gì, nhưng nhìn qua Ngọc Bích hai mắt, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Thanh âm những nơi đi qua, ở trên đảo tất cả yêu tu đều biết bên này xuất hiện biến hóa, lập tức lại có còn lại 7-8 đạo cầu vồng bay ra, đồng thời hướng Ngọc Bích chỗ chỗ kích xả mà đến. Cơ hồ trong chốc lát công phu, Ngọc Bích bên dưới liền đứng 10 tên áo bào đỏ yêu tu, nhìn qua trên Ngọc Bích chớp động Ngân Quang, người người đều trên mặt hưng phấn. Một lát sau, trên ngọc bích ngân quang dần dần nhạt đi, nhưng phía dưới 10 tên yêu tu lại đồng thời khẩn trương lên, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm ngọc bích, sợ bỏ qua cái gì giống như. Nguyên bản xếp tại ngọc bích phía dưới cùng một nhóm phù văn màu bạc, đột nhiên một chút mơ hồ, sau đó nhoáng một cái sau, lại quỷ dị giống như biến mất không thấy. Mà tại trên vị trí cũ, lại nổi lên mặt khác một loạt xa lạ ngân văn. Phía dưới chính hưng phấn dị thường nhìn xem ngọc bích chúng yêu tu, hơi thu hồi trên mặt vẻ hưng phấn, nguyên lai chỉ là cuối cùng nhất thông thiên linh bảo mà thôi. Nhưng đợi thấy rõ phù văn màu bạc miêu tả nội dung sau, cả đám đều hai mắt đăm đăm, lại trở nên ngạc nhiên không gì sánh được. Thông thiên linh bảo ma long nhận có thu hồn nhiếp phách chi năng, nuốt vạn linh chi tinh hoa trả lại tự thân, có thể trưởng thành. Mới xuất hiện người này, ngân văn chỉ có ngắn ngủi 2-30 chữ miêu tả, nhưng chính là dạng này miêu tả, lại khiến cho chúng yêu tu ngạc nhiên không thôi. Bởi vì phía sau cùng cái kia có thể trưởng thành 3 chữ cho thấy, bảo vật này còn có thể cường hóa xuống dưới, như có được bảo vật này, chẳng khác nào có được một kiện tiềm lực vô hạn bảo vật. Có thể trưởng thành thông thiên linh bảo, cái này thật đúng là hiếm thấy a. Một lát sau, một tên tóc trắng xóa lao giả áo đỏ, hâm mộ thì thào đứng lên. Xem ra, bảo vật này xuất hiện ở yêu tộc chi địa, không biết nắm giữ ở đâu vị đạo hữu trong tay. Cũng không biết bảo vật này về sau sẽ trưởng thành đến bộ dáng gì ai biết được, bất quá coi như cái này ma long nhận là có thể trưởng thành thông thiên linh bảo, cũng không có khả năng vô kỳ hạn trưởng thành tiếp, cái này cần nhìn luyện chế bảo vật này vật liệu như thế nào, như vật liệu bản thân đặc tính cũng đủ, trưởng thành không gian cũng sẽ không quá lớn. Còn lại yêu tu thần sắc một lần nữa trở nên không hề bận tâm, nhao nhao nói ra cái nhìn của mình. Không bao lâu, chúng yêu tu ai đi đường ấy. Trên ngọc bích ngân quang cũng triệt để che giấu, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Mà hướng ngọc bích phía trên hơn một trượng chỗ nhìn lại, nhưng nhìn gặp một khối dài hơn 10 trượng bảng hiệu màu bạc. Phía trên dùng cổ văn màu vàng viết lấy mấy cái chữ to màu vàng hỗn độn vạn linh bảng. Trên băng hồ, tại Ma Long nhận hoàn thành dị biến trong nháy mắt, Diệp Minh thông qua cùng bảo vật này cảm ứng, biết bảo vật này cấp bậc bên trên lại tăng lên một đoạn. Giờ phút này hắn mặc dù còn không biết lưỡi đao này đã leo lên hỗn độn vạn linh bảng, nhưng chỉ từ Ma Long nhận hiện tại phát ra uy năng phán đoán, là hắn biết, lưỡi đao này trải qua những năm này không ngừng giết chóc hấp thu dị tộc tinh huyết, hiện tại đã trưởng thành là một kiện uy lực cực mạnh thông thiên linh bảo. Một bên khác, Ma Long nhận làm ra động tĩnh to lớn tự nhiên cũng kinh động đến ngay tại đấu pháp Tiểu Vân cùng nam tử áo đen. Hai người kịch liệt đụng nhau một cách sau, đồng nhiên hướng hai bên tách ra. Tiểu Vân trên người có tăng thêm rất nhiều vết thương, nàng dù sao tu vi so nam tử áo đen thấp, cứ việc bản thân thực lực không kém, còn có trận pháp phụ trợ, nhưng cuối cùng vẫn là kém nam tử áo đen một bậc, trước đây đã bị đối phương áp chế đến không thở nổi. Mà bây giờ, Huyền Băng Hàn Phách trận lại bị Diệp Minh trong lúc vô tình đánh tan, trong trận pháp cực hàn chi lực chính nhanh chóng tiêu tán, chỉ sợ không được bao lâu, liền không cách nào áp chế nam tử áo đen hỏa diễm thần thông. Phải biết, nam tử áo đen làm đen phượng tộc dòng chính bên trong một thành viên, cũng là người mang thiên phượng huyết mạch. Đến lúc đó người này một phong thích huyết mạch chi lực, chính mình sẽ không còn thủ thắng khả năng. Bởi vậy, Tiểu Vân không khỏi tức giận vô cùng nhìn về phía Diệp Minh. Mà nam tử áo đen nhìn về phía bên này, lại hỉ đồng thời, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Minh trước người Ma Long nhận, thần niệm ở trên đó cẩn thận quét mắt, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, đồng thời cười to lên, thông thiên linh bảo. Ha ha ha, còn có thể leo lên hỗn độn vạn linh bảng thông thiên linh bảo, tiểu tử, giao nó cho ta, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Người này kiến thức rộng rãi, thông qua vừa rồi dị tượng, cùng chính mình thần niệm cảm ứng, cơ bản đánh giá ra Ma Long nhận cấp bậc. Chương 562, lực áp luyện hư chương 562, lực áp luyện hư a. Thật sao, trước kia nói với ta lời này không ít người, nhưng đều bị ta đưa vào luân hồi, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không là kế tiếp đâu? Diệp Minh nhìn nam tử áo đen một chút lạnh nhạt nói. Đồng thời, nàng đưa tay vẫy một cái, đem Ma Long nhận nhấc về, khiến cho lơ lửng lên đỉnh đầu, hơi rung nhẹ tới lui tuần tra. Nam tử áo đen bị Diệp Minh như vậy khinh thị, lại cũng không tức giận, mà là nhìn như người chết nhìn xem Diệp Minh, bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng có bảo vật này, liền có nói chuyện cùng ta lực lượng rồi sao? Xem ra nghệ hay là quá ngây thơ rồi, hóa thần cùng luyện hư ở giữa chênh lệch vượt ra khỏi tưởng tượng của ngươi. Xác thực, sự chênh lệch này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, bất quá ngươi muốn ta thúc thủ chịu trói là không thể nào, không thể nói trước còn phải lãnh giáo một chút các hạ thần thông. Diệp Minh không chút hoang mang đạo. Hừ, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Nam tử áo đen trong mắt hàn mang lóe lên, tiện tay đem cái kia trường kiếm màu trắng hung hăng hất lên, đối với lấy Diệp Minh chém đi qua. Trường kiếm hơi chao đảo một cái ở giữa, liền hóa thành một đạo thô to bạch quang cầu vồng, mang theo lăng lệ không gì sánh được khí thế đột nhiên đâm xuống. Đồng thời, bởi vì Huyền Băng Hàn Phách trận bị phá, trung quanh thiên địa nguyên khí thông suốt tràn vào tiến đến. Trường kiếm biến thành bạch hồng tại trạm kích trên đường nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, trở nên càng thô to lăng lệ. Nay bạch hồng tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là một cái thoáng ở giữa liền kích xạ đến Diệp Minh trước người. Diệp đạo hữu coi chừng, nơi xa Tiểu Vân lên tiếng nhắc nhở. Nàng dĩ nhiên không phải quan tâm Diệp Minh, mà là lo lắng thiếu đi Diệp Minh người minh hữu này, chính mình càng thêm đánh không lại cái kia tiểu quặng. Nhưng Diệp Minh lại không chút hoang mang mà đưa tay trường khẽ đảo, một tòa đen xì tiểu sơn xuất hiện trước người, đột nhiên phồng lớn đến mấy chục trượng lớn nhỏ, ngăn trở bạch hồng đâm tới trên đường. Để nam tử áo đen giật nảy cả mình sự tình phát sinh. Chỉ gặp ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bạch hồng chạm tại trên núi nhỏ, tiểu sơn đã tuôn ra một mảng lớn hôi hà, trong khoảnh khắc đem bạch hồng che mất đi vào, sau đó liền không có sau đó. Đây là vật gì? Nam tử áo đen trợn to mắt nhìn mảnh kia hôi hà. Tại trong cảm ứng của hắn, bạch hồng tiến vào hôi hà sau, nhanh chóng bị suy yếu, giống như là bị trói buộc tay chân giống như, căn bản không phát huy ra vốn có uy năng. Một lát sau, tòa kia đen thùi lùi tiểu sơn vậy mà không nhúc nhích tí nào, mà bạch hồng lại phát hiện ra nguyên hình, một lần nữa hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng, quay tròn xoay tròn không thôi, mũi kiếm chống đỡ tại tiểu sơn mặt ngoài, mặc kệ dùng lực như thế nào đâm xuống, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may. Diệp Minh toàn lực thúc đẩy nguyên tử thần sơn, ngạnh sinh sinh ngăn trở một kích này, nhưng hắn mặt ngoài lại biểu hiện được mây trôi nước chảy. Thân hình thoát một cái xuất hiện ở tiểu sơn đỉnh chót, nên miệng cười một tiếng, các hạ vị này luyện hư trung kỳ yêu tu, xem ra chỉ là tốt mã dẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được a. Cái này, Cái này không chỉ có là nam tử áo đen chấn kinh, tận mắt nhìn thấy cảnh này Tiểu Vân đồng dạng chấn động vô cùng, cái này Diệp Minh lại có ngạnh kháng Tiểu Quảng thực lực. Cứ việc đây chỉ là Tiểu Quảng tiện tay một kích, nhưng giữa hai người thế nhưng là có trên tu vi chênh lệch thật lớn a. Ngươi, thử, ngươi thật chọc giận ta, hôm nay ta thể phải đưa ngươi rút gân lột ra, chịu hồn luyện phách. Nam tử áo đen giận tím mặt, ngực cực tốc chập trùng đằng sau, trên thân hắc quang lóe lên, sau đó toát ra quần quần hắc diễm, cả người lăn khỏi chỗ sau, tại hắc diễm thiêu đốt bên trong, biến thành một cái hắc diễm lượn lờ hỏa phượng. Thử hỏa phượng so với Tiểu Vân càng thêm to lớn, ước chừng 6-7 trượng dài, toàn thân bao trùm tầng kia ngọn lửa màu đen càng là cực nóng không gì sánh được, coi như cách ngoài trăm trượng, đều có thể đem không khí thiêu đốt đến vặn vẹo không thôi. Chịu hồn luyện phách. Hắc hắc, nếu là ta đem ngươi cái này thân thể luyện hóa, không biết sẽ có hiệu quả gì. Diệp Minh nghe được bốn chữ này, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó tay chỉ đi lên nhất câu, lại hướng nam tử áo đen biến thành màu đen hỏa phượng một chỉ, lập tức, mấy trượng chi cự ma long nhận một cái xoay quanh sau, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắc hỏa phượng đỉnh đầu không gian ba động cùng một chỗ, ma long nhận nổi lên, lưới dao hướng phía dưới, như thiểm điện chém xuống. Thử, liền xem như thông thiên linh bảo, vậy cũng muốn nhìn tại trong tay ai sử dụng, ngươi một cái hóa thần tu sĩ, coi như toàn lực thúc đẩy thông thiên linh bảo, lại có thể làm khó dễ được ta. Hắc hỏa phượng không hề sợ hãi, miệng nói tiếng người bên dưới, hai cánh chấn động, cuồn cuộn đen kịt liệt diễm điên cuồng xung ra. Đảo ngược sông ma long nhận quần quần cuốn tới, âm âm địa bạo minh thanh bên trong, hắc diễm từ bốn phương tám hướng trùng kích tại ma long nhận bên trên, kịch liệt thiêu đốt lên. Mà ma long nhận thì phù văn lấp lóe, ô quang chớp liên tiếp, phóng xuất ra từng luồng vô hình ba động, trực tiếp công kích tại hắc hỏa phượng trong linh hồn. Nhưng hỏa phượng trung quy là luyện hư trung kỳ tồn tại, nó chỉ là đầu lâu hơi trao đảo một cái ở giữa, liền đem thần hồn này công kích hóa giải thành vô hình. Hắc diễm không chỉ có nóng rực không gì sánh được, lại còn có lây không có gì sánh kịp lực trùng kích, ma long nhận bị nó bao qua sau, chỉ là đâm phía trước 10 trượng trở lại xa, liền bị diễm này triệt để đoạn dừng lại. Diệp Minh thấy vậy, mà không thay đổi với tay, đem ma long nhận hoán trở về, sau đó mũi chân điểm một cái dưới chân nguyên tử thần sơn. Núi này nhoáng một cái sau, đột nhiên xuất hiện tại hắc hỏa phượng đỉnh đầu không trung, điên cuồng phát ra đến mấy trăm trượng chi cự, sau đó đột nhiên rơi xuống. Thần sơn còn chưa chân chính rơi xuống, một mảnh bụi mênh mông hào quang liền từ nó nội bộ tràn ra, quét sạch dưới ngọn núi mảng lớn không gian. Thử, chút tài mọn mà thôi. Hắc hỏa phượng cười lạnh một tiếng, sau đó đơn cánh vũ cách tự thân cách đó không xa một bạc cự ấn. To lớn con dấu một tiếng oanh minh sau, từ mặt bên đánh tới hướng nguyên tử thần sơn, ngân quang chói mắt đâm vào mắt người đều không mở ra được đến. Âm ầm một trận tiếng vang kinh thiên động địa từ hai cái quái vật khổng lồ đụng nhau chỗ truyền ra, ngay sau đó từng vòng sáng bạc quang mang hướng bốn phía khuyết tán ra vài dặm có hơn, nó mang theo to lớn uy năng, đem dưới đây cứng rắn không gì sánh được băng hồ đều bị gọt thấp một tầng. Tiểu sơn cùng cự ấn va chạm chỉ là giữ lẫn nhau không đến một hơi, nguyên tử thần sơn liền đã rơi vào hạ phòng, bị cự ấn một trận cường lực trùng kích sau, không tự chủ được bay ngược mà quay về. Xa xa Diệp Minh, trên mặt kim quang lóe lên, đưa tay nâng lên một chút, nguyên tử thần sơn hôi hà đại phong sau, dừng ở trước người hắn, lung lay mấy cái, mới ổn định lại. Hừ, bất quá cũng như vậy, ngươi tiểu bối này luôn có thể vượt quá người dự kiến, thế mà có thể cùng ta đối kháng mấy chiêu, dạng này hóa thần tu sĩ, đoán chừng tại linh giới là rất khó tìm tới, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Hắc hỏa phượng trong miệng phun ra nam tử áo đen khinh thường thanh âm, sau đó liền thấy nó miệng rộng mở ra, một cỗ mãnh liệt ngọn lửa màu đen phun ra, hai cánh cuồng bổ xuống, hỏa diễm hướng phía trước bắn ra, trong quá trình bỗng nhiên hóa thành một cái ngọn lửa màu đen phượng hoàng. Một tiếng to rõ phượng gãy vang vọng đất trời, thử hỏa phượng mang theo vô tận nhiệt độ cao trùng kích tới. Thử. Diệp Minh mặt không đổi màu đem nguyên tử thần sơn hướng phía trước quét qua. Trong tay chỉ quyết liền chút phía dưới, tiểu sơn dưới đáy phun ra từng mảnh hào quang màu xám, hướng xuống quét qua, xoát tại hỏa phượng phía trên. Lập tức, hỏa phượng nguyên bản khí thế ngập trời không hiểu thấu giảm xuống rất nhiều, mặc dù không có bị đoạn dừng lại, nhưng cũng tốc độ đại giảm. Ngay sau đó, Diệp Minh lực há miệng ra, phốc một tiếng, một cái lớn chừng bàn tay hỏa điểu màu bạc hiện hình mà ra. Hỏa điểu vừa nhìn thấy bầu trời to lớn hỏa phượng, trong mắt lóe lên hưng phấn cùng vẻ kiêng dè, nhưng hai cánh mở ra sau, không chút do dự bay thẳng đi lên. Hỏa điểu màu bạc trên đường phi hành miệng đột nhiên khẽ hấp, đại lượng thiên địa nguyên khí bị nó hút vào trong bụng, toàn bộ thân hình một cái mơ hồ ở giữa, huyên hóa thành hơn một trượng chi cự, đâm đầu thẳng vào trong dáng mây xám. Hôi Hà cũng không có nhằm vào hỏa điểu màu bạc biểu hiện ra khắc chế ngũ hành thuộc tính, để nó thông suốt bay đến to lớn hỏa phượng trước mặt. Tùy theo, chim bạc miệng như thiểm điện hướng phía trước mổ một cái, một miệng lớn ngọn lửa màu đen bị nó từ hắc hỏa phượng trước ngực mổ xuống dưới, sau đó nuốt vào trong bụng. Nuốt ăn một ngụm hắc hỏa diễm đằng sau, hỏa điểu màu bạc càng thêm hưng phấn, ngay sau đó lại là như thiểm điện liên tục mổ kích không ngừng. Mà hắc hỏa phượng thì giận dữ phát ra một tiếng vực gáy, đập động hai cánh, vung ra cự trảo đập nện hỏa điểu màu bạc, tóe lên từng mảnh ánh lửa màu bạc. Hỏa điểu màu bạc cứ việc trên khí thế muốn so hắc hỏa phượng yếu đi rất nhiều, nhưng mỗi một lần mổ kích đều có thể thôn vệ một mảnh hắc hỏa diễm, vậy mà càng đánh càng hăng. Mà hắc hỏa phượng công kích mặc dù đánh cho hỏa điểu màu bạc ngã trái ngã phải, nhưng lại không cách nào đem nó cái diện. Trong lúc nhất thời, hai cái hỏa diễm huyền hóa đồ vật như vậy sát người vật lộn đứng lên. Chương 563, lực áp luyện hư tục chương 563, lực áp luyện hư tục khác một bên Tiểu Vân nhìn đến đây, không khỏi tinh thần đại chấn, Diệp Minh tu sĩ nhân tộc này cho nàng ngạc nhiên lớn như vậy, có thể cùng Tiểu Quảng đánh cho có đến có bể. Xem ra, đoạt lại kim quan đuôi phượng điểu yêu đàn có hy vọng, thế là nàng hai cánh chấn động sau, một đạo trắng mênh mông vết nước xuất hiện, thân hình của nàng thân hình lăn một vòng sau, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, không gian ba động cùng một chỗ, Tiểu Vân hiện tại nam tử áo đen biến thành hắc phượng đỉnh đầu, đồng dạng há mồm phun ra một ngụm bản mệnh hắc diễm, khí thế hung hăng hướng nó đánh tới. Nam tử áo đen kinh sợ dị thường, hắn bản mệnh chi diễm không có huyền băng hàn phách trận áp chế đằng sau, vốn đã khôi phục toàn bộ uy năng, uy lực to lớn, tại hắn tất cả thần thông bên trong là số 1 số 2. Nhưng không nghĩ tới đối diện tiểu bối nhân loại kia vậy mà lại thi triển một loại khắc chế bản mệnh chi diễm thần thông, khiến cho uy năng giảm nhiều. Càng thêm đáng giận chính là, con hỏa điểu màu bạc kia lại có thể thôn vệ chính mình bản mệnh chi diễm, mà lớn mạnh tự thân. Kể từ đó, chính mình bản mệnh chi diễm càng ngày càng yếu, đối phương lại càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, bản mệnh chi diễm căn bản không làm gì được đối phương. Nam tử áo đen trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào màu bạc cự ấn bên trong, chuẩn bị cho Diệp Minh đến một cái hung ác. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vân biến thành hắc phượng lại xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, đồng thời còn sử xuất đối phương bản mệnh chi diễm thần thông. Thế là hắn cánh vỗ cái kia to lớn màu bạc con dấu, lập tức trương này phù văn lấp lóe bên dưới, ngân quang đại phóng, gào thét hướng Tiểu Vân đập tới. Ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, Tiểu Vân phun ra ngọn lửa màu đen bị cự ấn ngân quang quét qua mà diện, cự ấn mang theo kinh thiên uy thế tiếp tục đập lên đi qua. Ách! Tiểu Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt hoảng sợ nhìn về phía nam tử áo đen biến thành hắc phượng, người này vừa rồi bảo lưu lại thực lực, lần này ném ra cự ấn uy năng so trước đây mạnh một mạng lớn, nàng nhất thời không quan sát phía dưới, bị thần thông phản vệ, chịu chút nội thương. Nhưng không lo được kinh hãi, nàng tranh thủ thời gian thôi động ba cây đuốc diễm cử kiếm hướng ngân quang cự ấn hung hăng công kích đi qua. Oeng, oeng, oeng rung trời oanh minh không ngừng vang lên. Hỏa tinh ngân quang bắn ra bốn phía, bị rào loạn thiên địa linh khí từng vòng hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Ba thanh cự hỏa diễm cử kiếm khó khăn lắm cùng ngân quang cự ấn đấu cái lực lượng ngang nhau. Nam tử áo đen nhìn thấy tình huống này sau, không tiếp tục để ý Tiểu Vân bên này, hiện tại hay là trước tiên đem cái này người đáng ghét tộc tiểu bối thu thập lại nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau, nam tử áo đen thần niệm khẽ động, thúc đẩy trường kiếm màu trắng hóa thành thô to cầu vồng hướng khác một bên đâm tới. Nơi đó hắc diễm đã ngăn không được ma long nhận cắt chém, bị nó đột phá qua tới. Theo một tiếng vang ầm ầm, bạch hồng cùng ma long nhận va chạm vào nhau. Quang mang hai màu trắng đen bắn ra, đồng dạng đảo loạn mảng lớn thiên địa nguyên khí. Lập tức, Hắc Phượng lần nữa há miệng phun một cái, một thanh hai bên mở lưỡi búa nhỏ từ bên trong bay ra, hồng quang chớp động ở giữa, hóa thành to bằng gian phòng, từng cái ngân khoa văn ở tại mặt ngoài càng không ngừng du động hiện, khổng lồ uy áp đông nhiên khuyết tán ra. Diệp Minh hơi chút cảm ứng, này cự phủ nhìn cấp bậc không thấp, so với Ma Long nhận đến chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Bất quá hắn cũng không làm sao để ý, mà là ngắm Thái Âm Hỏa Điệu bên kia một chút, lúc này hai cái hỏa diễm huyền hóa đồ vật ở giữa chiến đấu đã dần dần bị Thái Âm Hỏa Điệu nắm trong tay tiết đấu. Hay là mau chóng kết thúc chiến đấu đi, kéo đến lâu, ai biết người này thể nội tinh huyết tổn thất nhiều, có thể hay không ảnh hưởng sau cùng chân huyết rút ra đâu. Diệp Minh trong lòng thoáng qua ý nghĩ này sau, pháp quyết khẽ động. Lập tức, hắn bên ngoài thân kim quang đại phóng, phàm là trần trụi ở bên ngoài trên làn da, đột nhiên hiện ra một tầng đồng tiền kích cỡ tương đương lân phiến, kim quang lóng lánh, lít nha lít nhít. Đồng thời, phía sau kim quang lóe lên, một vài trượng chi cự hư ảnh nổi lên, hư ảnh này phát ra nhàn nhạt kim quang, mọc ra ba cái dữ tợn đáng sợ đầu lâu khổng lồ, trừ bình thường hai cánh tay bên ngoài, trên bờ vai cùng dưới xương sườn lại tất cả nhiều hơn một đôi cánh tay, vậy mà một cái ba đầu sáu tay yêu ma hư ảnh. Hư ảnh này chính là Diệp Minh tiến giai hóa thần hậu kỳ sau, tại Kim Cương Ma Ảnh trên cơ sở, lĩnh ngộ ra tới một cái thần thông mới, Phạm Thánh Chân Ma Pháp Tướng. Đây là Pháp Tướng, nam tử áo đen biến thành hắc phượng nhìn thấy Diệp Minh biến hóa, rõ ràng là người, nhưng một lát liền nhận ra được, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nói như vậy, có thể lĩnh ngộ ra pháp tướng loại thần thông này người đều không đơn giản, nhất định phải mau chóng giết tiểu tử này, nếu không nói không chừng sẽ còn sử xuất cái gì khó chơi thủ đoạn. Nam tử áo đen tâm tư thay đổi thật nhanh sau, dâng lên cùng Diệp Minh một dạng ý nghĩ, đều là muốn mau sớm đem đối phương xử lý. Chém. Hắc Hỏa Phượng quát lên một tiếng lớn sau, phòng ốc kia kích cỡ tương đương cự phủ phù văn chớp động, lần nữa hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, sau đó đồng một tiếng oanh minh, toát ra cháy hừng hực hỏa diễm, bám vào tại lưỡi búa mặt ngoài, hướng Diệp Minh ầm vang đập xuống. Hắc, tới tốt lắm. Diệp Minh trên thân lân phiến kim quang lưu chuyển, thân hình bành trướng một vòng, một cái mơ hồ sau biến thành hơn một trượng chi cự, hai chân hư không đập mạnh, người liền như đạn pháo bắn ra. Trong chớp mắt đi vào cự phủ phía dưới, giơ hai tay lên, đại lực oanh ra hai quyền, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, lưỡi búa hạ lạc chi thế vì đó mà ngừng lại. Theo sát Diệp Minh sau lưng Phạm Thánh bức chân dung đồng thời huy động sáu cánh tay, sáu đám đường kính hơn một trượng chùm sáng màu vàng chống rông hiện ra, ầm ầm đập vào trên cự phủ. Diệp Minh bản thân thần lực tăng thêm hư ảnh cự lực gần như đồng thời thêm tại trên cự phủ. Tại vô biên cự lực áp bách dưới, cự phủ lập tức hồng quang cuồn thiểm, chỉ kiên trì một hơi không đến, phía trên phủ văn lại phi tốc cảm đảm lấy, sau đó ầm ầm một tiếng gào thét, to lớn lưỡi búa bị vén đến lật ra mấy cái bổ nhào, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bị đẩy lùi đến bầu trời. Cấp tốc co nhỏ lại thành một cái chấm đen nhỏ, không biết bay đến cao bao nhiêu bầu trời. Làm sao có thể? Hắc Diễm Hỏa Phượng lập tức lại ăn giật mình, tên nhân loại này nụ thân mạnh như thế, lại có như vậy thần lực. Cái này lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Diệp Minh cũng mặc kệ đối thủ giật mình hay không, hai quyền đánh bay kia hỏa hồng cự phủ đằng sau, trên người hắn kim quang lóe lên, thân hình lấp lóe bên dưới, trong chớp mắt vọt tới Hắc Diễm Hỏa Phượng trước người, nhấc lên song quyền hai cái đấm thẳng cực tốc đảo ra. Hưu. Hắc Hỏa Phượng một tiếng tức giận hót vang, nô ra hai cái hỏa diễm lượn lờ song chảo hướng phía trước đột nhiên chụp vào Diệp Minh hai tay. Đụng chút hai tiếng nổ mạnh, Hắc Hỏa Phượng trực giác một cỗ không thể địch nổi cự lực đánh tới, song chảo mềm nhũn, bị gãy trở về. Ngay sau đó, cự lực này truyền đến trên thân, hắn thân thể cao lớn kia không tự chủ được về sau bay ngược mà ra, mang theo lấm ta lấm tấm hắc diễm vẽ bách trượng viễn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Tại sao có thể như vậy? Nam tử áo đen không dám tin nhìn về phía Diệp Minh. Nhưng mà, Diệp Minh hai quyền đem Hắc Hỏa Phượng đánh bay đằng sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thân hình chớp động, đuổi theo, đúng là thừa thắng xông lên, muốn triệt để cầm xuống người này. Hắc Hỏa Phượng kinh sợ cực kỳ, miệng rộng mở ra sau, một ngụm tinh huyết phun ra, phốc một chút, hóa thành huyết vụ phun ra ở trên người hắn. Lập tức, toàn thân hắn ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt một chút, luồn lên cao mấy chục trượng, sau đó những ngọn lửa này lập tức lại thu liễm đến nó thể nội, hắc quang cuồng tiệm phía dưới, Hỏa Phượng thân thể tựa hồ lại phồng lớn lên một đoạn. Sau một khắc, Diệp Minh phi thân đi tới chỗ gần, huy quyền liền đánh. Hắc Hỏa Phượng song chảo cùng hai cánh đồng thời xuất kích, nhanh chóng đập nện hướng Diệp Minh, trong đó song chảo ngăn trở Diệp Minh quyền kích, hai cánh lợi dụng chiều dài cánh tay ưu tú trực tiếp công kích Diệp Minh thân thể. Đụng bành bành một người một chim nhanh chóng oanh kích lấy, quyền quyền đến thịt, từng tiếng trầm đục không ngừng liên miên bất tuyệt. Cũng không biết nam tử áo đen sử dụng loại nào bí thuật, khiến cho thịt của hắn tay chi lực tăng nhiều, vậy mà có thể cùng Diệp Minh đấu ngang tay. Một màn này đem Tiểu Vân nhìn trợn mắt hốt hoồm, Tiểu Quảng lúc này bày ra thực lực, nàng liền đã tự nhận không địch lại, nhưng không nghĩ tới chính là cái kia gọi Diệp Minh nhân tộc càng làm cho người giật mình, có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy thực lực. Dưới khiếp sợ, nàng cấp tốc hồi ức một lần chính mình cùng Diệp Minh tiếp xúc toàn bộ quá trình, nhìn xem có hay không đắc tội người này địa phương. Hừ. Diệp Minh gặp Hắc Hỏa Phượng ngăn trở chính mình một phen điên cuồng công kích, cười lạnh một tiếng sau, thể nội đã vận hành lên Huyền Thiên In nội thuật. Lập tức thân thể của hắn nơi nào đột nhiên hiện ra từng cái màu bạc nòng nọc phù văn, cẩn thận khẽ đếm, có 35 nhiều.